Thứ hai, ta hỏi Võ Thường An, Đại Ngụy Vương Hướng có muốn hay không cùng ta Đại Chu buộc phát chiến tranh ý tứ? Hắn nói trước mắt không xác định, bởi vì trong triều đình phân hai phái, chủ chiến phái cùng không chiến phái, nhao nhao tối bụi. Trong thời gian ngắn sẽ không có chiến tranh. Ngươi nói những này, ta cũng không muốn biết. Phong Trúc nhíu mày. Nàng cảm giác Ngô Trung Hiền là cố ý. Ngô Trung Hiền thông minh cười một tiếng, ta lại không đốc, trực tiếp nói cho ngươi tin tức, ngươi vạn nhất đổi ý đâu? Ta không phải ngươi. Phong Trúc thản nhiên nói. Ngô Trung Hiền, chỉ giáo cho. Ta là loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người. Nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Ngô Trung Hiền quyết định đợi lát nữa hung hăng trà đạp Phong Trúc tay nhỏ, hoặc là chân nhỏ. Lựa chọn thứ nhất, bởi vì trà đạp xong sau, Phong Trúc khẳng định không cho sở cái thứ hai. Đần a. Ngô Trung Hiền đột nhiên kịp phản ứng, ta trước tiên có thể bình thường sở, cái thứ hai sở thời điểm, lại dùng trà đạp. Ngô Trung Hiền cũng không có trực tiếp đi sở, mà là hỏi tiếp, Phong tiền bối, ngươi cùng Võ Thường ăn đánh, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Phong Trúc thản nhiên nói, liều nội lực ta không kém gì hắn nhiều ít, chỉ là ta trong cơ thể có ám tật. Thực chiến lời nói, đao của hắn so với ta mạnh hơn. Ta đã 25 năm một đụng kiếm, kiếm pháp hạ xuống rất nhiều. Nói cách khác, vô luận nội lực vẫn là thật đánh, ngươi đều đánh không lại a. Ngô Trung Hiền nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được đầu đen rau muống. Còn tốt vừa rồi biến nguy thành an. Hóa ra Phong Trúc trước mặt bình tĩnh là trang. Nàng đánh không lại a. Còn tốt một treo lên đến. Phong Trúc tựa hồ đối với Ngô Trung Hiền câu nói này có chút bất mãn, thản nhiên nói, toàn thịnh thời kỳ có thể một trận chiến, thắng thua không biết. Nhưng cho dù là ta thua rồi, hắn cũng không khá hơn chút nào. Lưỡng bại câu thương, kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Bởi vậy có thể thấy được vị này dâu dài công đại tướng quân thực lực thật rất mạnh. Với lại tính cách cũng rất tốt, giữ, làm người không sai. Ngô Trung Hiền cho rằng, hắn ngược lại là có thể cùng quan nhị gia tiểu bị. Như vậy, hiện tại ta liền bắt đầu sờ soạn. Chương 60, nữ kiếm tiên liền là làm cho nam nhân có chinh phục muốn. Như vậy, hiện tại ta liền bắt đầu sờ soạn. Ngô Trung Hiền nói xong, liên tiếp tới muốn động thủ động cước. Phong Trúc vô ý thức vận chuyển nội lực, tựa như đối mặt si hán ngây thơ tiểu nữ sinh, cầm vũ khí lên muốn phản kháng. Phong tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta cũng không phải người xấu. Ngô Trung Hiền ngừng tay, bất đắc dĩ nói. Phong Trúc lạnh lùng nói, ai nói ngươi không phải? Trước đó một mực là nhàn nhạt, hiện tại biến thành lạnh lùng, chứng minh nội tâm của nàng hoàn toàn chính xác có mấy phần ý loạn. Ngô Trung Hiền muốn liền là cái này hiệu quả. Nếu như nữ kiếm tiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho từ ngươi sở, mặc cho từ ngươi phát tiết, cùng thổi phồng đồ chơi, rất thoải mái sao? Ách, vẫn là thật thoải mái. Bất quá, vậy chỉ có thể thoải mái nhất thời. Bởi vì dạng này liền đại biểu nàng đã mất đi sống tiếp ý nghĩ, như là cái xác không hồn. Bất luận kẻ nào, vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được lòng của nàng. Phong Trúc mặc dù lạnh lạnh, nhưng cũng chưa tới dạng này địa vị, chứng minh còn có công lược hy vọng. Nô Trung Hiền là thật kích động a. Hắn chờ mong có một ngày mình có thể quang minh chính đại công lược nữ kiếm tiên, nghe nàng tại trên giường gọi mình phu quân. Không, gọi mình ba ba. Ngẫm lại, đây chính là nữ kiếm tiên a. Thiên hạ đệ nhất vị nữ kiếm tiên, nữ tính võ đạo đứng đầu, còn là một vị nữ tính lục địa thần tiên. Cái này bờ UFF chồng, so mặc cái gì vớ đen vớ trắng còn có cảm giác. Cao cao tại thượng nữ nhân, liền là dễ dàng câu lên nam nhân chinh phục muốn. Nhất là Phong Trúc một mặt lạnh lùng, rõ ràng không tình nguyện, lại còn không thể cự tuyệt biểu lộ cùng thái độ. Nô Trung Hiền cảm thấy mình có chút cảm giác. Ta đi, nhất định là hạt châu này dở cho quỷ, ta mẹ nó còn không có sợ đâu, liền phản ứng này, ta có như thế điều ti. Nô Trung Hiền im lặng, vội vàng vận chuyển nội lực ép dưới đan điền cái kia không hiểu thấu khô nóng. Cái này phá hạt châu, thật rất ảnh hưởng hình tượng. Hắn Ngô Trung Hiền là loại kia não bổ một cái liền có thể có cảm giác nam nhân. Cần thiết hay không? Phong Trúc phát giác được cái gì, ánh mắt hướng xuống nhìn thoáng qua, lại nhìn hắn cười như vậy hèn mọn, không khỏi cảm giác giá hỏa này tốt biến thái. Ngô Trung Hiền, ngươi đang suy nghĩ gì? Phong Trúc nhịn không được, lên tiếng đánh gãy. Ngô Trung Hiền lấy lại tinh thần, lập tức nghiêm mặt nói, Phong tiền bối yên tâm, ta là chính nhân quân tử. Ngươi cái dạng này nói câu nói này, thực sự một sức thuyết phục gì? Phong Trúc nghiến răng nghiến lợi. Hi, thật không thể để hắn thật làm tên thái giám. Phong tiền bối, ta tới. Ngô Trung Hiền đang khi nói chuyện, đột nhiên một nắm chặt Phong Trúc tay. Bất ngờ không đề phòng, Phong Trúc cũng là sững sờ, sau đó trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bạo động, kém một chút trở tay cho Ngô Trung Hiền lưu manh này một bàn tay. Còn dễ khống chế ở, nhưng nàng vẫn là thân thể mềm mại run lên, có chút lệch ra qua đầu, mười phần không thể đứng, lạnh lùng lên tiếng nói, "Tốt, đã đủ." Ngô Trung Hiền cũng rất nghe lời thu tay lại, không chút do dự nghi. Cái này khiến ngượng ngùng Phong Trúc sững sốt một chút. Gia hòa này, như thế nghe lời. Nàng trong lúc nhất thời còn có chút ngoài ý muốn. Lấy nàng hiểu biết Ngô Trung Hiền tính cách, theo lý thuyết chiếm tiện nghi không có khả năng nhanh như vậy. Hẳn là, hắn phát giác được ta dị dạng, cho nên quan tâm ta, mới kịp thời thu tay lại. Dù sao Ngô Trung Hiền bình thường vẫn là rất quan tâm. Vừa nghĩ như thế, Phong Trúc không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có mấy phần không hiểu. Phong tiền bối, vậy ta tiếp tục. Ngô Trung Hiền lễ phép hỏi. Coi là thật lễ phép cực kỳ. Phong Trúc lệch ra cái đầu, không nói một lời. Chấp nhận. Bởi vì nàng cảm thấy Ngô Trung Hiền rất tự giác, cho nên cũng không phải chán ghét như vậy. Ngược lại có một chút quân tử phong phạm. Ngô Trung Hiền cười thầm trong lòng. Không nghĩ tới vẹn vẹn dắt dưới tay nhỏ, vị này nữ kiếm tiên liền lớn như vậy động tĩnh. Chẳng lẽ lại trước kia không cùng người dắt qua tay? Ngô Trung Hiền nhớ kỹ kiếm tiên giống như từng có qua ưa thích người, còn bị nàng tự tay giết chết. Chẳng lẽ giữa bọn hắn không có phát sinh quan hệ thế nào? Nếu thật là dạng này, cái kia Ngô Trung Hiền có thể kích động hỏng. Một bên suy tư, Ngô Trung Hiền lần nữa duỗi ra tội ác bàn tay lớn. Tại Phong Trúc hai cái chân đẹp tả hữu lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn chân trái. Dù sao, nam trái nữ phải, chuyện cũ kể nhất định là đúng. Ngô Trung Hiền tội ác vươn tay ra. Phong Trúc thân thể mềm mại khẽ run. trước kia còn chưa bao giờ có người đụng chân của nàng, mà lại là lớn mật như thế. Phong Trúc cũng không dám nghĩ, vì cái gì bây giờ mình biến thành dạng này? Rõ ràng có thể một bàn tay chụp chết Ngô Trung Hiển, thậm chí có thể dùng tính mạng của hắn uy hiếp hắn nói với chính mình bí mật, nhưng nàng lại chịu đựng một phản kháng, mặc cho từ hắn sở. Ta là người tốt, ta khinh thường ở lại làm loại này uy hiếp sự tình. Phong Trúc hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng ác ma, như thế an ủi không có phản kháng mình. Nàng lại còn chưa kịp phản ứng, mình chính từng bước một rơi vào Ngô Trung Hiển ôn nhu trong cạm bẫy. Cho dù là kiếm tiên, chung quy là nữ tử, dù là lành lạnh thông minh, nhưng cũng bù không được Ngô Trung Hiển dọc theo con đường này bùi hoa lao thủ. Chung quy là bị mò tới chân đẹp. Phong Trúc run lên, nhưng không có phản kháng. Mà Ngô Trung Hiển càng ngày càng hăng say, từ chân trần đến chân tâm, đến chân lưng, lại một cây đụng vào ngón chân, chân nhỏ ngón cái bắt đầu một cây bóp, mỗi bóp một cái, Phong Trúc thân thể mềm mại đều sẽ vô ý thức rung động một cái, để Ngô Trung Hiển cảm thấy chơi vui. Không nghĩ tới phong tiền bối chân vẫn là cái chốt mở, nhưng không thể không thừa nhận, này đôi chân đẹp, quả nhiên là hoàn mỹ. Mỗi một tấc đều đẹp, mỗi một tấc đều non. Ngô Trung Hiển càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, hai cánh tay lên một lượt. Lúc này Phong đem màn cửa thổi ra, thiếu tướng quân vô ý thức nhìn vào đến, nhìn thấy tuyệt thế giai nhân hơi hồng nhuận vươn phất khuôn mặt hắn ngây dại, thật đẹp. Nhưng ngay sau đó, cuối thời đại năm lại dâng lên một tia nghi hoặc, nữ kiếm tiên như thế nào đỏ mặt? Nghi hoặc bên trong, hắn tựa hồ mơ hồ thấy được một cái bàn tay lớn tại bắt lấy kiếm tiên chân đẹp. Màn cửa rơi xuống, rốt cục Phong Trúc kịp phản ứng. Nàng vốn cho rằng Ngô Trung Hiển sẽ rất quân tử, giống sở tay một cái chạm thử liền kết thúc, nhưng nàng suy nghĩ nhiều, Ngô Trung Hiển ở đâu là quân tử, hắn liền là sắt chó. Hắn càng ngày càng quá phận. Phong Trúc theo dõi hắn, lửa giận đã bốc cháy lên đến. Ngươi sờ đủ chưa? Không, còn không có. Ngô Trung Hiển vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nhàng kích động cây vải ngón chân út. Bất quá sau một khắc, hắn liền đã nhận ra không đúng, có cuồng bạo nội lực ba động. Ngô Trung Hiển lúc này thu hồi tội ác đại thủ. Phong tiền bối, chúng ta tìm một chỗ bắt đầu tu luyện a. Ngươi lần trước nói kia là cái gì 33 ngày tu luyện pháp, cho ta một cái. Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng đưa tay bạch chơi Ngô Trung Hiển, Phong Trúc khí nghiến răng nghiến lợi. Chiếm một lần tiện nghi không đủ, còn muốn tiếp tục chiếm. Quá không biết xấu hổ. Vừa nghĩ đến đây, Phong Trúc thản nhiên nói, công pháp này tu luyện bắt đầu, tính nguy hiểm rất lớn, ngươi khẳng định muốn luyện. Tính nguy hiểm đại. Phong tiền bối, ngươi không phải nói một tác dụng phụ a? Luyện thành sau là không có tác dụng phụ, lúc luyện có. Ngô Trung Hiển. Ồ, ngươi cái lao lục. Ngô Trung Hiển bạch chơi tay thu hồi lại. Không nghĩ tới nữ kiếm tiên thế mà cũng cùng hắn chơi văn chữ trò chơi. Luyện thành sau một tác dụng phụ, cái kia chứng minh luyện quá trình rất khó khăn. Với lại nghe cái này lão lục nói, luyện quá trình còn gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm là có ý gì? Chẳng lẽ lại sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh? Vậy quên đi, ngươi một lần nữa cho ta thay cái công pháp a. Muốn điểm an toàn. Chương 61, Ngô Trung Hiển di thư. Trở lại thành Bắc. Ngô Trung Hiển an bài Ngự Lâm quân trở lại kinh thành đưa tin. Nội dung bức thư liền là liên quan tới Đại Ngụy Thiết Kỵ tin tức thật giả. Lúc đầu Ngô Trung Hiển cũng hẳn là về hoàng cung, nhưng hắn sợ trên đường gặp được nguy hiểm. Dù sao sau lưng còn có mấy cái phía sau màn hắc thủ theo dõi hắn, muốn ám sát hắn đâu. Lần trước cái kia màu hồng nại đầu nữ nhân có thể hung. Thế là Ngô Trung Hiển trầm tư hồi lâu, quyết định thử một lần tu luyện 33 ngày công pháp. Không sai, công pháp này danh tự liền gọi 33 ngày công pháp. Mỗi qua 33 ngày, liền có thể tăng lên một bộ phận nội lực. Nhưng quá trình tu luyện lại dị thường khó khăn. Đầu tiên, cần đem mình chôn xuống lòng đất dưới, không thấy được một tia ánh nắng. Về phần tại sao nhất định là lòng đất mới được, Ngô Trung Hiển cũng không biết, công pháp là miêu tả như vậy. Trừ cái đó ra, mỗi 10 ngày chỉ có thể vào một lần ăn. Nói cách khác nhất định phải trong lòng đất tu luyện đồng thời, chịu ở 10 ngày tích cốc, không ăn bất kỳ vật gì, không uống một ngụm nước. Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, nội lực hỗn loạn. Nghiêm trọng người thậm chí có thể sẽ kinh mạch đứt đoạn. Chỉ có ngày thứ 10 mới có thể ăn cái gì. 10 ngày thoáng qua một cái, cần tiếp tục tích cốc, vận chuyển công pháp. Thẳng đến ngày thứ 33 mới tính kết thúc một vòng tu luyện. Có thể kiên trì tu luyện 3 cái 33 ngày, liền có thể để nội lực trong cơ thể vượt lên gấp đôi. Rất nhu bức công pháp. Nhưng tu luyện bắt đầu, trên cơ bản độ khó rất cao. Bất quá Ngô Trung Hiển minh bạch, con đường tu luyện vốn cũng không có dễ dàng. Nếu là bình thường tu luyện, Ngô Trung Hiển khả năng cần vài chục năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể tăng lên gấp đôi nội lực. Mà công pháp này vẹn vẹn cần 3 cái 33 ngày. Cơ duyên nương theo lấy phong hiểm, lời này một chút cũng không sai. Nếu như Ngô Trung Hiển nội lực trong cơ thể vượt lên gấp đôi, đủ để cho hắn sức chiến đấu tiêu thăng gấp bội. Mấy ngày nay thời gian, Ngô Trung Hiển cũng làm cho Vương Chấn Quân hỗ trợ tìm cái dưới mặt đất mộ thất, cung cấp hắn tu luyện sử dụng. Phong Trúc không tới sao? Bẩm đại nhân, Phong Tiền Bối đã 3 ngày chưa từng sinh ra gian phòng. Nữ nhân này, còn tại sinh khí. Ngô Trung Hiển không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đúng vậy, nàng tức giận. Về phần nguyên nhân, còn muốn từ ngày đó sở xong chân nói lên. Sau khi sở xong, Phong Trúc liền hỏi Ngô Trung Hiển, võ thường an nói tới liên quan tới bí mật của ta là cái gì? Sau đó Ngô Trung Hiển biểu lộ nghiêm túc trả lời, nhà ngươi tính cả người hầu, hết thảy có 26 nhân khẩu. Không có. Không có. Liền cái này. Phong Trúc lúc ấy liền bỏ dưới. Nàng vốn cho rằng Ngô Trung Hiển nói tới liên quan tới nàng đại bí mật, sẽ là có liên quan nàng nhà bị diệt môn tin tức. Kết quả chỉ là bọn hắn nhà nhân khẩu số lượng. Thì ra như vậy hắn liền cùng võ thường an hỏi vấn đề, lại là gia đình mình bối cảnh. Phong Trúc lúc ấy liền kịp phản ứng, mình lại bị Ngô Trung Hiển hỗn đản này giả thái giám lừa. Thế là Phong Trúc khí đem 33 ngày công pháp ném cho hắn về sau, lại cũng không lý tới qua hắn. Đã vài ngày không để ý tới. Được rồi, vậy ta đi vào trước. Ngô Trung Hiển nói xong, từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa cho Vương Trấn Quân, thay ta đem phong thư này chuyển giao cho Phong Trúc.
Vâng,
Ngô đại nhân. Vương Trấn Quân tiếp lệnh. Hắn không biết Ngô đại nhân muốn làm gì, nhưng chỉ cần phục tùng liền là. Huống hồ Ngô đại nhân cùng Phong Tiền Bối quan hệ là thật tốt, đều đã có thể gọi thẳng tên. Các ngươi bảo vệ tốt cái này mộ huyệt cửa vào, một mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào mở ra.
Là đại nhân.
Ngô Trung Hiền tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt, mà không người chú ý tới, liền ở phía xa mấy bóng người sớm đã quan sát lâu ngày. Ta từ một bên khác đi vào, các ngươi lưu tại này ngăn cản kiếm tiên. Nam tử Tuấn Mỹ nói ra.
Vâng.
Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên cùng một đám thích khách áo đen. Về phần tại sao Nam tử Tuấn Mỹ muốn đích thân đi vào ám sát, mà không phải phái Triệu Sơn Xuyên cùng Lý Thắng Thủ đi vào? Bởi vì những thứ khác người ngăn không được Phong Trúc. Phong Trúc thực lực rõ như ban ngày, trừ phi hai vị cường giả liên thủ mới có thể kéo lại. Thừa dịp thời gian này, Nam tử Tuấn Mỹ cũng có thể đánh giết Ngô Trung Hiền. Bởi vì nàng đã biết Ngô Trung Hiền là đi vào luyện công. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đang tìm cơ hội. Cuối cùng tìm tới một cái Ngô Trung Hiền cùng Phong Trúc tách ra cơ hội. Có thể giết chết Ngô Trung Hiền cơ hội. Cùng lúc đó, Vương Trấn Quân cũng đem tin đưa đến Phong Trúc trong tay. Phong Trúc vốn không muốn nhìn. Nàng cơn giận còn chưa tan. Nhưng làm nghe nói Ngô Trung Hiền thế mà tiến vào mộ huyệt luyện công, nàng mở mắt ra. Gia hỏa này. Phong Trúc giữa lông mày hiện lên một sợi thần sắc lo lắng. Vốn cho rằng Ngô Trung Hiền nghe được 33 ngày công pháp nguy hiểm, sẽ phóng khí tu luyện. Kết quả hắn thế mà còn muốn luyện. Một khi thất bại, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Phong Trúc không hiểu có chút khí, gia hỏa này gấp gáp như vậy mạnh lên làm gì? Tu luyện muốn từng bước một tăng thực lực lên, bước chân vượt quá lớn ngược lại nguy hiểm. Lúc đầu Phong Trúc cho Ngô Trung Hiền môn công pháp này, liền là muốn dạy dỗ hắn một cái, trả thù hắn tại thủy lao đối với mình đi tiểu sự tình. Nhưng về sau Phong Trúc khí liền tiêu tan, không muốn để cho Ngô Trung Hiền mạo hiểm. Ai biết Ngô Trung Hiền vẫn là đi. Phong Trúc trong lòng không hiểu có mấy phần dị dạng, nhìn chằm chằm trên bản tin trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy tin, xé mở phong thư. Di thư. Đập vào mi mắt hai chữ, để Phong Trúc vốn là có chút không quá thoải mái tâm, càng thêm khắc thường. Tiếp lấy xem tiếp đi. Ai, đây là ta nhân sinh lần thứ nhất viết di thư, không biết nói chút gì. Phong Tiền Bối, tha thứ ta đi không từ giã quyết định. Khả năng ta thực sự không cách nào tưởng tượng đối mặt với ngươi lạnh lạnh mỹ lệ khuôn mặt lúc, sẽ không lựa chọn phong khí tu luyện nguy hiểm như vậy công pháp. Kỳ thật, ly biệt là ta ghét nhất đồ vật, ta chán ghét hết thảy sầu não cùng lạnh lùng. Ha ha, đương nhiên, ngoại trừ sinh đẹp ngươi. Tóm lại, vì giữ gìn nam nhân ta tôn nghiêm, chỉ có thể dạng này. Nhân sinh vốn chính là lục bình, tụ tán vô thường. Ta có thể dính vào như thế một xinh đẹp hiền lành kiếm tiên cô nương, đã là thiên đại ban ân, không có chút nào thương tâm, thật. Tốt ta, ngươi lại muốn nói ta đang gạt ngươi. Kỳ thật, chân chính ta là cái dạng gì đây này? Khả năng ngươi không tin, kỳ thật ta là một cái rất có nội hàm người, nội hàm đến bởi vì liệu quá nhiều, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể đem ta bao dung, thẳng đến gặp phải Phong Tiền Bối ngươi. Nếu như Phong Tiền Bối không ngại, ta có thể bảo ngươi một tiếng Phong Trúc sao? Được rồi, ta khả năng không nhất định còn sống đi ra, liền không khách khí với ngươi. Đều nói theo thứ tự là vì tốt hơn trùng phùng, ta lại cảm thấy, theo thứ tự là vì tốt hơn ghi khắc, thế nào, muốn hay không lấy một trường chân dung của ta, mỗi đêm trước khi ngủ nhìn một chút. Bất quá ngươi đến ẩn nấp cho kỹ, hoàng cung các cung nữ từng cái như lang như hổ a, nhất là hoàng hậu nương nương. Khu khu, tốt, giấy nếu không đủ viết. Cuối cùng mời tiếp thu ta chân thành tha thiết lời tỏ tình. Ngươi là ta đối mặt trong bóng tối một điểm đong đóm. Là ta sắp đông cứng trái tim bên trong vẫn còn tồn tại dư ôn. Là ta tại tàn khốc vô tình trong hiện thực chỗ tránh nạn. Rất cảm tạ gặp được ngươi. Nếu là có thể còn sống từ trong huyệt mộ đi ra, ta nhất định sẽ đem ngươi cướp tới làm nữ nhân của ta. Ha 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 ha, đùa giỡn. Tốt, tạm biệt, Phong Trúc cô nương. Nếu như ta không thể sống lấy đi ra, ngươi cũng không cần tự trách, đây hết thảy đều là ta tự mình lựa chọn, không có quan hệ gì với ngươi. Đặt bút. Ngô Trung Hiền. Chương 62, hôn chướng nô tài. Ngươi dám? Hỏng, quên cầm ăn. Ngô Trung Hiền tiến mộ huyệt nửa canh giờ, đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Đồ ăn một cầm. Mỗi 10 ngày có thể ăn một lần đồ vật, không ăn, 33 ngày. Cho dù là Ngô Trung Hiền dạng này tam phẩm võ giả cũng gánh không được. Ngô Trung Hiền vừa mới chuẩn bị ra ngoài cầm, lúc này mới phát hiện bên cạnh có chứa ở 10 cái đại bát sứ bên trong thịt khô cùng thịt muối, đều là có thể nhất vung dài đồ ăn. Xem ra là Tiểu Tức Nhi nha đầu này sớm lấy đi vào. Ngô Trung Hiền càng nghĩ, hắn chỉ nói với Tiểu Tức Nhi qua tu luyện sự tình, những người khác cũng không biết, cho nên nhất định là hiểu chuyện tiểu nha đầu sớm cất kỹ. Ngô Trung Hiền hài lòng gật đầu. Tiểu nha đầu quả nhiên đáng giá bồi dưỡng. Đã như vậy, liền bắt đầu luyện a. Ngô Trung Hiền móc ra 33 ngày công pháp bí tịch, ngồi xếp bằng, lật nhìn bắt đầu. Ngày đầu tiên, hơi thở nạp khí. Ngày thứ hai, dẫn khí nhập đan điền. Ngày thứ ba, dẫn khí nhập kinh mạch. Ngày thứ tư, Ngô Trung Hiền cẩn thận nghiên cứu. Đúng lúc này đợi, lỗ tai hắn nhẹ nhàng đậu dưới, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa hang. Có người. Vẫn là cương thi. Hắn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Mộ huyệt cửa động thông đạo có dài mấy chục mét. Bởi vì trong huyệt mộ đen kịt nguyên nhân, một chút không nhìn thấy đầu. Ngô Trung Hiền trước mặt có mấy cây ngọn nến, nhưng ánh sáng chiếu không tới thông đạo. Không nhìn thấy đến tột cùng có người hay không. Nhưng Ngô Trung Hiền vừa rồi hoàn toàn chính xác nghe được một tiếng bước chân. Rất nhẹ, vừa chạm vào tức biến mất. Ngô Trung Hiền hoài nghi có phải hay không Phong Trúc tiến đến, muốn ngăn cản mình tu luyện. Dù sao Ngô Trung Hiền cái kia phong di thư viết thế nhưng là tương đương cảm động. Hơn nữa còn tăng thêm một chút xíu thổ lộ hương vị. Chuyên công Phong Trúc tâm cảnh yếu ớt chỗ. Với lại tình cảnh này cũng mười phần phù hợp. Bởi vì Ngô Trung Hiền đứng trước cựu tử nhất sinh. Chỉ có mặt sắp tử vong thời điểm, mới có thể nói ra những cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang hai, để cho người ta lúng túng giống như là thổ lộ lời nói. Kỳ thật Ngô Trung Hiền tiến mộ huyệt trước đó cũng có chút hư. không biết có thể hay không bởi vì tu luyện cái này 33 ngày công pháp dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nghĩ lại, dù sao không tu luyện cũng phải chết, vậy không bằng liều một phát. Không tu luyện, bên ngoài một đống cường giả thích khách theo dõi hắn Ngô Trung Hiển. Vạn nhất ngày nào Phong Trúc không tại bên cạnh mình, hắn liền nguy hiểm. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Mình một thực lực, chỉ có thể ăn bám, cuối cùng không phải lâu dài kế sách. Cho nên Ngô Trung Hiển muốn liều một phát. Huống hồ, Ngô Trung Hiển còn có cái át chủ bài. Hắn vùng đan điền Hạt Châu. Ngô Trung Hiển không cho rằng Hạt Châu này chỉ là cái phổ thông Hạt Châu. Hắn suy đoán Hạt Châu này nhất định không đơn giản, có thể làm cho hắn mọc ra nhị đệ Hạt Châu, nói thế nào cũng là có thể so với cái khác người xuyên việt kim thủ chỉ tồn tại, nói không chừng có thể có chút tác dụng. Muốn nhiều như vậy, cũng không bằng thực tiễn một phen. Thế là Ngô Trung Hiền nghĩ sâu tính kỹ ba ngày, quyết định liều một phát. Huống hồ thực sự không được, còn có Phong Trúc vị này lục địa thần tiên ở đây. Vạn nhất tu ra chút chuyện, Phong Trúc khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Đừng nhìn Phong Trúc bề ngoài lạnh lùng vô tình, trên thực tế nàng mềm lòng nhất. Trong nóng ngoài lạnh, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ điển hình. Đương nhiên, chủ yếu là đối người thân cận mới có thể nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đối với người ngoài, khả năng liền là nói năng chua ngoa, bữa tâm. Ngô Trung Hiền dắt qua Phong Trúc tay, sờ qua Phong Trúc chân, vì nàng sống qua canh, tự tay cho ăn qua canh, cũng phát động qua vành thai của nàng điểm. Ngô Trung Hiền tự nhận, mình coi như không có đạt tới bị Phong Trúc ưa thích trình độ, nhưng cũng nhất định siêu việt bằng hữu bình thường. Nhất là cuối cùng cái kia Phong Di Thư. Đây chính là tinh túy. Ngô Trung Hiền viết sửa đổi một chút, viết 2 ngày 2 đêm. Muốn liền là một kích phải trúng Phong Trúc nội tâm mềm mại nhất địa phương. Để Phong Trúc cảm động phía dưới, có thể tại thời khắc mấu chốt giúp chính mình một tay. Lùi thêm bước nữa, nếu như luyện tẩu hỏa nhập ma lời nói, cùng lắm thì lao tử làm cái ma thôi, cũng không tin ai có thể giết ta. Nghĩ như thế, Ngô Trung Hiền trong lòng yên ổn một nhóm. Lúc này chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Không đúng. Trong thông đạo người, tiếng bước chân lại truyền tới một đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Không phải Phong Trúc. Ngô Trung Hiền phản ứng đầu tiên loại bỏ Phong Trúc, bởi vì Phong Trúc đi đường không có tiếng âm. Nàng là chân trần trôi nổi. Đó là ai? Có thể là thích khách. Chỉ là không nghĩ tới thích khách thế mà có thể tìm tới trong huyệt mộ đến. Định là theo dõi đã lâu. Ngô Trung Hiền đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi vào cửa đường hầm. Đúng vào lúc này, trong thông đạo người còn chưa tới. Một cố quen thuộc mùi thơm tiến vào Ngô Trung Hiền trong mũi. Là nàng. Mùi thơm này để Ngô Trung Hiền trong nháy mắt nhớ tới đến đúng mới là ai. Hắn vô ý thức đưa tay sờ một cái trong lực, ân. Đồ vật còn tại. Sau đó, ngay tại đối phương sắp đi ra cửa thông đạo thời điểm, Ngô Trung Hiền thấy được một thanh sáng loáng truy thủ. Hắn đem nội lực hội tụ ở lòng bàn tay, trở tay một kích, đầu tiên là đánh dụng truy thủ. Sau đó không cho đối phương cơ hội phản ứng, trực tiếp lấn người mà lên. Trong nháy mắt đem địch nhân ép dưới thân thể, không được núp đích, bỏ vũ khí xuống. Bị đè ép người tới mắt nhìn bên cạnh truy thủ, cùng mình rống tuyết hai tay. Ta mẹ nó nơi nào có vũ khí? Ngươi lên cho ta mở. Nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi tên khốn này thái giám. Nam tử Tuấn Mỹ. Không, ứng nên nói là Tuấn Mỹ nữ tử, lạnh lùng quát lớn một tiếng. A, đây không phải người con sao? Ngươi cũng tiến phần mộ. Ngô Trung Hiền cười hỏi, tựa như tha hương nộ cố chi. Tuấn Mỹ nữ tử vùng vẫy mấy lần, bị ép mặt đều ửng đỏ, khí nghiến răng nghiến lợi. Ngô Trung Hiền, ngươi lập tức thả ta ra, nếu không ta nhất định phải chỉ ngươi. Ta là thái giám, không sợ tiến. Ngô Trung Hiền bình tĩnh nói xong, càng thêm dùng sức ngăn chặn đối phương. Nữ tử thở hổn hển, rốt cục nhịn không được. Trước kia chưa từng có người nào dám dạng này đối nàng. Hôn trướng, ngươi mau buông ta ra. Ngươi lại không buông ta ra, bản công chúa nhất định đem ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả. Ngươi là công chủ. Ngô Trung Hiền nghe được nàng tự xưng, đột nhiên kịp phản ứng thân phận của đối phương, nhưng trên tay không có chút nào buông ra ý tứ, cả người cưỡi tại đối phương trên lưng, hai chân đè ép đối phương hai chân. Hai tay đưa nàng hai tay cài lại, cả người ghé vào trên người nữ tử, nàng căn bản không thể động đậy. Dãy rùa đều dãy rùa không được. Với lại động tác này, tựa như nữ nhân trên lưng bò lên cá nhân rùa đen. Nữ nhân cũng ý thức được mình nói lỡ miệng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chỉ là bị Ngô Trung Hiền đè ép, phát không được hung ác. Ngô Trung Hiền cũng không nhìn thấy mặt của đối phương. Ngươi cái này hôn trướng thái giám, nếu biết bản công chúa thân phận, còn không buông ra. Nữ nhân khí thon dài cặp đùi đẹp đạp đến mấy lần, nhưng bị Ngô Trung Hiền hai chân kẹp lấy, không động được. Mặt hướng hạ nằm sấp dưới đất, cho bụi đều nhào một mặt. Nàng mặc dù là ngũ phẩm võ giả, nhưng Ngô Trung Hiền thế nhưng là tam phẩm võ giả, căn bản dãy rủa mà không thoát. Nói có đạo lý, nhưng ta sao có thể xác định ngươi có phải thật vậy hay không là công chủ đâu? Ngô Trung Hiền không có chút nào buông ra ý tứ, chăm chú đem nữ nhân đặt ở dưới đáy. Tuấn Mỹ nữ tử vùng vây mấy lần, không hề có tác dụng. Hơn nữa còn mơ hồ cảm nhận được cái gì? Hôn trướng nô tài, ngươi dám đánh ta? Các loại bản công chúa sau khi rời khỏi đây, nhất định phải để ngươi nhận hết cực hình mà chết. Ngô Trung Hiền muốn giải thích một chút, đây không phải đánh. Chương 63, bị thuần phục công chúa điện hạ. Thật không nghĩ tới ngươi cái này tên cầu nô tài, thế mà còn là võ giả. Công chúa điện hạ tức giận không thôi. Nàng lúc đầu coi là Ngô Trung Hiền là cái phổ thông thái giám, hoặc là nhiều lắm thì 6-7 phẩm trình độ. Lại không nghĩ Ngô Trung Hiền thực lực viễn siêu nàng. Một tên thái giám, thế mà mạnh như vậy. Theo lý thuyết thái giám căn bản không có tư cách học võ. Có thể luyện võ đồng dạng đều là người nhà có tiền hải tử. Cho nên Ngô Trung Hiền cái này tam phẩm thực lực võ giả, hoàn toàn chính xác để công chúa điện hạ chấn kinh. Sớm biết dạng này, nàng mới sẽ không mình chạy vào ám sát. Công chúa điện hạ vừa tức vừa hối hận, nhưng nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng biết Ngô Trung Hiền cái này tên thái giám không dám giết nàng. Người cẩu nô tài kia, còn không buông ra bản công chúa. Ngô Trung Hiền lông mày nhíu lại, tựa như mai rùa, chăm chú ép công chúa trên lưng. Hôm nay nhất định phải giáo dục một chút nàng. A, Nữ nhân bị ép thở mạnh, nhịn không được có chút đau kêu ra tiếng, mặt đều nghẹn đỏ lên. Khí hai tay muốn đánh người, nhưng cánh tay bị khống chế, đủ không đến Ngô Trung Hiền. Cậu nô tài, ngươi mau buông ra bản công chúa. Có thể chứng minh bản công chúa thân phận lệnh bài liền trong ngực. Không tin ngươi lấy ra nhìn. Công chúa điện hạ vừa tức vừa gấp, đều sắp không thở nổi, cũng không lo được thân phận bại lộ, muốn cho Ngô Trung Hiền dừng tay. Ngô Trung Hiền căn bản không quan tâm nàng có phải hay không công chúa, như cũng bạo lực khống chế nàng, thản nhiên nói, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, ta liền thả ngươi.
Cái gì?
Ngươi cái này tên cẩu nô tài dám để bản công chúa cầu xin tha thứ? Công chúa điện hạ phảng phất nghe được cái gì làm trò cười cho thiên hạ lời nói. Ngươi một cái nô tài, cũng xứng để bản công chúa cầu xin tha thứ? Làm thật to lớn gan chó. Ngươi dám động bản công chúa, sau khi rời khỏi đây tất cả đại thần đều sẽ không bỏ qua ngươi cẩu nô tài kia. Rõ ràng bị khống chế lấy, vẫn còn một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Con tưởng rằng nàng thật tại khu vực an toàn. Con tưởng rằng Ngô Trung Hiền cái này tên thái giám cùng cái khác thái giám giống nhau là nô tài, sẽ biết sợ uy hiếp của nàng, thật không dám động nàng. Nhưng Ngô Trung Hiền sẽ biết sợ sao? Hiển nhiên sẽ không. Từ trước đến nay chỉ có Ngô Trung Hiền để người khác sợ hãi. Bất luận nữ nhân này có phải hay không công chúa, cũng hoặc là thân phận nàng như thế nào, nàng đều là Chu Nhân Đế mặt đối lập nhân vật. Phải chết. Cho dù nàng thật là công chúa, chết cũng không quan trọng. Chu Nhân Đế sẽ không truy cứu. Thậm chí còn tính Ngô Trung Hiền giúp Chu Nhân Đế giải quyết một cái đoạt quyền địch nhân. Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, cầu xin tha thứ. Ngô Trung Hiền thản nhiên nói. Hắn muốn nhìn cao ngạo công chúa điện hạ cúi đầu. Cầu nô tài. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi có bản lĩnh hôm nay liền ép ta một ngày. Nếu không bản công chúa đi ra nhất định khiến cả nhà ngươi chết hết, mà lại là từng đao dốc thì chết. Khá lắm, cái này bức so Chu Nhân Đế còn hung ác ga. Ngô Trung Hiền lúc ấy liền bị chọc giận, hắn ghét nhất bị người uy hiếp, nhất là uy hiếp người cả nhà.
Tốt,
rất tốt. Ngô Trung Hiền lần thứ nhất bị chọc giận, cười lạnh. Hôm nay liền để ngươi biết nô tài là thế nào giáo ngươi nói chuyện.
Chó.
A, công chúa điện hạ còn muốn nói điều gì? Đột nhiên con mắt có chút trừng lớn, nàng nước mắt không bị khống chế chảy ra. Một ngày một đêm sau, công chúa điện hạ có phục hay không?
Ô ô ô ô.
Ngô Trung Hiền đã nhìn ra, nàng vẫn là không phục. Không hổ là cao ngạo công chúa điện hạ, hoàn toàn chính xác đủ kiên cường. Ngô Trung Hiền chuẩn bị tiếp tục giáo dục. Đúng vào lúc này,
cha,
gọi cha thành tựu đạt thành. Ngô Trung Hiền cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi. Công chúa điện hạ nằm sấp tại nguyên chỗ không có động tĩnh. Cho dù Ngô Trung Hiền đã đi ra, nàng cũng vô lực động đậy. Hai mắt thất thần trắng bệnh, thật lâu chậm không đến. Nhưng Ngô Trung Hiền cũng không cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Chậm trong chốc lát, ăn miệng thịt, hắn khôi phục.
Ngươi,
ngươi làm càn.
Chó.
Ngô Trung Hiền.
Ân.
Ta sai rồi.
Tha cho ta đi, ta.
Ngô Trung Hiền cảm thấy nàng còn cần lễ phép giáo dục. Hắn biết công chúa điện hạ cũng không có chân chính chịu phục. Với lại Ngô Trung Hiền phát hiện mình giáo công chúa điện hạ thời điểm, trong đan điền hạt châu kia lại bắt đầu phát sáng. Với lại quang mang càng ngày càng tràn đầy, truyền khắp Ngô Trung Hiền các nơi mạch lạc. Ngô Trung Hiền thừa cơ vận chuyển 33 ngày công pháp. Hắn kinh ngạc phát hiện, lại có thể tu luyện. Với lại tốc độ so bình thường tu luyện phải nhanh gấp bội. Thế là Ngô Trung Hiền kinh hỉ. Thế mà còn có thể như vậy tu luyện. Ngày đầu tiên tu luyện qua đi, công chúa thất thần.
Tiểu cha.
Nhưng thất thần về sau, nội tâm vẫn nghĩ đến, các loại sau khi ra ngoài, nhất định phải đem Ngô Trung Hiền thịt trên người từng đao chóc xuống. Còn muốn tại thổi qua thịt địa phương rót nước ớt nóng, để hắn hối hận hôm nay sợ tác sở vi. Ngày thứ hai tu luyện qua đi, công chúa đã khóc. Nước mắt đều làm. Khóc một nước mắt có thể chảy. Nội tâm vẫn tồn tại một chút hy vọng. Hy vọng thuộc hạ tiến nhanh tới cứu mình. Nhất định phải giết chết Ngô Trung Hiền cái này tên cậu nô tài. Làm ngày thứ năm quá khứ, công chúa đã như là cái xác không hồn. Nội tâm vô tưởng pháp. Ngày thứ 13 thời điểm, công chúa điện hạ hoàn toàn phục, chủ động quỳ xuống. Ngài thật là lợi hại a,
chủ nhân.
Công chúa điện hạ trắng bệch gương mặt bên trên, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Cùng lúc trước cái kia cao cao tại thượng kiêu ngạo công chúa hoàn toàn khác biệt. Với lại Ngô Trung Hiền mệnh lệnh cái gì, nàng thì làm cái đó. Dù là không còn tôn nghiêm sự tình, nàng cũng có thể làm. Thượng như là bị thuần phục cho mà. Ngô Trung Hiền hài lòng, có thể đem ngươi thuần phục, bản công đương nhiên lợi hại. Ngô Trung Hiền đập lạc linh công chúa thất cố, nàng lập tức hiểu chuyện đi tới, hé miệng muốn ăn. Ngô Trung Hiền im lặng, sai sử nói, không phải ý tứ này, đi lấy ăn chút gì, chúng ta ăn một chút gì lại tu luyện.
Ừ,
tốt chủ nhân. Lạc linh công chúa lập tức nghe lời đi lấy thịt khô.
Chủ nhân, còn muốn người ta dùng miệng cho ăn à?
Bưng thịt khô, công chúa điện hạ cười doanh doanh hỏi, mày may không nhìn thấy ngượng ngùng, phảng phất đã thành thói quen, đơn giản liền là chó mẹ. Ngô Trung Hiền cho mày,
ta không phải đã nói rồi sao?
Không cần gọi chủ nhân, để cho người khác nghe được còn tưởng rằng ta là biến thái đâu.
Coi như chủ nhân là biến thái, ta cũng ưa thích,
càng biến thái càng thích.
Tốt ta, Chu Lạc Linh vị công chúa điện hạ này, đích thật là em mở thủ tính.
Từ ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai giáo dục đến xem, Ngô Trung Hiền vốn cho rằng vị công chúa điện hạ này cận kề cái chết không theo. Kết quả không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày sau, nàng liên hoàn toàn thay đổi, xưng hô cũng thay đổi, biến thành chủ nhân, cũng không biết ai bảo,
quá biến thái.
Chương 64, Lạc Linh công chúa. Đi qua hơn 10 ngày giáo dục, Ngô Trung Hiền triệt để biết công chúa điện hạ thân phận bối cảnh cùng danh tự. Nàng gọi Chu Lạc Linh,
là Chu Nam Hoàng hoàng muội.
Chu Nam Hoàng chính là Chu Nhân Đế tên thật. Đương nhiên, mặc dù Chu Lạc Linh là Chu Nam Hoàng hoàng muội, nhưng hai người quan hệ tuyệt không tốt. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn, nói chuyện qua số lần cũng không nhiều. Cũng thế, trong hoàng cung tỷ muội đều là cùng cha khác mẹ, cũng không nhất định sẽ rất thân mật.
từ cổ hoàng nhà không chân tình. Với lại Chu Võ Đế hậu cung giai lệ mấy ngàn, hài tử cũng nhiều, làm sao có thể cùng mỗi một cái đều lẫn nhau quen thuộc, quan hệ rất tốt. Với lại Chu Lạc Linh còn nói cho Ngô Trung Hiền một cái bí mật. Cái kia chính là cho dù là Chu Nam Hoàng, cũng chính là đương kim hoàng đế, hắn cũng không biết Chu Lạc Linh là thân nữ nhi. Bởi vì Chu Lạc Linh từ nhỏ đã có muốn làm hoàng đế dạ tâm, thế là tu luyện một loại bí pháp, một mực ngụy trang thành nam nhân. Đây cũng là Ngô Trung Hiền dạng này một vị tam phẩm võ giả, lần đầu tiên đều không thể phân rõ thư hùng nguyên nhân. Bí pháp có thể từ khí chất, khí tức, các phương diện cải biến một người. Chủ nhân, chờ ta giết chết Chu Nhân Đế về sau, liền để ngài làm hoàng đế. Chu Lạc Linh ghé vào Ngô Trung Hiền trong ngực, tại hắn lồng ngực vẽ nên các vòng tròn, cười nói. Chu Lạc Linh có thể nói ra lời này, chứng minh nàng là chân chính từ tâm đến thân vui vẻ thật phục. Đi trước mặc quần áo, ăn một chút gì. Hai người cái này mười mấy ngày thường xuyên luyện công, cho nên chưa bao giờ mặc quần áo vật. Không dùng được. Dù sao mặc trong chốc lát cũng muốn ném, không cần thiết. Chu Lạc Linh lắc đầu, si ngốc cười nói, chủ nhân, ta không cần. Ngươi thật đúng là biến thái. Ngô Trung Hiền nhịn không được sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới đường đường công chúa, như vậy cao cao tại thượng hoàng đế muội muội, lại là cái em ở trong độ biến thái. Có mấy cái nữ nhân bị khi phụ về sau, còn có thể lộ ra vui vẻ biểu lộ. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ sống ở ngươi lừa ta gạt trong hoàng cung. Ngay cả thân huynh muội đều là địch nhân, nội tâm của nàng dần dần biến thái. Loại này biến thái nữ nhân khó khăn nhất chinh phục. Nhưng một khi chinh phục, cái kia chính là thật phi thường nghe lời. Bất kỳ tư thái, bất kỳ biểu lộ gì, ngươi muốn, nàng đều có thể thỏa mãn. Ngươi không muốn nàng đều nguyện ý làm. Ngô Trung Hiền cũng không phải chưa từng hoài nghi Lạc Linh công chúa là cố ý ngụy trang. Nhưng theo 33 ngày thời gian trôi qua, vô luận Ngô Trung Hiền phát ra cỡ nào không hợp thói thường mệnh lệnh, nàng đều sẽ vui vẻ thỏa mãn. Với lại đem trong hoàng cung một đống bí mật tiết lộ cho Ngô Trung Hiền. Bất kỳ nàng biết đến bí mật, chỉ cần Ngô Trung Hiền hỏi, nàng liền không giữ lại chút nào trả lời. Thì như, Ngô Trung Hiền hỏi, "Tối giết ta người, là ngươi phái?" "Là, bất quá khi đó người ta cùng chủ nhân là địch nhân nha, trận doanh khác biệt. Nếu là chủ nhân còn khí ta, liền hung hăng đánh ta một chầu xuất khí." Ngô Trung Hiền im lặng. "Đây chẳng phải là để ngươi chiếm tiện nghi?" Thế là hắn hỏi tiếp, "Lý Địch cũng là ngươi phái người giết cậu?" "Lý Địch? Hắn là ai?" Chu Lạc Linh một mặt mê mang. "Liên là Sơn Thủy huyện cái kia thông phán, vừa mới qua đi mấy ngày ngươi liền quên. Hắn nhưng là vì ngươi bán mạng người, bán mạng cho ta nhiều người, đương nhiên sẽ không toàn bộ nhớ kỹ." Lạc Linh công chúa nhớ lại một cái, nói ra, "Ngươi nói đến Sơn Thủy huyện ta ngược lại nghĩ tới. Tên ngu xuẩn kia Lý Địch không phải ta giết, ta mới lười nhắc giết hắn. Không phải ngươi giết?" Nô Trung Hiền khẽ nhíu mày. "Đúng vậy à, hắn là cái thá gì, lại không biết bí mật của ta, không cần thiết giết hắn diệt khẩu." Lạc Linh công chúa không thèm để ý chút nào. Nếu là bị Lý Địch biết mình hiệu mệnh người, ở sau lưng như vậy xem thường hắn, căn bản một đem hắn coi là người, Lý Địch đoán chừng có thể tức hộc máu. Điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Trong triều đình không ngừng ta một người muốn làm hoàng đế, còn có mấy cỗ thế lực đâu. Mặc dù đều không có thế lực lớn chính là. Lạc Linh công chúa tự tin nói. Nhìn thấy công chúa điện hạ cao ngạo biểu lộ, Nô Trung Hiền liền muốn trả đạp một trận. Hung hăng đập nàng cái mông một bàn tay, Nô Trung Hiền hỏi, nói như vậy sau lưng ngươi người ủng hộ rất lợi hại. "Đương nhiên, hắn là nhị thúc ta, cũng chính là đương kim quyền thế lớn nhất vương gia, Chu Bình Vương." Lạc Linh công chúa lộ ra vui vẻ biểu lộ, không có chút nào giấu giếm, toàn bộ đưa ra. "Chu Bình Vương, là hắn?" Nô Trung Hiền lông mày nhíu lại. Khó trách cái này biến thái công chúa có thể tùy tiện sai sử Đại Chu bài danh thứ 8 Lý Thắng Thủ cùng xếp hạng thứ 12 Tây Thục Thương Vương Triệu Sơn Xuyên. Chu Bình Vương mặc dù không có cùng trấn Bắc đại tướng quân Quý Thạch Minh binh quyền, cũng không có ti mã thừa tự hiệu triệu người đọc sách lực ảnh hưởng, nhưng hắn từng tại Chu Võ Đế thực hành cấm võ lệnh lúc, cứu rất nhiều giang hồ võ giả. Với lại tại trong triều đình lực ảnh hưởng cũng phi thường lớn. Khó trách Lạc Linh công chúa tự tin như vậy có thể xử lý Chu Nam hoàng vị hoàng đế này. "Tốt, không nói trước những thứ này, hôm nay là ngày cuối cùng, chúng ta bắt đầu tu luyện, luyện qua liền nên đi ra." Nô Trung Hiền trở về chính đề. "Hôm nay là ngày thứ 33. Luyện qua về sau, chính là kết thúc công việc thời điểm. Chủ nhân, mau tới đi, người ta đã đợi không kịp." "Cái này gà quay." Nô Trung Hiền giờ phút này chỉ có một cái làm đồ ăn ý nghĩ. Như loại này đốt bối trước muốn miệng sủi cảo để tôm mặt trước xuất thủy, sau đó liền nổ lên đến các loại chi sĩ xào lăn. Xào đến tôm mặt ra trắng cương, cuối cùng nấu bắt đầu bên trong chủ. Mộ huyệt bên ngoài. Phong Trúc tại một gốc đại thụ che trời hạ ngồi xuống. Nàng đã chờ đợi ở đây 33 ngày. Trong lúc đó Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên tới qua nhiều lần. Muốn đi vào. Nhưng có Phong Trúc tại, hai người căn bản vào không được. Thậm chí tại một lần trong lúc giao thủ, Triệu Sơn Xuyên cũng bị đánh thành trọng thương. Cũng không biết điện hạ như thế nào. Lý Thắng Thủ nhìn xem Mộ Huyệt, trong lòng có cố cảm giác không ổn. Nhưng hắn lại cảm thấy Ngô Trung Hiền chỉ là một tên thái giám, biết được điện hạ là hoàng tử thân phận, quả quyết không dám đả thương hại điện hạ. Mà dù sao đã hơn một tháng, tin tức gì cũng không thu được, Lý Thắng Thủ vẫn còn có chút lo lắng. Quân đội lập tức tới ngay. Chủ nhân tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Áo đen che mặt thích khách lạnh lùng lên tiếng. Bọn hắn đã từ triều đình điều tập một chi thiết kỵ quân đội đến đây tương trợ. Cùng một thời gian, dưới đại thụ, cuối thời đại năm đi tới. Phong Tiền Bối, vừa rồi ta nhận được tin tức, có chi nặng thiết kỵ quân đội đang tại chạy đến. Còn có nhiều nhất 3 canh giờ liền sẽ đến. Ta hoài nghi chi quân đội này cùng Tiền Bối có quan hệ, có cần hay không ngăn cản. Cuối thời đại năm liều mạng muốn tại Phong Trúc trước mặt biểu hiện một chút. Hắn đã biểu hiện 33 ngày. Từ khi Ngô Trung Hiền tiến mộ huyệt ngày đó bắt đầu, cuối thời đại năm mỗi ngày sang đây xem Phong Trúc, mỗi ngày còn đưa một ít thức ăn, uống. Nhưng để cuối thời đại năm hề phải chính là, Phong Trúc từ đầu đến cuối đều không có lý qua hắn. Đưa tới Sơn Chân Hải Vị cũng một chặng qua. 33 ngày, chưa ăn qua một miếng cơm, uống qua một ngụm nước. Đây càng để cuối thời đại năm rõ ràng trực quan cảm nhận được nữ tử kiếm tiên thực lực mạnh. Tích cốc 33 ngày, mà không đổi sắc. Làm thật là mạnh mẽ. Đúng lúc này đợi, Phong Trúc chậm rãi mở mắt ra. Đã đến giờ. Hắn làm sao còn chưa hề đi ra? Cuối thời đại năm. Chương 65, Lạc Linh công chúa, ngươi càng biến thái, ta càng. Phong Trúc mở mắt ra lần đầu tiên, chính là nhìn về phía mộ huyệt cửa vào. Câu hỏi đầu tiên của nàng, nói chính là cái kia thái giám. Để một bên cuối thời đại năm nghe trong lòng không hiểu ghen tuông. Mình đủ kiểu đối nàng tốt, nàng một nhìn một chút. Phong Trúc dưới tảng cây ngồi xuống 33 ngày, không tiến một mét một nước, chỉ vì các loại một thái giám. Cho dù là cuối thời đại năm tự nhận mình lòng dạ khoáng đạt, giờ phút này cũng có chút ghen ghét. Mình đường đường thành Bắc thiếu tướng quân, trấn Bắc đại tướng quân con trai của Quý Thạch Minh, tại nữ kiếm tiên trong mắt, thế mà không bằng một tên thái giám. Cuối thời đại năm rất không thoải mái. Một tên thái giám có thể có làm được cái gì? Phong tiền bối không thể nào là ưa thích một tên thái giám a? Cuối thời đại năm nghĩ nghĩ cảm thấy không có khả năng. Kiếm tiên làm sao có thể ưa thích thái giám? Với lại coi như ưa thích cũng làm không là cái gì, dạng này tình cảm khẳng định không được. Cuối thời đại năm cho rằng Phong tiền bối đối cái kia Ngô thái giám khả năng chỉ là một chút giao dịch a. Bất quá cuối thời đại năm trong đầu không hiểu hiện ra ngày đó gió thổi lên cửa xe ngựa màn, nhìn thấy Phong tiền bối sắc mặt thẹn thùng một màn, hắn không khỏi tim đập rộn lên. Ngày đó Phong Trúc thật rất đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được. Nhưng cuối thời đại năm mơ hồ giống như nhìn thấy cái gì, một cái tay tại bắt lấy Phong Trúc chân đẹp, nhất định là ảo giác a. Phong tiền bối ưu tú như vậy nữ kiếm tiên, lục địa thần tiên, làm sao có thể cho phép một tên thái giám đụng mình chân đẹp? Vừa nghĩ như thế cuối thời đại năm mới hơi thăng bằng chút. May mắn là thái giám, bằng không hắn nhất định ý nghĩ kỳ quái, cho rằng trong xe ngựa xảy ra chuyện gì kỳ quái sự tình. Phong tiền bối thế nào? Cuối thời đại năm gặp Phong Trúc biểu lộ không tốt, vội vàng truy vấn. Phong Trúc không nói gì, chỉ là thần sắc càng ngày càng không tốt, trên trán có một tia tàn không ra sầu lo. 33 ngày đã qua, với lại đã vượt qua 3 cách giờ, nhưng Ngô Trung Hiền còn chưa hề đi ra. Chẳng lẽ tu luyện thất bại? Nghĩ tới đây, Phong Trúc không hiểu có mấy phần bực bội. Cái kia bình tĩnh 20 mấy năm tâm cảnh giới, lần thứ nhất sinh ra gợn sóng. Đúng lúc này, nơi xa một đội thiết kỵ binh sĩ nhanh chóng vây quanh mà đến. Từ cái kia ngập trời cho bụi đến xem, chí ít có mấy ngàn thiết kỵ, thậm chí càng nhiều. Mục tiêu của bọn hắn là mộ huyệt. Tại một vị mắt hổ tướng quân chỉ huy dưới, trong thời gian ngắn liền bao vây mộ huyệt. Đồng thời tướng quân kia đưa ra lệnh bài về sau, Ngự Lâm quân đều chỉ có thể nhường đường. Cái kia mắt hổ tướng quân cùng mấy tên đột nhiên xuất hiện người áo đen nói chuyện với nhau vài câu, liền ngay tại chỗ hạ lệnh, lập tức phá vỡ mộ huyệt. Mấy tên lính tiến lên liền muốn đánh mở mộ huyệt môn. Lúc này, xa xa một đạo kiếm khí đánh tới. Binh sĩ còn không có đụng phải mộ huyệt môn, liền bị đánh bay ra ngoài, thụ chút thương. Cái kia mắt hổ tướng quân sắc mặt lúc này lại biến, nhìn hướng người tới. Lớn mật. Tướng quân một tiếng gầm thét. Đây là một vị kinh nghiệm xa trường tướng quân, trên người có nồng đậm sát khí. Mấy ngàn tên thiết kỵ càng là uy phong lẫm lẫm, tràn ngập sát khí. Không phải phổ thông quân đội, nhưng đối mặt đội hình như vậy, Phong Trúc vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, lại không cho phép bất kỳ tiến vào mộ huyệt. Lúc này Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên cũng đạp trên không khí, lăng không mà đến, đứng ở tướng quân một bên. Hiển nhiên, bọn hắn là cùng một bọn. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, sắp ra tay đánh nhau thời điểm, cuối thời đại năm đi tới, mặt mũi tràn đầy cao lạnh mở miệng. Vị tướng quân này, vì sao mang binh đến ta thành Bắc, làm tổn thương ta thành Bắc người? Cuối thời đại năm cho rằng, lấy thân phận của mình, Đại Chu Vương triều đảm nhiệm Hà tướng quân đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho nên hắn cử động lần này đã là giúp Phong Trúc giải vây, cũng là nghị thuận thế rút ngắn quan hệ. Ai ngờ cái kia mắt hổ tướng quân không có chút nào thèm quan tâm cuối thời đại năm thân phận, thậm chí một đi hỏi một câu, chỉ là lạnh lùng mở miệng, lập tức tránh ra. Bản tướng quân phụng hoàng mệnh đến đây, nếu có trở ngại, coi là chống lại hoàng mệnh, coi là phản quốc chi tội. Hoàng mệnh. Lời này vừa nói ra, cuối thời đại năm trong nháy mắt trầm mặc. Mặc dù đương kim hoàng đế thực quyền không lớn, thậm chí không quản được thành Bắc biên cảnh xa như vậy, nhưng một khi bị đeo lên kháng chỉ phản quốc mũ, vậy liền nguy hiểm, đối toàn bộ quý gia đều có ảnh hưởng. Quyền thế lớn hơn nữa tướng quân cũng giảng cứu một cái danh chính ngôn thuận, nếu là bị mang theo tội phản quốc tên, tất nhiên sẽ bị những tướng quân khác liên hợp thảo phạt. Trong triều đình vô số đại thần nhìn chằm chằm quý gia, nhìn chằm chằm Quý Thạch Minh, phàm là Quý Thạch Minh hoặc là quý gia phạm một điểm sai, liền sẽ bị liên hợp tham gia sách, thậm chí dưới tay binh sĩ cũng sẽ sinh ra dị tâm. Cho nên chính muốn trang bức cuối thời đại năm suy sụp, hắn một dự liệu được có tướng quân dám không cho quý gia mặt mũi. Cuối thời đại năm mặc dù muốn theo đuổi kiếm tiên, nhưng cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Tướng quân này là ai? Cuối thời đại năm trong lòng âm thầm khó chịu muốn. Ngay cả Ngự Lâm quân cũng trong lúc nhất thời không dám tùy tiện động thủ. Dù sao bọn hắn cũng không thể chống lại hoàng mệnh. Bảo hộ Ngô Trung Hiền là hoàng mệnh, nhưng bây giờ chi quân đội này chấp hành cũng là hoàng mệnh. Chỉ có Phong Trúc sắc mặt bình tĩnh. Bất luận đối phương quân đội cường hãn bao nhiêu, bất luận có phải là hay không một người địch ngàn quân, bất luận có phải hay không đắc tội cường đại triều đình, nàng hiện tại chỉ có một cái mục đích. Bất luận kẻ nào không thể mở ra mộ huyệt, trừ phi từ nàng trên thi thể nhảy tới. Cùng lúc đó, trong huyệt mộ, Nô Trung Hiền cùng Lạc Linh công chúa rốt cục hoàn thành cuối cùng một ngày tu luyện. Về phần tại sao chậm 3 cách giờ, đều tại ngươi cái này cái tiểu hồ ly tinh, hại ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nô Trung Hiền trùng điệp đập Lạc Linh thất cố một bàn tay, đối phương ngược lại một trận dễ chịu. Ngươi càng biến thái, ta càng thoải mái. Lạc Linh công chúa câu nói này thật đúng là không phải nói dở thôi, nàng thật chính là như vậy một cái nặng miệng tính cách. Nô Trung Hiền thậm chí cảm thấy đến, đánh nàng không phải tra tấn nàng, là để nàng thoải mái. Ngươi cái yếm ố huế, đổi một kiện a. Nô Trung Hiền nói xong, đem trong ngực lần trước tại khách sạn nhặt cái yếm đem ra. "A, chủ nhân ngươi còn giữ cái này cái yếm đâu? Chủ nhân ngươi thật là xấu." Lạc Linh công chúa mắc cỡ đỏ mặt, bị nhãn như tơ nhìn một cái Ngô Trung Hiển. Nhưng này đỏ bừng biểu lộ, hiển nhiên là trang. Nữ nhân này nơi nào sẽ xấu hổ? "Sẽ chỉ tao." Ngô Trung Hiển cũng không để ý tới nàng phát tao lời nói. Hai người một vừa sửa sang lại thu thập quần áo, Ngô Trung Hiển đem thuận miệng hỏi, "Triệu Sơn Xuyên cùng cái kia Lý Thắng Thủ, vì sao lại nghe mệnh lệnh của ngươi?" Lạc Linh công chúa mặc cái yếm, không thèm để ý chút nào nói, "Bọn hắn bất quá là giang hồ vũ phu, địa phương vũ dung thôi, dám cùng triều đình đối nghịch. Cái này phách lối, hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh." Xem ra biến thái Lạc Linh công chúa định là dùng chút thủ đoạn bức bách đối phương nghe lệnh. Bất luận kẻ nào đều có nhược điểm, có lẽ là người nhà, có lẽ là tiền tài, có lẽ là sinh mệnh. Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên thực lực cố nhiên rất lợi hại, nhưng cũng đánh không lại triều đình đại quân. Mấy chục ngàn thiết kỵ đè tới, dù là ngươi là nhất phẩm lục địa thần tiên, hao tổn cũng có thể đem ngươi mà chết. Hung chi cũng không phải là chỗ có lục địa thần tiên đều cùng Võ Thường An, còn có Phong Trúc vị này nữ kiếm tiên. Đại bộ phận lục địa thần tiên, sức chiến đấu cũng không cường. Khả năng chỉ là tu vi đi lên, cảnh giới đi lên, nhưng sức chiến đấu không cường. Phổ thông lục địa thần tiên, có thể một người đối kháng 10.000 kỵ binh, đã rất khó. Đây cũng là vì cái gì Phong Trúc lúc trước nói với Ngô Trung Hiển, không cần truy cầu nhập lục địa thần tiên, trước tăng lên thực lực bản thân. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, dù là không vào lục địa thần tiên, cũng chưa chắc lại so với lục địa thần tiên kém. Đương nhiên, có thể vào khẳng định nhập. Vào lục địa thần tiên, nghe nói có thể sống lâu cái mấy trăm năm đâu. Với lại cũng có hy vọng thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Độ kiếp phi thăng. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Chương 66, Ngô Trung Hiển tu vi bạo tăng. Cùng một thời gian, tại Ngô Trung Hiển sắp kết thúc 33 ngày lúc tu luyện, Đại Chu cảnh nội, trên giang hồ đã phát sinh phong vân đột biến. Trong đó lấy năm đài xem cùng Kim Tuyển Chùa mâu thuẫn lớn nhất. Hai đại môn phái trước mặt mọi người ước hạ luận võ quyết thắng thua, tuyệt đối sai. Ngay cả Lôi Đài đều định tốt. Mà cái này phía sau nguyên nhân là bởi vì Kim Tuyển Chùa trụ trì phương trượng, độ dẫn đại sư bị người dùng Thái Cực Trưởng pháp giết chết. Mà năm đài xem một vị đạo trưởng lại bị Phật Môn Đại Lực Kim Cương chỉ giết chết. Hai đại môn phái đã tại hữu tâm người kích động dưới, sắp triển khai luận võ. Mà cái kia có tâm người, chính công đàn, còn lưng eo, đi trước khi đến kế tiếp tông môn trên đường. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội triều đình a. Chúng ta chung quy là vũ phu thôi, ai. Lục Chỉ Cầm ma lẩm bẩm. Dù là mạnh hơn vũ phu, mạnh hơn giang hồ môn phái, chung quy là đấu không lại triều đình. 25 năm trước cấm võ lệnh liền đã nói rõ hết thảy. Triều đình muốn cho võ giả sinh tồn, võ giả mới có thể có sinh tồn hoàn cảnh. Triều đình không nghĩ, cái kia võ giả bình thường liền không có đường sống. Không vào lục địa thần tiên, đều là võ giả bình thường. Hắn làm ra hết thảy, cũng chỉ là muốn vì chính mình mưu một đầu sinh lộ. Hy vọng mình lúc tuổi già có thể được kết thúc yên lành. Đây là Chu Nhân Đế đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ của hắn, Chu Nhân Đế liền có thể để hắn an độ lúc tuổi già. Lục Chỉ Cầm ma một đường thưởng thức Đại Chu cảnh nội sáng rỡ núi cùng nước, tự hỏi mình già muốn đi chỗ nào quy ẩn sơn lâm, thuận tiện loại điểm hoa hoa thảo thảo, nuôi điểm tiểu ngư. Mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, tiếp tục thay hoàng đế xử lý bẩn sự tình. Như lại không tránh ra, đừng trách bản tướng quân đao hạ vô tình. Mắt hổ tướng quân nhìn chằm chằm Phong Trúc, lạnh lùng lên tiếng. Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên mặc dù không muốn lấy nhiều lần thiếu, nhưng bây giờ nhiệm vụ của bọn hắn là cứu ra điện hạ. Nếu như điện hạ xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không sống nổi, chỉ có thể làm như thế. Phong tiền bối, xin cho đường. Triệu Sơn Xuyên chắp tay, lễ phép cho mời. Lý Thắng Thủ cũng là sắc mặt ít có lạnh lùng, Phong cô đường, nếu như khăng khăng như thế, vậy chúng ta chỉ có thể lấy cỡ nào lần thiếu đi. Có mấy ngàn tên nặng thiết kỵ trợ trận, cho dù là đối mặt lục địa thần tiên, đã từng thứ nhất nữ kiếm tiên, Lý Thắng Thủ cũng có mấy phần chắc chắn. Nặng thiết kỵ thực lực viễn siêu binh lính bình thường cùng kỵ binh. Nặng thiết kỵ là chuyên môn dùng để đối phó võ giả kỵ binh. Từ binh sĩ đến ngựa, toàn bộ trang bị tốt nhất khôi giáp, nhất vũ khí sắc bén. Phong Trúc lạnh lùng con ngươi đảo qua đám người, trước người nội lực không ngừng mãnh liệt. Hiển nhiên, nàng cũng không định nhường đường. Lý Thắng Thủ thở dài một câu. Hắn đối vị này nữ kiếm tiên còn rất bội phục. Chỉ tiếc, Lý Thắng Thủ nghĩ đến trong nhà vợ con, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Lúc này mắt hổ tướng quân cũng rút đao ra, chỉ huy nặng thiết kỵ trùng kích. Ngay tại hắn giơ đao lên, sắp vung xuống thời điểm, sau lưng mộ huyệt môn phịch một tiếng phá vỡ, một cố cường hãn nội lực đập vào mặt quân tới. Ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Triệu Sơn Xuyên cùng Lý Thắng Thủ một đoàn người cũng là mặt lộ vẻ háo sắc, nhìn qua mộ huyệt miệng, sợ điện hạ xảy ra chuyện. 33 ngày, cũng không biết điện hạ phải chăng gặp bất trắc. Nếu là điện hạ xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Lạnh lạnh Phong Trúc cũng là không tiếp tục chiến, trước tiên nhìn lại. Nàng nguyên bản cái kia hết thảy cao lạnh, phản phất đều tại mộ huyệt môn nổ tung một cái chớp mắt, phá phòng. Một đôi mắt chăm chú nhìn mộ huyệt môn. Theo sương mù dần dần tan đi, hai bóng người mơ hồ xuất hiện. Hàn tướng quân, để đao xuống. Lúc này, một giọng nói nam mệnh lệnh thanh âm truyền đến. Cái kia mắt hổ tướng quân nghe được thanh âm, không có một chút do dự, liền thu hồi đao, cũng hướng về sau phất tay. Tầng mấy ngàn thiết kỵ cũng thu hồi vũ khí. Triệu Sơn Xuyên cùng Lý Thắng Thủ càng là nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Mặc dù hiếu kỳ vì cái gì điện hạ ám sát một tên thái giám, ám sát 33 ngày còn không giết chết, nhưng chỉ cần điện hạ không có việc gì, tất cả đều dễ nói chuyện. Bằng không bọn hắn tất cả mọi người đều muốn đại nạn lâm đầu. Lấy Chu Bình Vương tàn nhẫn, định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Theo phía trước sương mù triệt để tiêu tán, đám người cái này mới nhìn rõ hai bóng người. Một đạo là thân mặc áo bào trắng Ngô Trung Hiển, chỉ là áo bào trắng bên trên nhiều hơn rất nhiều cho bụi, có mấy phần bẩn. Còn có cái kia áo bào đỏ, cao mã vị nam tử tuấn mỹ. Hai người mặt nhợt đỏ, mảy may nhìn không ra tích cốc dáng vẻ. nhìn lên đến còn giống như ăn không tệ, nhất là Ngô Trung Hiền. Phong Trúc một chút nhìn sang, phát hiện Ngô Trung Hiền nội lực trong cơ thể lật ra không chỉ gấp đôi. Trong nội tâm nàng hơi hơi kinh ngạc. Không đúng, lúc này mới là cái thứ nhất 33 ngày, vì sao hắn liền tu tăng nhiều như vậy nội lực? 33 ngày công pháp, cần tu luyện 3 cái 33 ngày mới có như vậy chứng động. Nhưng Ngô Trung Hiền vẹn vẹn mới tu luyện một cái 33 ngày. Hắn thu hoạch thế mà viễn siêu 3 cái 33 ngày. Hơn nữa nhìn bắt đầu, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Phong Trúc trong lòng kinh ngạc không thôi. Cuối cùng là làm được bằng cách nào? Ngô Trung Hiền thiên phú, coi là thật có kinh khủng như vậy. Bất quá ngay sau đó, nàng nhìn thấy một bóng người khác. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy người này, Phong Trúc minh bạch vì cái gì Triệu Sơn Xuyên cùng Lý Thắng Thủ mấy lần muốn vào mộ huyệt, cũng biết triều đình vì cái gì phái kỵ binh hạng nặng đến đây. Nguyên lai không phải vì bắt Ngô Trung Hiền. Ngay từ đầu Phong Trúc còn tưởng rằng triều đình phái binh là vì bắt Ngô Trung Hiền. Nhưng Ngô Trung Hiền đang tu luyện công pháp, một khi bị đánh gãy, khả năng gân mạch đứt đoạn mà chết. Cho nên Phong Trúc mới có thể ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào mộ huyệt. Điện hạ, thuộc hạ tới chậm. Nhìn điện hạ giáng tội, mắt Hổ Hàn tướng quân đi tới, không nói hai lời chính là quỳ xuống thỉnh tội. Lạc Linh điện hạ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, miễn lễ. Tạ điện hạ. Điện hạ để miễn lễ, chính là không có quái tội ý tứ. Thật sự là người trước một bộ, phía sau một bộ a, hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không ra cho cái bộ dáng. Ngô Trung Hiền trong lòng âm thầm nghĩ, điện hạ không có việc gì liền tốt. Lý Thắng Thủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng của hắn nghi hoặc, vì cái gì điện hạ qua ba mươi mấy ngày mới ra ngoài, hơn nữa còn là cùng Ngô Trung Hiền đi ra tới. Hẳn là cái kia thái giám đã bị điện hạ đón mua. Điện hạ, kinh thành có việc gấp, mời điện hạ cùng thuộc hạ cùng nhau nhanh trở lại kinh thành. Hàn tướng quân chắp tay nói, hắn một là tới cứu điện hạ, thứ hai cũng là thân phụ nhiệm vụ trọng yếu. Một bên khác, Ngô Trung Hiền cũng đi tới Phong Trúc bên người. Phong tiền bối, một tháng không thấy, ngươi lại đẹp lên. Ngô Trung Hiền cười nói. Thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, Phong Trúc cuối cùng biểu lộ cũng chỉ có lạnh lạnh, trở về một cái ân. Bất thiện ngôn tử. Vừa rồi ta nghe tiểu tước nhi nói, cái này 33 ngày ngươi một mực đang giúp ta thủ mộ huyện hộ pháp, những ngày gần đây, cảm ơn ngươi. Ân. Phong Trúc vẫn như cũng là như vậy thái độ. Ngô Trung Hiền thậm chí có trong nháy mắt hoài nghi, mình cái kia phong di thư, giống như căn bản không có tác dụng. Nhưng từ tiểu tước nhi cùng cung nữ nơi đó nghe nói, Phong Trúc đã vì mình hộ pháp 33 ngày, chưa ăn qua bất kỳ vật gì, chưa đi đến một giọt nước. Lúc ấy Ngô Trung Hiền đều coi là Phong Trúc đã yêu hắn. Thẳng đến hai người đối thoại, Ngô Trung Hiền cảm thấy mình giống như suy nghĩ nhiều, muốn hay không thử một chút, chủ động dắt tay của nàng. Chương 67, Lạc Linh công chúa muốn sinh con. Ngô Trung Hiền, theo bản cung cùng nhau hồi kinh a. Tại Ngô Trung Hiền xoắn xuýt muốn không nên chủ động dắt Phong Trúc tay thời điểm, Lạc Linh điện hạ cùng Hàn tướng quân nói chuyện với nhau xong, đi tới, mỉm cười mời. Ở trước mặt người ngoài, căn bản nhìn không ra nàng tại trong huyệt mộ như vậy phóng đãng bộ dáng. Diễn thật tốt, nữ nhân thật sự là trời sinh biểu diễn nhà. Ân, vậy liền cùng nhau trở lại kinh thành a. Ngô Trung Hiền nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Bởi vì trước cùng Lạc Linh trong lúc nói chuyện với nhau, Ngô Trung Hiền biết được còn có cái khác mấy cỗ thế lực cũng muốn giết hắn. Cùng đi sẽ an toàn chút. Dù sao những cái kia phía sau màn hắc thủ lớn mật đến đâu, cũng không dám chặn giết Nặng Thiết Kỵ. Cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nặng Thiết Kỵ thuộc về triều đình mạnh nhất một trong quân đội, không chỉ có thực lực bản thân mạnh, thân phận cũng mất cảm. Cướp giết Nặng Thiết Kỵ, không khác đánh triều đình mặt, cùng cấp tạo phản. Huống hồ, kỵ binh hạng nặng người bình thường cũng tiếp giết không được. Cuối thời đại năm cũng mới hiểu được, nguyên lai cái này mắt hổ tướng quân là chứ danh mãnh liệt hổ tướng quân, Hàn Thế Trung. Khó trách dám không cho hắn quý gia mặt mũi, cũng thực sự có vô liếng. Cuối thời đại năm cũng mất tính tình. Nhìn phụ thân hắn Quý Thạch Minh tới, Hàn Thế Trung có thể hay không nể tình? Hắn khẳng định là không được. Vị này mãnh liệt hổ tướng quân là có tiếng không nể tình. Đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Chấn Quân một nhóm ngự lâm quân rất mau dẫn lấy xe ngựa chạy đến. Phong Trúc ngồi vào xe ngựa, Ngô Trung Hiền thì là bị Lạc Linh điện hạ cường kéo cứng rắn kéo đến trong xe ngựa của chính mình. Trêu đến đám người một trận hoài nghi ánh mắt. Cái này tên thái giám, lúc nào cùng điện hạ quan hệ tốt như vậy? Còn có điện hạ, rõ ràng ngày bình thường một bộ người sống chớ gần bộ dáng, ghét nhất nam nhân, kết quả lại dắt lấy một tên thái giám tay. Các loại thái giám giống như không tính là nam nhân. Đúng, nhất định là như vậy. Điện hạ không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, nguyên lai lại là ưa thích thái giám. Trong lúc nhất thời đám người phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm đại bí mật, liền ngay cả Phong Trúc cũng ánh mắt quái dị. Ngô Trung Hiền cũng không thể giải thích cái gì, chỉ có thể bị ép tiến xe ngựa. Sau khi đi vào, đối Chu Lạc Linh tất cố liền là một bàn tay đánh gợn sóng cuộn cuộn. Lạc Linh, ai bảo ngươi đem ta kéo vào được, làm hại cha ngươi thanh danh bất hảo. Chủ nhân, gọi ta cho cái, gọi ta cho cái. Chủ nhân chớ khách khí với ta, cứ việc đánh ta xuất khí. Ngô Trung Hiền phát hiện mình còn đánh giá thấp vị công chúa điện hạ này biến thái. Đại Chu hoàng thất thật đặc biệt meo một đám biến thái. Hoàng đế âm hiểm xảo trá, muội muội nặng miệng biến thái. Thật dễ nói chuyện, gọi ta đi lên chuyện gì xảy ra? Ngô Trung Hiền một bên dùng mại tử ấm tay, hỏi. Lạc Linh công chúa điều chỉnh một cái tư thế ngồi, thuận tiện Ngô Trung Hiền ấm tay, lúc này mới nói, chủ nhân, ân là có hai kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Chuyện thứ nhất là hoàng huynh Chu Nam hoàng gặp chuyện, Chu nhân đế gặp chuyện. Ngô Trung Hiền sững sờ, ngoài ý liệu, lại có thể có người đâm giết hoàng đế. Quyền lực tranh đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Chủ nhân đừng nhìn ta, không phải ta phái người ám sát, ta cũng không có ngu như vậy. Chu Lạc Linh giải thích một câu, sau đó nói tiếp, bất quá hoàng huynh hắn không có xảy ra việc gì, là Kim Tiền Chùa một tên hòa thượng cứu giá có công. Cái kia đối với ngươi mà nói, không phải đáng tiếc. Ngô Trung Hiền hung hăng bóp một cái, trêu đến Lạc Linh điện hạ vừa đau lại vui vẻ. đích thật là có chút đáng tiếc, không phải liền có thể để chủ nhân ngài thượng vị. Công chúa điện hạ dán tại Ngô Trung Hiền trong ngực, đỏ mặt, nhẹ giọng thì thầm, ý như là chim non nép vào người. Ngô Trung Hiền biết, nữ nhân này nói là sự thật, bởi vì nàng liền ưa thích bị vũ nhục. Đương nhiên, Chu Lạc Linh ưa thích chính là bị ưa thích người vũ nhục. Cho nên Ngô Trung Hiền mới nói, chinh phục loại nữ nhân này là thật rất thoải mái. Chuyện thứ hai là cái gì? Mau nói. Ngô Trung Hiền xoa hỏi. Lạc Linh nhẹ nhàng thở phì phò, nói, chuyện thứ hai, ta muốn hỏi chủ nhân, nếu là ta mang thai, có thể hay không sinh ra tới? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là mẹ nó không được. Muốn sinh ra đến, thân phận của Ngô Trung Hiền chẳng phải lộ ra ánh sáng rồi? Còn có Chu Lạc Linh thân phận của mình cũng lộ ra ánh sáng rồi. Ngươi nói được hay không? Ngô Trung Hiền hung dữ hỏi. Không được, không phải ta liền không có thể vì chủ nhân ngài tranh thủ đế vị. Chu Lạc Linh cũng không đần, nhưng tiếp lấy lại ủy khuất nói, nhưng là người ta rất muốn vì chủ nhân sinh con mà. Sau này hay nói, hiện tại không cần hài tử. Ngô Trung Hiền trong lòng có chút mâu thuẫn hài tử, bởi vì mình kiếp trước liền là bị vứt bỏ cô nhi, từ nhỏ sống ở bốn phía người bạch nhãn bên trong, cho nên để hắn quái gở lãnh khốc, cũng không thích tiểu hài tử. Ngô Trung Hiền sở dĩ buông tha Chu Tĩnh Vương tiểu nữ nhi, cùng cứu tiểu Tước Nhi, cũng là từ trên người các nàng nhìn thấy cái bóng của mình. Tiểu nữ Hải kiên nghị tính cách, tiểu Tước Nhi đáng thương thân thế, tựa như là hai mặt Ngô Trung Hiền, một cái là cô đơn nhỏ yếu nội tâm, một cái là cứng cỏi bất khuất bề ngoài. Chủ nhân, Lạc Linh điện hạ ánh mắt mê ly. Ngô Trung Hiền im lặng, cái này công chúa thật là một cái tinh vu, một mực ở vào không hiểu thấu trạng thái, bất đắc dĩ chỉ có thể trước xử lý nàng. Xe ngựa sốc này, sau một canh giờ rưỡi, Ngô Trung Hiền chỉnh lý quần áo, hạ công chúa điện hạ xe ngựa, về tới ngựa mình trong xe. Phong Trúc Chính nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Trung Hiền tiến đến nàng đều không mở mắt, ngược lại là tiểu Tước Nhi kinh hỉ lại gần. Ngô Trung Hiền sờ lên tiểu Tước Nhi đầu, nhìn về phía Phong Trúc. Hắn vốn cho rằng hai người lại một lần nữa gặp mặt, quan hệ sẽ tiến thêm một bước. Dù sao Ngô Trung Hiền cái kia phong di thư, a không, phải nói là biểu bạch tín, Ngô Trung Hiền đều đã quang minh chính đại thổ lộ. Phong Trúc mặc dù không có đồng ý, nhưng nàng vì chính mình hộ pháp 33 ngày, một giọt nước không vào, một bước chưa rời đi. Theo lý thuyết tình cảm của hai người ứng làm là có thể tiến hơn một bước. Kết quả, đại nhân, tiến thành bắc, muốn hay không ngừng. Ngoài xe ngựa truyền đến Vương Chấn Quân thanh âm, đánh gãy không khí an tĩnh. Ngô Trung Hiền vén màn cửa lên nhìn thoáng qua náo nhiệt đường đi, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình an an lặng lặng tiểu Tước Nhi, đang náo thành phố ngừng một hồi. Vâng. Xe ngựa đi trong chốc lát, ngừng lại. Phong Trúc cô nương, tiểu Tước Nhi, chúng ta đi dạo một lát đường phố, cho các ngươi mua mấy bộ quần áo. Ngô Trung Hiền nói. Hai nữ đều là sửng sốt một chút. Tiểu Tước Nhi vội vàng giao động cái đầu, không cần không cần, đại nhân, cung nữ các tỷ tỷ đã mua cho ta tốt mấy bộ quần áo. Tiểu Tước Nhi nào dám phiền toái đại nhân tự thân vì mình mua quần áo. Ta cũng không cần, y phục của ta đủ mặc. Phong Trúc nói khẽ. Mặc dù nàng chỉ có hai bộ váy trắng, nhưng cũng đầy đủ. Làm lục địa thần tiên, nếu như nàng không muốn để cho y phục của mình bẩn, vậy liền bẩn không được. Ngô Trung Hiền nhưng không có cho các nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp liền xuống xe ngựa. Tiểu Tước Nhi cũng không dám lại cự tuyệt, chỉ có thể nóng nảy xê dịch nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, theo sau. Ngô Trung Hiền nhìn thấy bốn phía bách tính phản ứng, biết Phong Trúc cũng xuống xe ngựa. Phong Trúc vừa ra tới, liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Ngô Trung Hiền đi tới, rất tự nhiên dắt lên Phong Trúc ngọc thủ. Ngươi làm thôi đi. Chương 68, ghen tị cuối thời đại năm, sớm biết ta cũng chặt. Ngô Trung Hiền đột nhiên xuất hiện động tác kém chút để Phong Trúc bạo tẩu, còn tốt kịp thời khắc chế. Nàng vùng vây mấy lần, dãy rùa không thoát, chỉ có thể mặc cho bị Ngô Trung Hiền nắm tay. Hoặc là nói, cũng không phải là nàng dãy rùa không thoát, mà là bên trong lòng cũng không có chân chính muốn tránh thoát. Chủ nhân thật lợi hại a, ngay cả nữ kiếm tiên cũng có thể cầm xuống a. Hậu phương trong xe ngựa, Chu Lạc Linh xuyên tấu qua màn cửa thấy cảnh này, không hiểu hưng phấn. Nàng cũng không có cái gì khó chịu cảm giác. Về phần bị lục, vậy đối Lạc Linh công chúa tới nói, là thoải mái hơn cảm giác. Tiếp theo, Phong Trúc thế nhưng là nàng từ nhỏ đã nghe danh tự lớn lên nữ kiếm tiên, là công chúa điện hạ sùng bái nhất nữ kiếm tiên. Nếu là có thể cùng dạng này nữ kiếm tiên cộng đồng phục thị chủ nhân, quả thực là quá sung sướng a. Thật sự là chờ mong về sau tại trên giường nhìn thấy nữ kiếm tiên tỷ tỷ biểu lộ a. Chủ nhân kỹ thuật cao siêu như vậy, nhất định có thể làm cho nàng thần phục. Nghĩ đi nghĩ lại, công chúa điện hạ không hiểu đỏ lên má, ánh mắt mê ly bắt đầu. Bọn hắn làm sao lại giắt tay? Kiếm tiên tiền bối thế mà không có phản kháng. Cuối thời đại năm siết quả đấm, gắt gao nhìn chằm chằm hai người chăm chú nắm tay. Chẳng lẽ là kiếm tiên tiền bối bị uy hiếp? Đúng, nhất định là như vậy. Nhất định là bị uy hiếp. Cái này hôn trướng thái giám, lại dám làm bẩn nữ kiếm tiên. Cuối thời đại năm vốn là muốn đưa Phong Trúc một đường, kết quả ai biết càng nhìn đến tình cảnh như vậy. Vương Chấn Quân thấy cảnh này, đồng dạng kinh ngạc. Bất quá kinh hãi nhất, vẫn là thuộc về Lý Thắng Thủ cùng Triệu Sơn Xuyên. Cho dù là luôn luôn mặt không thay đổi Triệu Sơn Xuyên, con người cũng lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Phong Trúc cô nương cùng thái giám này, thật là khiến người ta nghĩ không ra, khẩu vị của nàng như thế đặc thủ. Lý Thắng Thủ là thật khiếp sợ đến. Phong Trúc, thiên hạ đệ nhất vị nữ kiếm tiên, dung mạo tuyệt đỉnh, khí chất lạnh lạnh, từng có qua thiên hạ được hoan nghênh nhất nữ tử bảng xếp hạng, trong đó Phong Trúc lâu dài xếp tại thứ nhất. Vô luận nam tính vẫn là nữ tính, đều biểu thị thích vô cùng Phong Trúc vị này khí chất, dung mạo, thực lực tam tuyệt nữ kiếm tiên. Nói đến quái ngượng ngùng, Lý Thắng Thủ lúc tuổi còn trẻ đã từng thầm mến qua nữ kiếm tiên. Làm sao thực lực không đủ, không dám thổ lộ. Cũng một mực không nghe nói Phong Trúc cô nương ưa thích hạng người gì, thậm chí giống như một có yêu mến hơn người. À không đúng, tựa như là có một cái, nhưng không xác định Phong Trúc cô nương có phải hay không ưa thích. Với lại người kia đã sớm chết. Lý Thắng Thủ tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai luôn luôn lạnh lạnh nữ kiếm tiên, vậy mà ưa thích thái giám. Sớm biết dạng này, ta cũng chặt kê kê. Cái này bộ màu trắng lưu ly váy không sai, phong trúc cô nương ngươi thử một chút. Cấp cao cửa hàng bên trong, Nô Trung Hiền chọn lựa nửa ngày, chọn chúng bọn hắn chân điếm chi bảo. Lão bản một canh cổng binh sĩ, biết là quan gia người, lập tức cười híp mắt lên đón. Lại nhìn phong trúc dung mạo, càng là kinh là thiên nhân. Lão bản lúc này biểu thị dù là không cần tiền, cũng mời vị tiên tử này thử một lần cái này bộ màu trắng lưu ly váy. Tiên tử có thể thử một lần cái này màu trắng lưu ly váy, cũng có thể vì bọn họ trong tiệm dẫn tới không thiếu khách nhân. Hơn nữa còn có thể liếm quan đại nhân một tay. Từ xưa đến nay, thương không đấu với quan. Lão bản cũng rất thông minh. Phong Trúc lúc đầu không muốn thử, nhưng bị Ngô Trung Hiền bóp mấy cái tay, trong nội tâm nàng có mấy phần không hiểu cảm giác. Thử một chút ta ngươi mặc nhất định nhìn rất đẹp, ta muốn thấy. Ngô Trung Hiền tới gần bên hai nàng, nhẹ nói, khí tức đánh Phong Trúc khuôn mặt có một tia đỏ. Phong Trúc trầm mặc một lát, cảm thấy trước mặt mọi người quá mập mờ không tốt, liền nhận lấy váy trắng, tiến nhập phòng thay đồ. Các cung nữ muốn đi vào hỗ trợ, nhưng đều bị Phong Trúc cự tuyệt. Nàng không quen người khác hỗ trợ thay quần áo. Thừa dịp trong thời gian này, Ngô Trung Hiền cũng vì tiểu tức nhi chọn lấy mấy món váy. Làm được sủng ái đại thái giám, Ngô Trung Hiền tự nhiên là không thiếu tiền tài, tùy tiện tham ô một cái liền có. Cái này có lẽ cũng là có quyền thế chỗ tốt. Không cần là tuổi gạo dầu muối phát sầu, không lại bởi vì mua đồ mà lãng phí thời gian. Chỉ cần coi trọng, trực tiếp mua là được rồi, không cần đi trả giá, cũng không cần bởi vì mua không nổi mà lòng chua xót. Nếu như mua không dễ nhìn, hoặc là không vừa vặn, cũng hoặc là không thích làm sao bây giờ? Vậy liền ném đi lại mua, có tiền tùy hứng. Cũng không biết Chu Nhân Đế giờ này khắc này đang làm cái gì. Nô Trung Hiền ngồi ở bên cạnh chờ một lớn một nhỏ hai nữ nhân thay quần áo, tâm tư cũng về tới hoàng cung. Chu Nhân Đế gặp chuyện, như là trước kia, Nô Trung Hiền sẽ phi thường hoàng. Bởi vì Chu Nhân Đế rơi đài, vậy hắn cái này thứ một cái chân chó tử đại thái giám hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng đừng nói giống bây giờ như vậy tiêu xái, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Nhưng hiện tại lời nói, Nô Trung Hiền tuyệt không luống cuống. Bởi vì Chu Nhân Đế rơi đài, thế lực lớn nhất Chu Lạc Linh liền có thể lên đài. Đến lúc đó Ngô Trung Hiền có thể tại Chu Lạc Linh trên giường, điều khiển toàn bộ Đại Chu. Bất quá lý tính tới nói, Chu Lạc Linh không thích hợp làm hoàng đế. Nàng không có Chu Nhân Đế dã tâm cùng nhu trí. Mặc dù Chu Lạc Linh khả năng không phải một cái hôn quân, nhưng tuyệt đối không là cái gì tiên cổ minh quân, cũng không có khả năng để Đại Chu đứng lên đến. Cho dù là Chu Nam hoàng vị này nhân đế mưu trí cao như thế, cộng thêm nàng có rất nhiều lá bài tẩy tình huống dưới, cũng rất khó mang Đại Chu đứng lên đến. Cho nên Ngô Trung Hiền cũng đang trầm tư. Đến tột cùng là muốn giúp Chu Lạc Linh thượng vị, vẫn là giúp Chu Nam hoàng ổn vị trí. Cá nhân góc độ mà nói, Ngô Trung Hiền khẳng định là có khuynh hướng giúp Chu Lạc Linh đoạt quyền. Dù sao như thế, hắn Ngô Trung Hiền quyền lực mới có thể càng lớn, thậm chí có thể qua một thanh làm hoàng đế nghiện. Nhưng liền sợ Chu Lạc Linh làm hoàng đế về sau, quốc gia trực tiếp liền lạnh, đến lúc đó nghiện còn không có qua đủ, liền bị diệt. Ngô Trung Hiền tự nhận mình là không đốc, với lại so với rất nhiều người đều muốn thông minh. Nhưng nếu để cho hắn làm hoàng đế, thật đúng là không nhất định có Chu Nam hoàng vị này nhân đế lợi hại. Bởi vì hoàng đế không chỉ là cần trí thông minh, còn có rất nhiều những điều kiện khác. Ai, vì cái gì những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính muốn làm hoàng đế liền làm, cảm giác đám kia bức người xuyên việt hoàn toàn không hợp lý, quản lý một cái mấy chục triệu nhân khẩu quốc gia đều dễ dàng đâu. Nô Trung Hiền có điểm tâm phiền. Nếu như có thể, hắn chỉ muốn làm cái quyền nghiêng triều chính thái giám. Bởi vì như vậy phiền lòng sự tình thiếu. Quá đẹp. Quả thực là tiên nữ hạ phàm a. Lúc này lão bản đột nhiên kinh hô. Nô Trung Hiền lấy lại tinh thần, nhìn về phía từ phòng thay đồ đi ra Phong Trúc, không khỏi có chút dừng lại. Một bộ màu trắng lưu ly váy, đem Phong Trúc vốn là lạnh lạnh xinh đẹp khí chất phụ trợ tới cực điểm. Đẹp đến mức giống tiên nữ. Lão bản cái kia khoa trương ngữ không kém một chút nào. Cuối thời đại năm càng là nhìn đến ngẩn ngơ. Không sai, đi thôi. Nô Trung Hiền đi tới, muốn dắt Phong Trúc tay. Nhưng lần này bị tránh đi. Phong Trúc dừng một chút, không nói một lời xoay người rời đi. Nô Trung Hiền không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào? Vừa rồi còn rất tốt, làm sao thay quần áo khác, ngay cả thái độ đều đổi. Nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái. Ngay cả nữ kiếm tiên cũng không ngoại lệ. Nô Trung Hiền lắc đầu buồn cười. Lúc này Tiểu Tức Nhi cũng đi ra. Một bộ màu lam nhỏ váy, đáng yêu giống thiên sứ. Tiểu Tước Nhi trong khoảng thời gian này dinh dưỡng bổ sung trở về, làn da cũng trắng đến đây, hiển nhiên một cái đáng yêu bản tiểu la lị. Đi thôi, trở lại kinh thành. Chương 69, phong tiền bối, để cho ta thoải mái một thanh lại chết. Người sống, đến tột cùng có ý gì? Từ trong tiếng khóc đi vào cái thế giới này, lại từ trong tiếng khóc rời đi. Đã nhân sinh đến sẽ chết, vậy tại sao còn phải xuống đâu? Trong xe ngựa. Phong Trúc hỏi như vậy triết học lời nói. Lời này để Tiểu Tước Nhi ngây ngẩn cả người, một mặt mê mang. Tiểu nha đầu trong đầu máy xử lý căn bản vốn không đủ xử lý như vậy cảnh giới vấn đề. Cũng làm cho Ngô Trung Hiền nhìn về phía nàng. Vị này nữ kiếm tiên, từ ngày đó tại thành Bắc mua quần áo về sau, giống như liền biến thành người khác. Trong khoảng thời gian này không nói một lời, phản phất tại minh tưởng. Với lại tận lực đối Ngô Trung Hiền giữ một khoảng cách. Cho tới hôm nay, nàng mới đột nhiên hỏi dạng này một cái không hiểu thấu vấn đề. Ngô Trung Hiền nhìn xem Phong Trúc, hỏi, ngươi gần nhất đến cùng thế nào? Không có gì. Phong Trúc từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt lên tiếng, Ngô Trung Hiền có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh giới sao? Luôn luôn muốn một chút không hiểu thấu vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là không nói, liền đừng trách ta không giúp ngươi tìm cửu gia. Ngươi. Phong Trúc mở mắt nhìn về phía Ngô Trung Hiền. Gia hỏa này lại uy hiếp mình. Hắn thật không sợ bị đánh. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Trung Hiền dựa đi tới, ngồi tại nàng bên cạnh, ôn nhu mà hỏi. Phong Trúc trầm mặc một hồi, vẫn là câu nói kia, không có gì. Ngô Trung Hiền rõ ràng cảm giác được có cái gì, nhưng Phong Trúc không nói, hắn cũng không có cách nào. Ngô Trung Hiền nhìn về phía cái đầu nhỏ đều nhanh đứng máy Tiểu Tức Nhi, cười hỏi, "Tiểu Tức Nhi, Phong mãi mãi vừa rồi vấn đề kia, ngươi đến trả lời." Nghe được Phong mãi mãi xưng hô thế này, Phong Trúc bình tĩnh cái trán nhỏ bé không thể nhận ra nhảy động một cái. Nàng cuối cùng biết là ai dạy hư hài tử, nhưng để một đứa bé trả lời như vậy thâm trầm vấn đề, Phong Trúc cũng không cảm thấy Tiểu Tức Nhi có thể đáp đi ra. Ngay cả nàng dạng này lục địa thần tiên đều nghĩ mãi mà không rõ, 7-8 tuổi hài đồng như thế nào lại nghĩ rõ ràng. Phong Trúc sở dĩ sẽ cảm thán tử vong, cũng là đột nhiên xuất hiện số mượn, bởi vì nàng phát giác mình động tình cảm. Thế nhưng, nàng không có thể sống động tình, bởi vì nàng thân phụ huyết hải thâm cửu, báo xong thủ, nàng liền phải chết. Một khi có tình cảm, có lo lắng, nàng liền không cách nào toàn lực ứng phó đi báo thủ, thậm chí có thể vì bản mệnh mà đạm mạc cửu hận. Đây là nàng không thể nào tiếp thu được, bởi vì gần nhất đắm chìm ở Ngô Trung Hiền bình tĩnh lại gợn sóng trong sinh hoạt, cửu hận của nàng đã nhạt rất nhiều. Nàng thậm chí không muốn chết. Nàng với cái thế giới này có lưu luyến, đối người trên thế giới này có lưu luyến. Nàng không có cách nào đem hết toàn lực đi báo thủ. Đây là Phong Trúc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, cho nên nàng mới có thể lâm vào mê mang, lâm vào một loại có chút táo bạo, lại cực độ mê mang trạng thái. Trong cơ thể nàng thương vốn là nghiêm trọng, nếu là có tình cảm, có lo lắng, nàng như thế nào lại an tâm đi chết? Cho nên Phong Trúc mê mang. Nàng không nghĩ ra, người vì sao lại chết? Càng nghĩ không thông, tình cảm rõ ràng hẳn là mỹ hảo, nhưng vì cái gì lại biết cái này khó chịu? Nô Trung Hiền cười nói, "Tiểu Tức Nhi, đến vì ngươi Phong mãi mãi trả lời một cái." "Đại nhân, ta không biết trả lời thế nào." Tiểu Tước Nhi rụt rè, không dám trả lời, sợ hãi nói nhầm. Dù là ở chung lâu như vậy, vẫn như cũng là cẩn thận lại cẩn thận, sợ bởi vì một câu gây Ngô Trung Hiền không vui. "Đừng sợ, liền theo ngươi bây giờ có thể nghĩ tới, trả lời chính là ta sẽ không tức giận." Ngô Trung Hiền sờ lên tiểu nha đầu, để nàng an tâm trả lời. Tiểu Tước Nhi bị cổ vũ, cái này mới có một tia dũng khí, nàng hơi khẽ nâng lên đầu, trong suốt con ngươi cùng Phong Trúc tỉ tỉ đối mặt. Phong Trúc mặc dù cảm thấy tiểu nha đầu không có khả năng nói ra thứ gì, nhưng đối cái này đáng yêu nha đầu cũng có mấy phần hảo cảm, liền muốn nghe nàng nói. Tiểu Tước Nhi hai cái tay nhỏ rụt rè nắm nuốt mép váy, thận trọng nói, "Nhà ta nghèo, ta chưa từng có được đi học, chưa từng đi học đường. Phụ thân ta là người đọc sách, hắn dạy qua ta rất nhiều chữ, hắn rất yêu thi tử, lại mua không nổi sách. Phụ thân ta bản chép tay bên trên không có từ hoa theo, chỉ có giúp người khác làm việc này. Ta khi còn bé một mực không biết, phụ thân dạng này mệt nhọc còn sống ý nghĩa là cái gì. Thẳng đến về sau, ta biết phụ thân là vì ta cùng mẫu thân." Nghe đến đó, Phong Trúc ngây ngẩn cả người. Ngay cả Ngô Trung Hiền cũng sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn lại. Tiểu nha đầu nói chuyện trúc chắc, nhưng là nàng tâm linh thuần khiết, nói là đơn thuần nhất lời nói, không có trộn lẫn bất kỳ tạp vật, không có bất kỳ cái gì giang hồ khí hơi thở. Tiểu Tước Nhi nhớ lại phụ thân cùng mẫu thân, hốc mắt có chút đỏ, vội vàng đưa tay bôi hốc mắt, sợ hai gây đại nhân sinh khí, vội vàng nói tiếp, còn sống cũng không nhất định có ý nghĩa, nhưng là có đôi khi sẽ rất vui vẻ. Tựa như ta bị đại nhân cứu thời điểm, còn có cùng đại người lúc nói chuyện, ta đều sẽ rất vui vẻ, ta cảm thấy đây chính là ta mỗi ngày rất có ý nghĩa sự tình. Miễn là còn sống, gặp được rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Ta không biết Phong mãi mãi nói ý nghĩa là cái gì, nhưng là ta, tựa như ta mỗi ngày có thể đủ ăn cơm, có thể nhìn thấy đại nhân vui vẻ, có thể nhìn thấy ven đường đông hoa mở ra, nhìn thấy bầu trời chim chóc bay lượn, ta đều sẽ rất vui vẻ. Ta cảm thấy đây đều là phi thường chuyện thú vị, cũng là ta sống có ý nghĩa sự tình. Báo đáp đại nhân ân cứu mạng, còn có tìm tới sát hại phụ mẫu hung thủ, đều là ta sống ý nghĩa. Tiểu Tước Nhi lời nói này, để Phong Trúc triệt để cứ thế tại nguyên chỗ. Nói hay lắm. Nô Trung Hiền lấy lại tinh thần, dùng sức sờ lấy Tiểu Tước Nhi đầu, cao hứng khích lệ, để nguyên bản rụt rè tiểu nha đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ hai chính mình nói đáp án sẽ để cho đại nhân không vui, sẽ để cho Phong tỷ tỷ không vui, cho nên nói gặp đèn. Nhưng lại không biết nàng lần này sinh hoạt việc vật tổ hợp đi ra đáp án, đối Phong Trúc vị này lục địa thần tiên trùng kích lớn bao nhiêu. Nô Trung Hiền nhìn về phía Phong Trúc, nói ra, "Tiểu Tước Nhi là cái rất hài tử đáng thương. So sánh muốn chết muốn sống Phong tiền bối tới nói, nàng so ngươi đáng thương nhiều lắm." Nô Trung Hiền nói xong, ôm lấy Tiểu Tước Nhi. Nàng không có báo thù năng lực, thậm chí không biết phụ mẫu là như thế nào chết. Nhưng Phong tiền bối ngươi rõ ràng có rất lớn hy vọng, lại đối bên người mỹ hảo làm như không thấy, đem mình có hết thảy coi là đương nhiên. Ta không biết nên trả lời như thế nào ngươi vấn đề này, nhưng là ta muốn nói, đối với mắc phải bệnh nan y người, thân thể khỏe mạnh liền là xa không thể chạm hy vọng xa vời, hắn nhất định sẽ nghĩ, ta nếu là có khỏe mạnh, ta có thể cầm bất kỳ bên ngoài đồ vật đến trao đổi. Mà Phong tiền bối ngươi rõ ràng như vậy ưu tú, có được thế gian vô số nữ tử hâm mộ dung mạo cùng võ học, lại luôn nghĩ đến muốn chết muốn sống, thật sự là lớn lao bi ai. Ngươi muốn thực đang muốn chết, trước gả cho ta đi, thoải mái một thanh lại chết. Tổng không thể tới trên đời một chuyến, ngay cả đêm động phòng hoa chúc đều không trải qua, cứ như vậy không minh bạch chết ta. Lúc đầu Phong Trúc bị Ngô Trung Hiền lời nói này nói đều có chút cảm động cùng ấy nấy, kém một chút liền đối hắn tâm động. Kết quả Ngô Trung Hiền câu nói sau cùng, thoải mái một thanh. Để Phong Trúc khỏe mặt giật một cái, tất cả hảo cảm không còn sót lại chút gì. Nhưng cùng lúc biến mất, còn có sầu lo. Tiểu Tước Nhi cũng đỏ mặt, che miệng, cố nén cười. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng hiểu được đồ vật cũng không thiếu. Dù sao thế giới này tiểu cô nương, 13-14 liền đã lấy chồng làm vợ. Chương 70, biết Chu Nhân Đế là thân nữ nhi. Kinh thành. Ngô Trung Hiền trở về. Nhập kinh thành trước tiên, Ngô Trung Hiền liền bị Tào Thái giám tiếp tiến cùng, gặp mặt bệ hạ, ngay cả cùng Lạc Linh điện hạ phân biệt lúc chào hỏi thời gian đều không có. Hoàng đế thật rất gấp. Ngô công công, nghe nói ngài cùng Võ Thường An Vũ tướng quân ngâm thi tác đối, chỉ dùng một bài thơ liền để Vũ tướng quân tâm phục khẩu phục, coi là thật chính là đại tài cũng. Tào Thái giám một bên dẫn đường, trong miệng không thiếu tán thưởng ngữ điệu. Tào công công khẩu tài tốt, biết nói chuyện, trong cung ai đều ưa thích. Nô Trung Hiền đang tự hỏi tiếp xuống đùa bỡn hoàng đế xáo lộ, vô tâm tiếp nhận tội phồng, thuận miệng đáp lại vài câu, liền được đưa tới ngự thư phòng. Bệ hạ, Nô Yêu Thần, người rốt cục trở về. Chu Nhân Đế nghe được thanh âm, thả ra trong tay tấu chương, ngẩng đầu nhìn về phía Nô Trung Hiền. Nghe được bệ hạ gặp chuyện tin tức, thần liền trước tiên chạy về. Bệ hạ, ngài không có sao chứ?
Vô sự.
Chu Nhân Đế hiền lành cười cười, tiếp lấy từ trên ghế đứng dậy, đi tới. Chuyện lần này làm không tệ. Muốn cái gì khen thưởng? Bệ hạ thưởng cái gì, thần liền muốn cái gì. Chu Nhân Đế có chút dừng lại. Nàng trong lúc nhất thời còn thật không nghĩ tới nên khen thưởng Ngô Trung Hiền một thứ gì. Suy tư dưới, liền mở miệng nói, cái kia chấm liền thưởng ngươi bạch ngân và lượng, hoàng kim ngàn lượng, phong ngươi tổng quản nội vụ chi vị, đốc lĩnh tùy tùng chức vụ. Tạ bệ hạ. Nội vụ phủ tổng quản là nội vụ phủ chi chủ quan, phẩm các loại là chính nhị phẩm. Mà nội vụ phủ cho dù lý hoàng gia sự vụ lớn nhỏ tổng đại cấu. Nội vụ phủ hạ thiết như kế toán các loại bảy cái thi, công năng chức vụ là quản lý thu chi, tài vụ thu chi, tế tự lễ nghi các loại. Nội vụ phủ tổng quản cũng chính là tục xưng đại nội tổng quản. Đại Chu Vương triều hệ thống bên trong, thái giám có thể làm cao nhất chức vụ liền là đại nội tổng quản, chính nhị phẩm. Phong thưởng xong, Chu Nhân Đế khuôn mặt tươi cười thu hồi, liền về tới chính đề. Nghe nói Lạc Linh hoàng đệ tìm ngươi.
Đúng vậy, bệ hạ.
Các ngươi cùng nhau tại trong huyệt mộ 33 ngày.
Vâng.
Chu Nhân Đế khẽ gật đầu, nghe được Ngô Trung Hiền cái này không chút do dự trả lời, nàng cũng có mấy phần xác định Ngô Trung Hiền khả năng cũng không có bị thu mua, nhưng trong đáy lòng vẫn như cũ còn có hoài nghi. Dù sao Lạc Linh hoàng đệ thủ đoạn thật không đơn giản. Thẳng đến Ngô Trung Hiền chủ động mở miệng.
Bệ hạ, ta có một chuyện muốn nói, xem như đưa cho bệ hạ ngài lễ vật.
Lễ vật?
Chuyện gì?
Nói. Chu Nhân Đế xem xét Ngô Trung Hiền trầm ngâm biểu lộ, minh bạch ý hắn, liền cho lui tả hữu thị vệ cùng cung nữ, cùng Tào thái giám. Ngô Trung Hiền lúc này mới lên tiếng, "Bệ hạ, Lạc Linh điện hạ nàng cũng không phải là hoàng tử."
"Ân,
có ý tứ gì?" Chu Nhân Đế nhướng mày. Lúc đầu hắn cũng cảm giác Ngô Trung Hiền tặng lễ vật cũng không đơn giản, lại không nghĩ rằng như thế không đơn giản. Chu Nhân Đế đã ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Thẳng đến Ngô Trung Hiền chính miệng nói ra,
"Lạc Linh điện hạ, nàng là thân nữ nhi."
Chu Nhân Đế
chấn kinh.
Chu Nhân Đế kinh hãi bám một cái đứng lên đến, nhưng rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình, lại ngồi trở xuống. Chỉ là trong mắt như cũ có một tia nồng đậm chấn kinh. Lạc Linh là thân nữ nhi, nàng lúc trước kiêng kỵ nhất chính là Lạc Linh, cũng không phải kiêng kỵ Lạc Linh sau lưng người ủng hộ, mà là kiêng kỵ giới tính của nàng. Đại Chu Vương triều không cho phép nữ tính đăng đế vị, mà nàng Chu Nhân Đế cũng chính là Chu Nam Hoàng, nàng là thân nữ nhi a. Chu Nam Hoàng sợ nhất liền là nữ nhi của mình thân sự tình bị phát hiện, dạng này Lạc Linh hoàng đệ liền có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Lại không nghĩ rằng đột nhiên biết được một cái như thế tin tức kinh người, Lạc Linh lại là thân nữ nhi. Tin tức này vừa ra, Lạc Linh giới tính ưu thế liền không có. Hoàng thất quy định, hoàng đế giới tính chỉ có thể là nam tính, nếu không bất kỳ đại thần đều có quyền bạch tội. Đây là từ xưa đến nay đại chu quy củ, không ai có thể đổi. Cho nên Chu Nam Hoàng trước đây hoàng dạy bảo dưới, một mực ngụy trang thành nam tính, mới thành công ngồi lên hoàng vị. Bây giờ nghe được tin tức này, Chu Nam Hoàng cả người là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Lạc Linh có thể ngụy trang thành thân nam nhi lâu như vậy. Đồng thời Chu Nam Hoàng cũng kinh sợ nữ nhi của mình thân tin tức bộc lộ ra đi. Vui thì là nàng biết được Lạc Linh thân nữ nhi thân phận, đây chính là lớn nhất kinh hỉ. Chu Nam Hoàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Ngô Trung Hiền, ngựa khí khó nén kích động, ngươi làm sao lại biết chuyện này? Lấy Lạc Linh hoàng đệ tính cách, không có khả năng nói cho như ngươi loại này bí ẩn sự tình, chỉ có khả năng sẽ giết ngươi. Hiển nhiên Chu Nam Hoàng cũng hiểu rất rõ vị này hoàng đệ, a không đúng, phải nói là hoàng muội thân phận. Ngô Trung Hiền mặt lộ vẻ bi thống, bởi vì nàng ưa thích thái giám, muốn cùng thần.
Ai, thần là bán rẻ thân thể, mới đến tin tức này a bệ hạ.
Chu Nam Hoàng.
Oh.
Chu Nam Hoàng sợ ngây người. Hoàng muội hướng giới tính, như vậy biến thái. Nô Trung Hiền một bên giả bộ như bi thống, ánh mắt lại đang quan sát Chu Nhân Đế. Hắn đã nhìn ra, Chu Nhân Đế cũng là thân nữ nhi. Bởi vì lúc trước cái kia giống nhau như lúc mùi thơm cơ thể, liền đã chứng minh điểm này. Lùi thêm bước nữa, cho dù là mùi thơm cơ thể không thể chứng minh. Nhưng vừa rồi Chu Nam Hoàng nghe được Chu Lạc Linh là thân nữ nhi bí mật về sau, trong mắt lóe lên kinh hỉ, còn có các loại phức tạp thần sắc, cũng đã chứng minh điểm này. Huống hồ, Nô Trung Hiền còn phải lại thăm dò. Nô Trung Hiền vì sao dám nói ra thân phận của Chu Lạc Linh? Bởi vì hắn bố cục rất lâu dài. Nếu như Chu Nam Hoàng là nữ đế, vậy liền làm cho người rất kinh ngạc. Cái này Chu Võ Đế quả nhiên là đột biến gen, hai cái xuất sắc hoàng tử đều là thân nữ nhi. Sẽ không hoàng tử khác cũng là thân nữ nhi a? Như thế cầu huyết. Nô Trung Hiền âm thầm nghĩ, ở trong đó tuyệt đối có nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có trực tiếp buộc ánh sáng nữ nhi của mình thân. Đại Chu chỉ là công chúa liền có 30 mấy vị, dám trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng thân nữ nhi, chứng minh không có dạ tâm, không muốn tham dự hoàng quyền tranh đấu. Mà ẩn tàng tính chân thực Chu Nam Hoàng khác cùng Chu Lạc Linh, đều là hướng về phía đế vị tới. Nô Trung Hiền, chớ biết ngươi vất vả, lần này ngươi làm không tệ.
Rất không tệ.
Chu Nam Hoàng triệt để tiêu trừ đối Ngô Trung Hiền hoài nghi, với lại đối với hắn đại thêm tán thưởng. Có thể vì chính mình hy sinh thân thể, Chu Nam Hoàng trong lòng là thật có lòng cảm kích. Về phần tại sao Ngô Trung Hiền một câu, Chu Nam Hoàng liền tin tưởng Chu Lạc Linh là thân nữ nhi. Bởi vì chính nàng liền là thân nữ nhi. Như vậy đại nhập cảm dưới, Chu Nam Hoàng cũng không cảm thấy Chu Lạc Linh vị này hoàng muội che giấu chân thực giới tính có gì ghê gớm đâu. Nhân tính chính là như vậy. Liền giống với tiểu thâu sẽ cho rằng, trộm cái vật nhỏ tính là gì? Rất bình thường a. Đương nhiên, cái thí dụ này có chút vấn đề, nhưng chiều sâu ý nghĩa là giống nhau. Bởi vì lâu dài ở vào lén lút hoàn cảnh bên trong, lâu dài làm trộm đạo sự tình, cho nên quan niệm dần dần bị bóp méo. Chu Nam Hoàng đã là như thế. Trương Kỳ giấu giếm chân thực giới tính, cho tới ý nghĩ quan niệm cùng chân chính nam tính là không giống nhau. Nếu là Chu Nam Hoàng là nam tính, nàng khẳng định sẽ đối với Ngô Trung Hiền theo như lời nói bảo trì hoài nghi, thậm chí sẽ phái ra người đi điều tra chân tướng, mà không phải Ngô Trung Hiền tùy tiện một câu nàng liền tin. Đây cũng là Ngô Trung Hiền khảo thí. Từ mọi phương diện khảo thí, Ngô Trung Hiền ra kết luận, đương kim hoàng đế 99% là nữ đế. Cái này cũng giải thích vì cái gì đem động phòng hoa trúc, Chu Nhân Đế sẽ để cho Ngô Trung Hiền một tên thái giám cầm cây côn đi thay hắn sinh hoạt vợ chồng. Bởi vì nàng căn bản không được. Bệ hạ, thần đã ngủ phục Lạc Linh công chúa điện hạ, nàng nguyện ý từ bỏ tranh đoạt quyền lợi, nguyện ý giúp bệ hạ vững chắc hoàng quyền. Chu Nam Hoàng, Ngô Trung Hiền, ngươi thật đúng là chấp tuyệt thế bảo kiếm a. Thần bí dấu hiệu 64728-7309. Chương 71, nữ đế bệ hạ, ngài cũng không muốn nữ nhi của mình thân sự tình bị đám đại thần biết ta. Ngô Trung Hiền, ngươi lời này thật là. Chu Nam Hoàng kích động một cái đứng lên, chăm chú nhìn Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền nghiêm túc gật đầu, không sai, đi qua thần cùng Lạc Linh điện hạ 33 ngày chiều sâu giao lưu, mặc dù thần đã mất đi trong sạch thân thể, nhưng đổi lấy là Lạc Linh điện hạ nàng đồng ý ủng hộ bệ hạ. Lạc Linh điện hạ cũng cho rằng bệ hạ mới là minh quân, có thể dẫn đầu Đại Chu vương triều đi hướng càng quang minh tương lai. Tốt, tốt. Ngô Trung Hiền, ngươi chuyện này làm quả thực là quá tuyệt vời. Chấm muốn thưởng ngươi, thật to thưởng ngươi. Chấm hiện tại liền ban thưởng ngươi miễn tử kim bài. Về sau vô luận phạm bao lớn tội, cũng có thể tha tội. Chu Nhân Đế kích động đứng lên, có chút nói năng lộn xộn, mở miệng chính là một cái thiên đại khen thưởng. Miễn tử kim bài. Đây là Chu Võ Đế đều chưa từng cho bất luận kẻ nào khen thưởng qua ban thưởng. Đúng vậy, không có bất kỳ người nào từ Chu Võ Đế trong tay từng chiếm được miễn tử kim bài. Cho dù là công lao lại cao hơn đại thần cùng võ tướng, cũng không có qua được miễn tử kim bài. Cho nên bọn hắn mới sẽ biết sợ Chu Võ Đế, sợ bị Chu Võ Đế tùy tiện tìm tội danh giết chết. Bởi vậy có thể thấy được Chu Nam Hoàng nghe được Ngô Trung Hiền mang tới cái này lễ vật, đến cỡ nào vui vẻ. Trực tiếp mở ra như vậy thiên đại khen thưởng. Chu Nam Hoàng là thật kích động. Nàng không nghĩ tới mình chuẩn bị mấy năm kế hoạch lớn bá nghiệp, bị Ngô Trung Hiền thái giám này ngắn ngủi một tháng liền làm xong. Trong triều đình lớn nhất đối thủ cạnh tranh Lạc Linh điện hạ, thế mà thành ủng hộ của mình người. Kích động. Kích động Chu Nhân Đế trong lúc nhất thời mất thái. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là trước mắt thái giám tổng quản âm mưu. Ngô Trung Hiền không có đem 24 chữ tiên đoán nói cho Chu Nam Hoàng, liền là muốn cho đại chu bác một thanh. Mà bây giờ còn nói ra thân phận của Chu Lạc Linh, cùng thay Chu Lạc Linh tỏ thái độ ủng hộ Chu Nam Hoàng, hết thảy cũng là vì để Chu Nam Hoàng vị này nữ đế có lòng tin mất ăn mất ngủ làm việc. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là bởi vì Ngô Trung Hiền biết được hoàng đế là nữ đế. Có tầng này bí mật nơi tay, về sau hắn cũng không sợ Chu Nam Hoàng sẽ qua sông đoạt cầu. Chỉ cần bí mật này cho hấp thụ ánh sáng, Chu Nam Hoàng tất hạ vị. Đây là đại chu thiết luật, cho dù là Chu Võ Đế đều không thể cải biến, càng không cần đảm Chu Nam Hoàng vị này non nớt nữ đế. Rất cho tới về sau, còn có thể dùng này bí mật uy hiếp nữ đế. Nữ đế bệ hạ, ngài cũng không muốn nữ nhi của mình thân sự tình bị đám đại thần biết ta. Đến lúc đó vô luận Chu Nam Hoàng có thể hay không chi lăng bắt đầu, Ngô Trung Hiền là máu lửa không lỗ. Đại chu thua, hắn chỉ là tên thái giám, không có nổi. Đại chu thắng, Ngô Trung Hiền khẳng định là lớn nhất người được lợi, thậm chí ngay cả nữ đế đô có thể. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Ngô Trung Hiền nhận một đống ban thưởng rời đi. Chỉ lưu Chu Nam Hoàng một người tại ngự thư phòng mưu đồ càng rộng lớn hơn tương lai. Có Lạc Linh Hoàng ngồi ủng hộ, chấm liền có thể càng nhanh hoàn thành đại chu binh quyền nhất thống. Chu Nam Hoàng kích động dư vị chưa tán, liền bắt đầu quy hoạch. Có Chu Lạc Linh cái này thiên đại bí mật, cũng liền chứng minh Lạc Linh là thật tâm nguyện ý giúp đỡ chính mình. Nếu không sẽ không cho phép Ngô Trung Hiền đem như thế bí mật trọng yếu nói ra. Chỉ tiếc giới tính của nàng cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không cũng là uy hiếp chí mạng. Có đôi khi, thật sự là hâm mộ đại tần nữ đế a. Chu Nam Hoàng thở dài. Đúng vậy, đại tần vương triều người cầm quyền là nữ đế. Đại tần mỗi một đời hoàng đế đô là văn thao vũ lược, cho dù là nữ đế cũng không kém bao nhiêu. Với lại chủ yếu nhất là, đại tần cũng không có quy định nữ nhân không thể là đế. Mặc dù nữ nhân leo lên đế vị độ khó rất cao, so nam nhân yêu cầu cao hơn, nhưng lại có thể danh chính ngôn thuận đăng đế vị. Đây là Chu Nam Hoàng hâm mộ nhất đại tần một điểm. Tiếp theo mới là hâm mộ đại tần quốc lực. Khẽ lắc đầu, hít vào một hơi, Chu Nam Hoàng lại biến trở về cái kia thần bí khó dò Chu Nhân Đế. Chỉ là trong lòng của nàng vẫn hiếu kỳ. Ngô Trung Hiền một thái giám, làm sao có thể ngụ phục Lạc Linh? Chu Nam Hoàng thế nhưng là rất rõ ràng chính mình cái này đệ dạ tâm. Thế mà lại vì một thái giám, đem dã tâm đều từ bỏ. Thái giám, thật có tốt như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Nam Hoàng không hiểu lại nghĩ tới hoàng hậu đem động phòng hoa chúc ngày đó. Chu Nam Hoàng nghĩ đến hôm đó hắn đi Đông Cung lúc, nhìn thấy trên giường hình mở, là như vậy mãnh liệt. Hẳn là thái giám này, thật có chỗ đặc thù gì. Chu Nam Hoàng môi đỏ thì thảo. Nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu. Bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Nàng cần một lần nữa quy hoạch bố cục, mau chóng thống nhất đại chu binh quyền, là ứng đối đại ngụy làm chuẩn bị. Đại ngụy mặc dù trong thời gian ngắn có thể sẽ không phát động công kích, nhưng thời gian dài liền không nhất định. Cho nên giờ phút này trọng yếu nhất chính là phát triển quốc lực, mà phát triển quốc lực trọng yếu nhất là để dân chúng trôi qua tốt, bách tính qua tốt, mới có người nguyện ý tham quân, mới có thể có càng nhiều binh sĩ là bảo vệ quốc gia mà chiến, quốc gia cũng mới sẽ cường thịnh hơn. Thế là Chu Nam Hoàng mục tiêu đi tới phương bắc. Phương bắc đất hoang, Chu Nam Hoàng nhìn xem tấu chương, trong mắt hiện lên một tia lanh ý. Chuyện này có thể đưa vào danh sách quan trọng. Phương bắc đất hoang sự tình thật không có quan hệ gì với ngươi. Không có, đương nhiên không có. Chủ nhân, ngươi còn không biết người ta a? Mặc dù người ta là chó mẹ, nhưng người ta lại không xấu như vậy. Lạc Linh công chúa ủy khuất giải thích. Ngô Trung Hiền im lặng. Cùng loại này biến thái đối thoại, khiến cho Ngô Trung Hiền đều sắp biến thành biến thái. Thật không phải hắn muốn cho Lạc Linh mình gọi mình chó, mà là Lạc Linh công chúa hữu thụ ngược đam mê, chính nàng muốn gọi. Cản đều ngăn không được. Hắn hỏi tiếp, Sơn Thủy huyện Lý Địch không phải thủ hạ của ngươi sao? Cắt xén Trần Thai Bạc cùng Trần Thai Lương sự tình như thế nào không có quan hệ gì với ngươi?
Không không không, hắn chỉ là ta tay hạ thủ hạ thủ hạ.
Hắn còn chưa xứng là thủ hạ của ta. Lạc Linh công chúa ghé vào Ngô Trung Hiền phía sau, hai tay cắm vào trước ngực hắn áo bào trắng, nhẹ nhàng hoạt động ngọc thủ, giải thích nói:
"Biến thái si nữ."
Ngô Trung Hiền không nhìn động tác của nàng, không khỏi nhíu mày. Nói như vậy, phía sau thật là có thế lực khác gây sự. Cũng không nhất định, nói không chừng là tay hạ thủ hạ xuyên tạc bản cung mệnh lệnh, cho nên mới sẽ làm ra loại sự tình này. Lạc Linh công chúa giải thích một câu, sau đó đã đỏ lên mặt. Một đôi trắng nõn thon dài ngọc thủ cũng đụng phải không nên đụng. Nóng nàng vui vẻ bắt đầu. Đỏ mặt không phải thẹn thùng, là vui vẻ. Biến thái làm sao có thể thẹn thùng? Trước tiên nói chính sự. Ngô Trung Hiền sắc mặt không thay đổi, ngồi nghiêm chỉnh, bình tĩnh uống trà. Sớm thành thói quen. Cùng cái này biến thái công chúa cùng một chỗ, Ngô Trung Hiền có thể ma luyện ý chí. Chó cái hiện tại làm, liền là cùng chủ nhân chính sự nha. Ngô Trung Hiền khỏe miệng giật một cái, vẫn là phá phỏng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Linh công chúa là thật lời gì đều có thể nói, cũng dám nói. Nàng thật trong hoàng cung một thân nhân bằng hữu sao? Như vậy không biết xấu hổ, cũng không sợ bị biết. Nhưng Ngô Trung Hiền thật là có chính sự, hắn còn có hai vấn đề. Cuối cùng hai vấn đề, hỏi xong liền thỏa mãn ngươi.
Ừ.
Chủ nhân mau nói. Lạc Linh công chúa vội vàng thúc giục, đã đợi không kịp.
Không,
đã đợi không kịp. Váy dài dài nửa, tư thái xinh đẹp, tấm lóc trắng vung rơi, vượt chân mà ngồi. Chương 72, Lạc Linh công chúa là ngạo kiều. Ngô Trung Hiền tới gần Lạc Linh công chúa, nhẹ khẽ hít một cái trên người nàng mùi thơm, tại nàng phấn hồng bên lỗ tai hỏi. Gần nhất giang hồ loạn, Kim Tiền chùa cùng năm đại xem ở giữa thù hận, là ngươi chọn lựa lên sao?
Không phải, người ta từ trước đến nay chủ nhân cùng một chỗ, nào có thời gian quản những này.
Lạc Linh công chúa phi đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc lư một chút thịt dư đều không có cặp đùi đẹp.
Vấn đề thứ hai, ngươi có biết hay không Chu Nhân Đế là thân nữ nhi?
Cái gì?
Phát tao Lạc Linh công chúa trong nháy mắt dừng lại, biểu hiện được hết sức kinh ngạc.
Hiển nhiên nàng thật không biết, nhưng bây giờ biết,
thì ra là thế, nguyên lai nàng cũng là chó mẹ thân a.
Hừ, phụ hoàng thật đúng là bất công. Lạc Linh công chúa lẩm bẩm vài câu, sau đó một đôi màu đỏ đảo tâm, sắc khí con ngươi nhìn về phía Ngô Trung Hiển, chủ nhân, ý của ngươi là dùng bí mật này xử lý Chu Nam Hoàng, chúng ta làm hoàng đế?
Chủ nhân ngươi thật thông minh.
Lạc Linh công chúa đã hưng phấn bắt đầu, ngay cả thế nào làm rơi Chu Nam Hoàng phương pháp đều đã nghĩ đến. Ngô Trung Hiền cảm thấy Lạc Linh công chúa tuyệt đối là có chút biến thái, hơn nữa còn có chút ngạo kiều thuộc tính.
Xử lý tỉ tỉ, để ngoại nhân làm hoàng đế, loại lời này không chút do dự nói ra.
Không đúng, Ngô Trung Hiền có thể không coi là người ngoài. So sánh hoàng tỷ Chu Nam Hoàng, Ngô Trung Hiền mới là nàng người thân nhất. Chỉ là bệnh này tiểu thuộc tính đặt ở trong hiện thực cũng không quá tốt.
Ta về sau sẽ không bị đau a?
Hẳn là sẽ không, ta coi như tìm những nữ nhân khác cũng không có khả năng vứt bỏ như thế tao cho cái.
Ngô Trung Hiền như thế tự an ủi mình,
chỉ cần không vứt bỏ ngạo kiều, đối phương chắc chắn sẽ không động đao. Bất quá dành thời gian vẫn là muốn hỏi thăm một chút Lạc Linh trong lòng nghĩ pháp, nhìn nàng có nguyện ý hay không để cho ta tìm những nữ nhân khác, không phải còn thật phiền phức.
Ngô Trung Hiền trong lòng tự hỏi,
Lạc Linh công chúa tính cách quá cố chấp. Loại này cố chấp tính cách nữ nhân, một khi cuốn bên trên một cái nam nhân, liền sẽ 100% si mê cùng nghe lời. Nhưng một khi bị ném bỏ, hoặc là ý thức được người yêu của mình muốn bị những người khác cướp đi, vậy liền sẽ nổi điên.
Thì như ngày nào trong trường học cắt dạ cổ tổ ngộ hạ đồng học, chúng ta trước không lật đổ Chu Nam Hoàng.
Ngô Trung Hiền vỗ Lạc Linh công chúa thất cố, nói ra,
ân vì cái gì?
Chủ nhân không muốn làm hoàng đế.
Lạc Linh nghĩ hoặc,
nam nhân hẳn không có không muốn làm hoàng đế a.
Ngay cả nàng một nữ nhân đều có ý tưởng như vậy, huống chi nam nhân.
Ngô Trung Hiền giải thích nói, cũng không phải là không nghĩ, mà là cần phải có người giúp chúng ta trước phát triển quốc gia. Nếu không lấy thực lực của chúng ta, muốn đem Đại Chu phát triển bắt đầu quá khó khăn.
Huống hồ, nếu như làm hoàng đế, chúng ta còn có thời gian, như vậy sung sướng.
Ngô Trung Hiền nói xong,
cá trạch chạy vào hang động.
Lạc Linh đỏ mặt, có chút nhắm mắt lại, ghé vào Ngô Trung Hiền trước mặt hà hơi, liếc qua nói, chủ nhân quá thông minh.
Nói có đạo lý.
Các loại hoàng tỷ giúp chúng ta đem quốc gia phát triển bắt đầu, đến lúc đó lại vạch trần thân phận của nàng, nhất cử đoạt lại đế vị.
Ân thật nóng.
Ngô Trung Hiền cũng không giải thích.
Mấy canh giờ sau,
Ngô Trung Hiền từ Lạc Linh công chúa trong cung điện đi ra, đã cảm giác mình thân thể có chút vấn đề,
có chút hư.
Ai ra, không thể tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, ta muốn phế.
Nữ nhân này đơn giản liền là tinh vũ a.
Cũng may mắn Ngô Trung Hiền tu vi cao thầm, thay cái phổ thông nam nhân, căn bản không có khả năng chinh phục Lạc Linh công chúa.
Đừng nói là chinh phục, để nàng hài lòng cùng vui vẻ đều khó khăn.
Ngô Trung Hiền đi trước khi đến Đông Cung trên đường, chuẩn bị đi tìm Hoàng hậu Nương Nương tự ôn chuyện.
Thuận tiện, nhìn Hoàng hậu Nương Nương có hay không đáp ứng tự mình đi trước đó để cập qua yêu cầu kia.
Nhìn một chút hồ điệp.
Đang nghĩ ngợi, Ngô Trung Hiền chợt nhìn thấy nơi xa có một bạch bảo tăng nhân, giữa trưa khoanh chân ngồi tại một chỗ trên đài cao, tựa hồ đang chờ cái gì.
Hòa thượng này, thật kỳ quái.
Ngô Trung Hiền nhìn thấy áo bào trắng tăng nhân lần đầu tiên, cũng cảm giác rất kỳ quái.
Đối phương quanh thân có một cỗ kỳ quái khí tức.
Đó là một loại, để cho người ta nhìn một chút liền muốn quy y Phật môn khí tức.
Ngô Trung Hiền vùng đan điền hạt châu vận chuyển, lúc này mới mắt sáng thanh thần.
Hòa thượng này không đơn giản.
Đây là Ngô Trung Hiền ý nghĩ đầu tiên.
Một cái tăng nhân lại có như vậy tà môn ma đạo khí tức.
Loại này hấp dẫn người quy y Phật môn khí tức, có thể không phải liền là tà môn ma đạo.
Chính kinh Phật, làm sao có thể như vậy?
Tà môn ma đạo.
Ngô Trung Hiền như thế đánh giá.
Ai ngờ cách thật xa, cái kia áo bào trắng tăng nhân vậy mà nghe được thì thào ngữ điệu. Hắn mở mắt ra, nhìn lại. Nô Trung Hiền con ngươi cùng tăng nhân đối mặt. A Di Đà Phật, thí chủ tựa hồ cùng người bình thường khác biệt. Lúc này, áo bào trắng tăng nhân mở miệng, chỉ giáo cho. Thí chủ, thân ngươi cư đại khí vận, có đế vương chi khí. Nô Trung Hiền trầm mặt. Con lựa chọn hại ta. Lời này nếu là truyền đến hoàng đế trong hai, hoặc là người hữu tâm trong hai, có thể không phải liền là hại Ngô Trung Hiền. Một tên thái giám có đế vương chi khí, cái này ai có thể nhẫn? Trong hoàng cung khắp nơi đều là hoàng đế nhãn tuyến, không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến nửa nén hương thời gian, Chu Nam hoàng vị này nữ đế liền sẽ biết con lửa chọc theo như lời nói. Đế vương chi khí, ta một chỉ là thái giám, vì sao lại có loại này khí? Đại sư chẳng lẽ nhìn lầm? Ngô Trung Hiền cười cười, ta sẽ không nhìn lầm. Áo bào trắng tăng nhân thản nhiên nói. Ngô Trung Hiền đã nhìn ra, cái này con lửa chọc là trả thù mình vừa rồi câu kia tà môn ma đạo. Tâm nhãn thật nhỏ, nhanh bắt kịp Ngô Trung Hiền. Cho nên Ngô Trung Hiền cũng muốn loạn đại sư tâm cảnh. Hắn đi tới, ta có vừa đóng tại Phật vấn đề, muốn thỉnh giáo đại sư. Biết gì nói nấy. Áo bào trắng tăng nhân mỉm cười, mười phần hiền lành. Nếu là không có vừa rồi kinh lịch, Ngô Trung Hiền liền tin tưởng hòa thượng này là thật và dễ dàng. Ngại ngại, hôm nay nhất định phải hảo hảo làm người một tay. Để ngươi tâm cảnh băng. Tu luyện người nhất sợ cái gì? Sợ nhất tâm cảnh sụp đổ. Liên như lúc trước trong xe ngựa, Phong Trúc hỏi Ngô Trung Hiền như vậy triết học vấn đề. Người sống ý nghĩa là cái gì? Nếu như không có Tiểu Tức Nhi một phen khuyên bảo, Phong Trúc tâm cảnh liền sẽ bất ổn. Đi qua Tiểu Tức Nhi một phen ngây thơ ngôn ngữ, Phong Trúc không chỉ có đạt được đáp án, với lại tâm cảnh nâng cao một bước. Vừa về hoàng cung liền đi bế quan trong tham nội tâm. Nghĩ như vậy loạn hòa thượng tâm cảnh, liền rất đơn giản. Nô Trung Hiền nhìn xem áo bào trắng tăng nhân, thẳng thắn mà hỏi: "Đại sư, các ngươi tín ngưỡng Phật, đến tột cùng là cái gì? Cái gọi là nhân quả luân hồi, tiếp trước bởi vì đương thời quả lại là ý gì?" Áo bào trắng tăng nhân nghe được vấn đề này, mỉm cười, động cũng không động, nhìn xem Ngô Trung Hiền, mở miệng giải thích, cũng không phải là tín ngưỡng, mà là trở thành. Phật là khai ngộ người. Là người, là thần, là ngươi, cũng là ta, là thiên hạ chúng sinh. Người người đều có thể trở thành Phật, chỉ là đường không giống nhau. Ngô Trung Hiền khẽ gật đầu, cũng không có phá. Bởi vì hắn không tin Phật, không tu Phật, nghe không hiểu. Như vậy Phật môn một mực nói tới nhân quả báo ứng, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, cũng là thật sao? Không phải. Tốt dứt khoát trả lời. Cứ như vậy phủ định Phật môn thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngươi thật là hòa thượng sao? Đột nhiên đổi mới. Kinh hỉ phải không? Chương 73, Phong Trúc, sớm biết ta không ra ngoài. Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải thật sự. Ngô Trung Hiền lại hỏi một lần. Áo bào trắng tăng nhân mỉm cười lắc đầu, không phải. Có chút ý tứ. Ngô Trung Hiền hứng thú, đặt mông ngồi tại cùng còn đối diện, cùng hắn ngồi đối diện nhau, bắt đầu luận đạo. Đã làm việc thiện không có thiện báo, làm ác không có ác báo, vậy tại sao các ngươi Phật lại muốn người trong thiên hạ làm việc thiện tích đức? Áo bào trắng tăng nhân cười giải thích, thí chủ ngài làm việc thiện, liền sẽ kết thiện nhân, làm ác cũng sẽ kết hậu quả xấu. Nhưng cái này thiện nhân cùng hậu quả xấu đời thứ hai không nhất định sẽ tới đến trên người ngươi, có thể sẽ giáng lâm tại một cái ngươi không liên hệ chút nào người vô tội trên thân. Có người cũng tìm được ngươi thiện nhân, sống lâu trăm tuổi, phú giáp một phương. Có người cũng tìm được ngươi hậu quả xấu, tật bệnh quân thân, buồn bực sầu não mà chết. Cho nên chỉ cần người trong thiên hạ người làm việc thiện, cái kia tất cả mọi người đều sẽ đến thiện nhân. Nô Trung Hiền nghe rõ, hắn nhìn xem áo bào trắng tăng nhân thâm thúy con ngươi nói như vậy, cho dù là ta gieo xuống thiện nhân, đời thứ hai ta cũng không nhất định hưởng thụ được, cũng có thể sẽ bởi vì người khác gieo xuống hậu quả xấu mà chết. Mà một cái kiếp trước giết chóc vô số người ác nhân, lại khả năng tiếp nhận ta thiện nhân, sống lâu trăm tuổi, vợ con cả sảnh đường. Thí chủ hiểu ra. Áo bào trắng tăng nhân khẽ gật đầu. Ngô Trung Hiền sờ lên cái cằm. Cái này thật đúng là đặc biệt mẹ vượt quá Ngô Trung Hiền ngoài ý liệu. Ngô Trung Hiền vốn cho là áo bào trắng tăng nhân sẽ nói người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo, nhân quả báo ứng, luân hồi khó chịu. Lại không nghĩ rằng, hắn trực tiếp đẩy ngã Ngô Trung Hiền đối Phật môn thiện hữu thiện báo nhận biết. Ngô Trung Hiền trước kia không tin Phật, hiện tại cũng không tin. Nhưng hắn bị áo bào trắng tăng nhân như vậy cảnh giới ngoài ý muốn đến. Áo bào trắng tăng nhân nói tới ra nhân quả báo ứng, ngay bắt đầu hoàn toàn là không công bằng. Nếu là tâm cảnh bất ổn hòa thượng nghe được như vậy nhân quả báo ứng lý luận, tuyệt đối sẽ sụp đổ, thậm chí tín ngưỡng sụp đổ. Cái này Phật căn bản vốn không công bằng. Ta làm việc tốt thế mà không nhất định có hả báo. Người khác làm chuyện xấu, lại có thể sống lâu trăm tuổi, thậm chí khả năng đem người khác chuyện xấu báo tại trên đầu ta. Hết thảy thiện nhân hậu quả xấu đều là bằng vật khí. Cái kia lão tử còn làm chuyện gì tốt? Hoàn toàn chính xác không công bằng, quá không công bằng. Nhưng nếu là người trong thiên hạ đều có thể hiểu được áo bào trắng tăng nhân nhân quả nói, tất cả mọi người đều được việc thiện. Như vậy kế tiếp luân hồi, thiên hạ tất cả mọi người đều sẽ đến thiện nhân. Bởi vì thế gian không có việc ác, tự nhiên cũng không có hậu quả xấu. Nhưng như vậy lý tưởng nước, chỉ có thể tưởng tượng. Ai có thể đoán được lòng người? Ai có thể cam đoan tất cả mọi người đều làm việc tốt? Rất nhiều người thậm chí ngay cả hành vi của mình cử chỉ đều không cách nào khống chế, chớ nói chi đến khống chế người khác. Đại sư, cáo tử. Nô Trung Hiền nghe xong, đứng dậy rời đi. Áo bào trắng tăng nhân nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt lại có mấy phần kinh ngạc. Quả nhiên người phi thường. Nghe được như vậy đạo luận, thế mà không có đối tâm cảnh của hắn có một chút ảnh hưởng. Áo bào trắng tăng nhân từng lần thứ nhất ngộ đạo thời điểm, khi biết được nhân quả báo ứng, cũng không phải là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo lúc, tâm cảnh của hắn liền sập. Hắn trực tiếp rời khỏi Phật môn, trở thành một giang hồ tục nhân. Nhộn nhẹ, thanh lâu hoa đường phố, không có hắn không đi địa phương. Thẳng đến ngày đó, dưới núi trong giang hồ, gặp một nữ nhân. Nữ nhân kia dùng mấy ngày thời gian, liền ngộ đã hiểu áo bào trắng tăng nhân mấy năm đều không để ý giải nhân quả báo ứng. trong đầu hiện ra cái kia đạo nữ tử váy trắng, áo bào trắng tăng người trong mắt lóe lên một tia chấn động. Đây là hắn là số không nhiều tình cảm ba động. Hòa thượng này thật đúng là không đơn giản. Nhìn lên đến 20 mấy tuổi, lại có như vậy cao thâm nói. Nô Trung Hiền đi trên đường, còn đang cảm thán. Mặc dù đối hắn tâm cảnh hào không ảnh hưởng chính là. Dù sao, hắn không tin Phật. Hắn càng không tin nhân quả báo ứng loại này cầu thí xả đạm sự tình. Chỉ cần ta không tin, tâm cảnh của ta liền kiên như bàn thạch. Cái này thời không bên trong một đạo lạnh lạnh thanh âm bay tới. Hắn là Phật môn từ ngàn năm nay thứ nhất Phật tử, được vinh dự Phật sống tại thế, tự nhiên không đơn giản. Phong cô nương, người bế quan xong. Nô Trung Hiền ngẩng đầu một cái, phát hiện Phong Trúc chân ngọc điểm nhẹ, đang đứng tại hoàng cung vây trên tường. Phong Trúc khẽ gật đầu, rơi xuống. Ngươi nói vừa rồi cái kia cái trẻ tuổi hòa thượng, hắn là từ ngàn năm nay thứ nhất Phật tử. Hắn không phải là lục địa thần tiên a?
Vâng.
Phong Trúc không chút do dự trả lời, để Ngô Trung Hiền trong lòng hơi động. Còn tốt vừa rồi chỉ là luận đạo, không có động thủ. Không nghĩ tới cái kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ hòa thượng, lại là cái lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên đến hoàng cung là có ý gì? Các loại. Ngô Trung Hiền đột nhiên nhớ tới đến, có cái kim truyền chùa hòa thượng cứu giá có công, chẳng lẽ lại liền là hòa thượng này? Có chút ý tứ. Ngô Trung Hiền đối với hắn cảm thấy hứng thú. Phong cô nương, có thể hay không giới thiệu một chút thân phận của hắn? Ngô Trung Hiền đem Phong Trúc xem như bài đủ bách khoa dùng. Kỳ thật cũng không có tâm bệnh, Phong Trúc sống chí ít vượt qua 50 năm. Trải qua các loại sự kiện lớn, cũng đứng tại đỉnh phong qua, cũng nhận biết các môn các phái cường giả, nói hắn là sống thể bài đủ bách khoa một điểm cũng không thành vấn đề. Phong Trúc nhìn xem Ngô Trung Hiền, có chút bất đắc dĩ. Sớm biết không ra ngoài, nàng không muốn nói nhiều lời như vậy. Lúc đầu nàng là lo lắng Ngô Trung Hiền cùng cái kia Phật môn Phật tử lên mâu thuẫn, cho nên mới sẽ từ một nơi bí mật gần đó yên lặng trông coi. Gặp Ngô Trung Hiền không có bị Phật tử đạo ảnh hưởng, Phong Trúc vẫn là rất kinh ngạc, cũng biểu thị rất hài lòng. Ngô Trung Hiền người này, quả nhiên không phải người bình thường. Trầm mặc một hồi, Phong Trúc vẫn là mở miệng giới thiệu bắt đầu. Hắn tại 30 năm trước, liền đã nhập lục địa thần tiên. 30 năm. Ngô Trung Hiền thì thảo. 30 năm, thế mà còn không có phi thăng, xem ra trên thế giới này thật không nhất định có độ kiếp phi thăng chuyện này a. Lời này Phong Trúc không cách nào tiếp, bởi vì nàng cũng không xác định. Nhưng Phong Trúc mơ hồ có thể cảm nhận được, nhất phẩm phía trên, còn có cảnh giới cao hơn. Chỉ là nàng còn không có ngộ ra đến. Phong cô nương ngươi nói tiếp. Phong Trúc nhìn Ngô Trung Hiền một chút, hắn xưng hô càng ngày càng tự nhiên. Rõ ràng mình so với hắn hơn 10 tuổi, lại có thể mở miệng một tiếng cô nương, giống như bọn hắn là cùng thế hệ. Trên giang hồ dám xưng hô như vậy Phong Trúc, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lây hạng người. Nhưng Phong Trúc cũng không có để ý, tiếp theo nói bắt đầu. Truyền ngôn, vị này Phật tử từ nhỏ vào Phật môn, tâm tính bất phàm, có một đôi có thể nhìn thấy nhân quả báo ứng Phật nhãn. Tại Phật tử tu hành thời điểm, có vị dưới núi nông hộ tiểu nữ nhi thường lên núi tìm hắn luận đạo, hai người quan hệ 10 phần không sai. Thẳng đến về sau, tiểu nữ hài bị trên núi một thổ phỉ tàn nhẫn sát hại, đem nó tứ chi chém đứt, đầu cắt xuống, treo ở trên cây. Làm Phật tử thấy cảnh này, lần thứ nhất có nổi giận cảm xúc, cầm lấy cầm côn liền xông lên núi đi tìm cái kia thổ phỉ báo thù. Chỉ là tìm mấy ngày mấy đêm, cũng không thể tìm tới cái kia giấu ở trong núi sâu thổ phỉ. Ngô Trung Hiền tinh tinh nghe, hắn muốn biết vị này Phật tử ngộ đạo kinh lịch, nói không chừng đối với mình tăng lên cảnh giới hữu dụng. Tu luyện người, cảnh giới tăng lên rất trọng yếu. Phong Trúc nói tiếp đi, Phật tử tìm thật nhiều ngày, không có tìm được giấu trong núi thổ phỉ. Sau khi trở về, hắn khi đối với dòng sông vung côn phát tiết, kết quả ngoài ý muốn gõ chết một cái vô tội con cá. Phật tử thấy mình nổi giận hạ giết vô tội sinh linh, liền cả người ngốc trệ, hai tay dâng con cá thi thể, ngẩn người 6 ngày 6 đêm, ai tới khuyên cũng không nghe. Thẳng đến ngày thứ 7 sáng sớm, Phật tử tựa hồ là hiểu cái gì, khởi tăng y đi, rời đi kim tuyển chùa. Vào giang hồ, từ đó không còn tín ngưỡng Phật. Chương 74, người viết tiểu thuyết, Phong Trúc. Nô Trung Hiền sẽ cuốn lấy nàng. Đi ngủ đều cuốn lấy. Phong tiền bối, ngươi nói tiếp. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác đã về tới tầm cung. Ngồi trên ghế, Nô Trung Hiền phân phó tiểu tức nhi rót trà, sau đó tiếp tục nghe Phật tử kinh lịch. Phong Trúc môi đỏ nhẹ mân hấp trà, chậm rãi nói, Phật tử sau khi xuống núi, liền vào giang hồ. Nhộn nhẹn, thanh lâu hoa đường phố, không có hắn không làm sự tình, không có hắn không đi địa phương. Ngoại trừ không giết người, không làm to ác, Phật tử cơ hồ phá tất cả hòa thượng đều nên thủ giới. Nô Trung Hiền đột nhiên mở miệng, hắn cái này là lần đầu tiên ngộ đến nhân quả báo ứng, với lại cảm thấy dạng này nhân quả báo ứng không công bằng, cho nên mới sẽ rời khỏi Phật môn, mới có thể tự cam đoạ lạc. Không sai. Phong Trúc khẽ gật đầu, nói tiếp. Ngay tại Phật tử có một ngày sa đọa tại thanh lâu ăn chơi đàng điếm lúc, bởi vì trên người bạc bị trộm, không có tiền giao tiền thưởng, liền bị thanh lâu tay chân đuổi ra thanh lâu, bên đường vây quanh ẩu đả. Lúc này có một vị nữ giả nam trang nữ tử đi ngang qua, thấy cảnh này, liền xuất tiền cứu được Phật tử. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, nhưng nữ tử chỉ là xuất phát từ thiện tâm hỗ trợ, đối Phật tử loại này trà trộn thanh lâu nam nhân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nô Trung Hiền nghe đến đó, suy đoán cái này nữ giả nam trang nữ tử có thể cùng Phật tử sẽ có nhân duyên. Một bên tiểu Tức Nhi cũng là nghe say sưa ngon lành. Hai người lần thứ nhất gặp mặt về sau, qua mấy ngày này lại chạm mặt. Chỉ bất quá lần này là nữ tử bị thổ phỉ ăn cướp, kém một chút bị xâm phạm thời khắc, Phật tử vừa lúc đi ngang qua, nhận ra nữ tử thân phận, liền xuất thủ cứu nữ tử. Cũng là lúc này, Phật tử mới biết được lần trước giúp mình xuất tiền người là một vị nữ tử. Với lại cũng là vào lúc này, Phật tử một đôi Phật nhãn, thấy được trên người nữ tử gánh vác lấy kiếp trước một cái ma môn đệ tử, sát hại mấy trăm tên người vô tội hậu quả xấu. Chính là bởi vì này thiên đại hậu quả xấu, mới đưa đến nữ tử vận mệnh nhiều thăng trầm, gặp được thổ phỉ, đồng thời kém một chút mệnh tang hoàng tuyển. Bất quá làm Phật tử cứu được nữ tử về sau, trên người nàng hậu quả xấu liền tiêu tán. Phong Trúc nói xong, dừng một chút. Hiển nhiên một hơi nói nhiều lời như vậy, nàng cũng có chút không quá tình nguyện. Phong Trúc là lời nói rất ít nữ nhân, nhưng gặp Ngô Trung Hiền còn muốn nghe, chỉ có thể nói tiếp. Không nói xong, Ngô Trung Hiền tuyệt đối sẽ quấn nàng một ngày, đi ngủ đều ngủ không ngon. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Phong Trúc hiểu rất rõ Ngô Trung Hiền giá hỏa này tính tình. Thế là Phong Trúc nhấp một ngụm trà, tại Ngô Trung Hiền thúc giục cùng Tiểu Tức Nhi chờ mong dưới, tiếp tục như cái người viết tiểu thuyết bắt đầu nói. Bởi vì cổ đại không có cái gì giải trí, người viết tiểu thuyết cái này nghề nghiệp rất hỏa. Trở lại chính đề, Phật tử cứu được nữ tử một lần về sau, hai người liền quen biết. Chỉ là lại qua mấy ngày, Phật tử nhìn thấy trên người nữ tử ngày đó lớn hậu quả xấu lại trở về. Chứng minh nàng vô luận như thế nào đều phải chết, cho dù là Phật tử có thể nhìn thấy hậu quả xấu, nhưng cũng cứu không được nữ tử. Lúc này Kim Tiền Chùa một vị cao tăng tới. Cao tăng hỏi Phật tử, tại sao phải cứu nữ tử? Nàng nên gánh vác hậu quả xấu mà chết, thiên ý không thể trái. Phật tử chỉ là cười cười, nói, là chính nàng cứu mình. Không sai, là chính nàng cứu mình. Nếu không phải nữ tử lần đầu tiên thiện hạnh, Phật tử cũng sẽ không giúp nữ tử. Cho dù là ngẫu nhiên gặp nữ tử bị hại, cũng không nhất định sẽ giúp. Bởi vì trên người nữ tử gánh vác thiên đại hậu quả xấu, cứu không được. Thiên ý không thể trái. Phong Trúc thanh âm tiếp tục, tiết tấu cũng nhanh lên, muốn nhanh lên kết thúc. Về sau Phật tử liền nói cho nữ tử chân tướng, đồng thời hướng nữ tử nói rõ Phật nhân quả báo ứng. Thiện không nhất định có thiện báo, ác không nhất định có ác báo. Lúc này nữ tử đã đối Phật tử có hảo cảm, khi nàng biết được tự mình con phụ hắn người hậu quả xấu, còn muốn vì thế mà khi chết. Nữ tử tâm cảnh hóng mất, thế là nàng rời đi. Chưa tới một đoạn thời gian, Phật tử tại thanh lâu lại gặp được nữ tử. Lúc này nữ tử một thân phong trần, Phật tử nổi giận. Hắn xông lại chất vấn nữ tử, là sao như thế sa đoạn? Mặc dù Phật tử biết làm việc thiện cũng không nhất định sẽ có thiện báo, nhưng hắn còn thì không muốn thấy nữ tử sa đoạn, bởi vì Phật tử cũng thích nữ tử. Nữ tử không nói một lời, đuổi đi Phật tử, thẳng đến ngày thứ hai nữ tử tìm tới cửa giải thích. Phật tử mới biết được, nguyên lai là nhà này thanh lâu lừa bán phụ nữ đàng hoàng, còn nữ kia tử là huyện lệnh chi nữ, nàng là vì cứu những cái kia bị lừa bán phụ nữ, mới có thể đi thanh lâu mạo hiểm điều tra chứng cứ, giải cứu bị lừa bán nữ tử. Nữ tử uống một hớp rượu, cười đối Phật tử nói, dù sao ta đều phải chết, chẳng chết có giá trị một chút. Làm nhiều một chút việc thiện, hy vọng đời sau có thể giáng lâm trên thân người khác. Phật tử nghe nói như thế liền ngây dại. Là hắn hiểu lầm nữ tử, hắn không biết nguyên lai nữ tử tâm cảnh so với hắn còn cao lớn hơn. Nữ tử chỉ dùng mấy ngày, liền hiểu Phật tử mấy năm không thể ngộ nói. Lời nói đến nơi đây, Ngô Trung Hiền cũng là có mấy phần sợ hai thán phục nữ tử tâm tính. Nữ tử này quả nhiên là đại cách cục. Cho dù biết nhân quả báo ứng quan hệ, cho dù tự thân gánh vác người khác hậu quả xấu, nhất định phải chết. Nhưng nàng không có cam chịu, mà là làm việc thiện sự tình, vì những thứ khác không quan hệ chút nào người tích đức làm việc thiện. Như vậy cách cục, coi là thật để cho người ta bội phục. Về sau nữ tử cũng từ Kim Tuyền chùa cao tăng trong miệng nghe được Phật tử thân thế kinh lịch. Nàng đau lòng Phật tử, tại là muốn giúp Phật tử bắt lấy cái kia hại chết tiểu nữ hài thổ phỉ. Thế là nữ tử cho Phật tử lưu lại phong thư về sau, liền tự mình đi trên núi tìm kiếm thổ phỉ. Nàng không có dẫn người, bởi vì nàng biết cái kia thổ phỉ tàn nhẫn, nàng không muốn hại chết người vô tội. Chỉ là lần này, nữ tử không còn may mắn. Nàng mặc dù tìm được thổ phỉ, lại bị cái kia hung ác thổ phỉ chém đứt tứ chi cùng đầu, cùng cô bé kia bị treo ở trên cây. Làm Phật tử tìm tới nữ tử lúc, thi thể của nàng đều không có toàn. Phật tử bạo nộ rồi, hắn phát thể phải giết cái kia thổ phỉ. Hắn trong núi tìm mấy ngày mấy đêm, một giọt nước không uống, một miếng cơm không ăn. Từ từ thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng ngất đi. Ngày đó, lại có một đạo Phật quang từ nữ tử trên thi thể sáng lên. Để Phật tử hiểu rõ từ tâm, hiểu rõ nhân quả, một đêm vào lục địa thần tiên. Phong Trúc dừng lại, lại nhấp một ngụm trà, nói đến kết thúc. Về sau Phật tử tìm được cái kia sát hại rất nhiều người vô tội thổ phỉ, khi đó thổ phỉ đã nhanh muốn bị ép điên. Bởi vì vì quan phủ một mực đang truy na hắn, hắn chỉ có thể tránh trong núi, mấy chục năm không có người nào cùng hắn nói chuyện, hắn đã như cái dã nhân. Khi hắn nhìn thấy cầm côn Phật tử, hắn sợ. Nhưng Phật tử lại nhưng không có giết hắn, mà là đi tới, tràn ngập tình cảm ôm hắn. Cái kia thổ phỉ cuối cùng khóc. Cuối cùng của cuối cùng, thổ phỉ bị Phật tử cảm hóa, mình ném quan tự thú, bị phán xử bêu đầu chi hình. Mà Phật tử cũng cuối cùng hiểu nói, đổi về áo bào trắng, về tới Kim Tuyển chùa bế quan, từ đó không còn có đi ra bước ra Kim Tuyển chùa một bước. Nghe nói hắn là vì nữ tử kia tụng kinh niệm Phật 30 năm, chỉ nguyện nữ tử kia lời thứ hai có thể trôi qua tốt. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Tước Nhi nghe hốc mắt đều có chút hồng nhuận phân phớt. Trong chuyện xưa nữ tử quá đáng thương. Nô Trung Hiền lại đưa ra một cái vấn đề chí mạng. Không phải nói nhân quả báo ứng là tùy duyên sao? Phật tử là nữ tử tụng kinh niệm Phật 30 năm, hữu dụng không? Có thể hay không ra chỉ đến trên thân người khác đi? Chương 75, Hoàng hậu nương nương, thần là đến xem hồ điệp. Nhân quả báo ứng không phải tùy duyên sao? Phật tử là nữ tử kia tụng kinh niệm Phật 30 năm, hữu dụng không? Có thể hay không ra chỉ đến trên thân người khác đi? Nô Trung Hiền vấn đề này cũng không có làm khó Phong Trúc. Phong Trúc là ai? Vị thứ nhất nữ kiếm tiên, vị thứ nhất nữ lục địa thần tiên. Có thể vào lục địa thần tiên, tâm cảnh là viễn siêu người bình thường. Tự nhiên cũng biết chút thường nhân chỗ không biết sự tình. Phong Trúc lạnh lạnh nói ra, những người khác là tùy duyên, nhưng Phật tử tu chính là mình khí vận, hắn thân cư Phật môn đại khí vận, là gần ngàn năm đến, Phật môn có hy vọng nhất độ kiếp phi thăng người. Nhưng hắn từ bỏ độ kiếp phi thăng, từ bỏ thành tiên cơ hội, đem mình tu Phật 30 năm khí vận đưa cho nữ tử, thay nữ tử mà tu, chỉ muốn thay nữ tử kia cầu được một đời làm người, sống lâu trăm tuổi, không gặp tai họa vận mệnh. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Lô Trung Hiền có chút trầm ngâm. Lúc này Phong Trúc lại bổ sung một câu, theo như truyền thuyết, cái kia Phật tử cùng nữ tử có 500 năm nhân duyên, chỉ là đáng tiếc, hai người vĩnh viễn không cách nào tiến tới cùng nhau. Truyền thuyết? Ai truyền tới? Nô Trung Hiền hoài nghi đây là lời đồn. Cổ đại tin tức không phát đạt, cho nên nghe nhầm đồn bậy lời đồn rất nhiều. Thượng như là độ kiếp phi thăng nói chuyện. Rõ ràng không có bất kỳ người nào được chứng kiến có người phi thăng, lại luôn truyền ngôn có phi thăng tồn tại. Năm đại xem, Trương Huyền Cơ thiên sư. Phong Trúc môi đỏ khinh động. Lại là hắn. Phong Trúc liếc mắt Ngô Trung Hiền, biết hắn không tin thiên mệnh nói chuyện, liền cương điệu nói, Huyền Cơ thiên sư thiên nhãn có thể nhìn tương lai, thăm dò qua, bởi vì sợ tiết lộ thiên cơ, trăm năm qua ngậm miệng không nói. Nhưng nếu là từ Huyền Cơ thiên sư trong miệng nói ra, đều là phát sinh qua, từng chiếm được nghiệm chứng. Ngô Trung Hiền nhún vai, biểu thị mình không có không tin ý tứ. Ta ngược lại thật ra đối cái này Phật tử thật cảm thấy hứng thú, ta lại đi tìm Phật tử hỏi hai chuyện. Đó là Đông Cung phương hướng. Sau lưng, Phong Trúc thanh âm truyền đến. Trước đi một chuyến Đông Cung, lại đi tìm Phật tử. Không chậm trễ. Phong Trúc khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không nói thêm gì. Bất quá, suy nghĩ của nàng về tới lúc trước Phật tử nói câu nói kia. Ngô Trung Hiền, hắn thân cư đại khí vận, có đế vương chi khí. Phong Trúc không khỏi nhíu gấp bắt đầu. Một tên thái giám, vì sao lại có đế vương chi khí? Thực sự quá không hợp sửa lại. Nhưng Phong Trúc biết được Phật tử Phật nhãn, nó có thể nhìn thấy chúng sinh trên người khí vận. Phật tử đã dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Trung Hiền, vậy liền chứng minh cái này nam nhân trên người có phi thường khủng bố khí vận. Nhưng hắn, rõ ràng là tên thái giám, chỉ là cái giả thái giám. Cường đại như vậy khí vận, từ đâu mà đến? Còn có đế vương chi khí, liền càng thêm không hiểu. Phong Trúc nhìn về phía Ngô Trung Hiền đi xa bóng lưng, lâm vào thật sâu trầm tư. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn không thấu một người. Cùng một thời gian, trong ngự thư phòng, Chu Nam hoàng vị hoàng đế này, tất nhiên là trước tiên liền đạt được áo bào trắng tăng nhân cùng Ngô Trung Hiền đối thoại. Đế vương chi khí, Chu Nam hoàng trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ý. Một tên thái giám, vì sao lại có đế vương chi khí? Không phải là cái kia áo bào trắng tăng nhân nói dối. Nhưng Chu Nam hoàng biết rõ áo bào trắng tăng nhân thân phận, hắn hẳn là sẽ không nói loại này nói láo. Chu Nam hoàng nhẹ nhàng đem thả xuống tấu chương, rơi vào trầm tư. Bất quá, chuyện này tạm thời để ở một bên. Chu Nam hoàng không cho rằng một tên thái giám có thể có lật đổ thực lực của mình. Muốn cho một cái vương triều đổi họ khác hoàng đế, để một thái giám thượng vị, đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Dù cho là Chu Nam hoàng không ngại, đại chu những cái kia vương gia, cùng văn thần võ tướng cũng sẽ không đồng ý. Không phải vương thất huyết mạch, tuyệt đối không thể leo lên đại chu đế vị. Cho nên Chu Nam hoàng không tin Ngô Trung Hiền một thái giám có thể đăng đế vị. Không biết có hay không một loại khả năng. Hắn đế vương chi khí, cũng không phải là đại chu. Vừa nghĩ như thế, cũng là có khả năng. Cái gọi là đế vương chi khí, cũng không nhất định là mưu quyền xoán vị, cũng có thể là tự lập môn hộ. Tựa như chư hầu thành lập tiểu quốc gia, dạng này cũng sẽ có đế vương chi khí, chỉ là ở chỗ bao nhiêu vấn đề. Nói tóm lại, Chu Nam hoàng trong lòng đối Ngô Trung Hiền nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, cùng một điểm cảnh giác. Cẩn thận là hơn. Sớm biết không nên cho hắn miễn tử kim bài. Chu Nam hoàng đột nhiên có một tia hối hận. Cái này miễn tử kim bài cho quá loa. Nếu là sớm một bước nghe được Ngô Trung Hiền có đế vương chi khí, Chu Nam hoàng tuyệt đối sẽ không phát cho hắn miễn tử kim bài. Luôn cảm giác cái này miễn tử kim bài cuối cùng sẽ hại mình. Suy tư trong chốc lát, Chu Nam hoàng nhìn về phía trên bàn sửa trị phương Bắc đất hoang phương án, đem thẻ che gậy bắt đầu gọi tới Tào thái giám. "Bệ hạ, đi tìm Ngô Trung Hiền, đem cái này cho hắn, trong vòng 3 ngày, chấm muốn một phần trả lời." "Là, bệ hạ." Tào công công cầm thẻ che rời đi. Đông cung, Ngô Trung Hiền tới, nhưng không có hoàn toàn đến, bởi vì hắn bị chặn ở ngoài cửa. "Ngô tổng quản, cầu ngài không nên làm khó các nô tỳ a, nô tỳ cũng không dám chống lại nương nương mệnh lệnh. Hoàng hậu nương nương nói không muốn gặp ngài, cầu ngài trở về đi." Mấy tên cung nữ quỳ thành một loạt, quỳ tại cửa ra vào, ngăn đón Ngô Trung Hiền. Nhưng cái này khu khu mấy tên cung nữ, há có thể ngăn được Ngô Trung Hiền? Dưới chân hắn một điểm, liền dễ như trở bàn tay từ chúng cung nữ đỉnh đầu càng đi qua, tiến nhập Đông cung. "Ngô tổng quản." "Không cần a Ngô tổng quản." Mấy tên cung nữ sắc mặt đại biến, vội vàng ở phía sau truy. Nhưng Ngô Trung Hiền đã đi vào Đông cung, rất nhanh liền đi tới Hoàng hậu nương nương tẩm cung, trực tiếp đẩy cửa vào. Chính chỉnh lý dung nhan Hoàng hậu nương nương vừa quay đầu, sắc mặt liền trầm xuống. "Ngô Trung Hiền, ngươi thật to gan, lại dám xông Đông cung. Ngươi quả thực không đem bản cung để vào mắt." Hoàng hậu nương nương nổi giận. "Thái giám này quá lớn mật." Một đám cung nữ dọa đến quỳ ở ngoài cửa, toàn thân run rẩy, không dám vào đến. Hoàng hậu nương nương mặc dù ngày bình thường nhìn lên đến hiền hòa, chỉ khi nào nổi giận sẽ giết người. Trong hoàng cung hầu hạ người cung nữ cùng thái giám tùy thời đều có rơi đầu nguy hiểm. Mỗi đi một bước, mỗi một câu nói, thậm chí là thở một cái, đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không liền có thể bởi vậy mất đi đầu. Ngay bắt đầu rất tàn bạo, nhưng đây chính là thâm cung quý củ. Trong hoàng cung chết mấy cái cung nữ thái giám, căn bản không có người sẽ quản. "Các ngươi lui xuống trước đi." Ngô Trung Hiền phất tay ra hiệu. "Tạ Ngô công công." Các cung nữ vội vàng lĩnh mệnh, sợ làm tức giận hoàng hậu nương nương, vội vàng cùng thân bước nhanh rời đi. Nhưng một màn này để hoàng hậu nương nương ngọc thủ bốc lên, trong mắt lửa giận tiêu đốt. "Bọn này hôn trướng cung nữ, bản cung còn ở nơi này, thế mà nghe một tên thái giám mệnh lệnh. Không trách các nàng, bởi vì thần hiện tại là đại nội tổng quản, có tư cách mệnh lệnh các nàng rời đi." Ngô Trung Hiền cười nhạt một tiếng, giải thích câu. Hoàng hậu nương nương mặt lạnh lấy, "Ý của ngươi là, ngươi cái này đại nội tổng quản quan uy, so bản cung còn lớn hơn?" "Nương nương nói đùa, thần nào dám cùng hoàng hậu nương nương so." Ngô Trung Hiền có chút túi đầu cười cười, con ngươi nâng lên, cùng hoàng hậu nương nương đối mặt. "Nương nương, thần là đến ứng ước, nhìn hồ điệp. Có nhiều như vậy cung nữ tại, không tốt lắm đâu." Chương 76, nương nương thô tục muốn đi ra, hồ điệp đẹp vô cùng. Hoàng hậu nương nương một đôi mắt đẹp không thể tin nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Hắn lại dám nói loại lời này. Lớn mật, quá lớn mật. Nơi này chính là Đông cung. Hắn một tên thái giám, dám đối đại chu hoàng hậu nói loại lời này. Hoàng hậu nương nương khó thở, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra lời mắng người. Dù sao nàng từ nhỏ học tập lễ nghi, học tập tứ thư ngũ kinh, thi từ ca phú, lại không học qua mắng chửi người. Hoàng hậu nương nương khí sắc mặt đỏ lên, lại chỉ biệt xuất một câu, bản cung khi nào đáp ứng ngươi. Nô Trung Hiền cười cười, hoàng hậu nương nương, ngài đã không có trực tiếp đốt đi tin, mà là lựa chọn nhìn lá thư này, cũng đã là đáp ứng thần. Ai nói với ngươi bản cung nhìn? Còn có, ngươi nói chuyện cứ nói, chớ tới gần bản cung, nếu không đừng trách bản cung một trưởng đập chết ngươi. Hoàng hậu nương nương lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng Nô Trung Hiền vẫn tại chậm rãi tới gần. Tức giận đến hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn đến vượng sập một bên, cùng Nô Trung Hiền bắt đầu chơi tần vương quân trụ. Hoàng hậu nương nương, ngài chạy cái gì a, ta lại không dám đối với ngài làm cái gì. Nô Trung Hiền nói ra. Hỗn trướng. Hoàng hậu nương nương một bên tần vương quân trụ, dùng ra mình biết duy nhất một cái bản tử, hiển nhiên là tức giận. Nàng rõ ràng là đại chu hoàng hậu, tại sao lại bị một thái giám như thế khi nhục? Còn nói cái gì không đối với mình làm cái gì? Nên làm ngươi đều đã làm. Nô Trung Hiền, ngươi quả thực thật là lớn đảm lượng. Ngươi quả thực không sợ bản cung đem việc này cáo chi bệ hạ? Nô Trung Hiền lắc đầu. Hắn còn thật không sợ. Hiện khi biết hoàng đế bệ hạ là thân nữ nhi, Nô Trung Hiền đảm lượng đều lớn rồi. Chỉ cần không đem hoàng hậu nương nương làm mang thai, chu nhân đế khẳng định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không đúng. Nô Trung Hiền đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề chí mạng. Chu Nam Hoàng một cái nữ đế, về sau không sau, nên làm cái gì? Như thế nào lập thái tử? Luôn không khả năng mình mang thai a. Cái kia chẳng phải bại lộ thân nữ nhi? Nô Trung Hiền suy đoán, cái này Chu Nam Hoàng nhất định sớm có bố cục. Nói không chừng sẽ tìm người để hoàng hậu nương nương thay thế. Cái này Nô Trung Hiền lại không đồng ý. Hoàng hậu nương nương, đừng sợ, thần sẽ bảo hộ ngài. Thần hôm nay chỉ là muốn ngài thảo luận một chút thi từ ca phú, tỉ như, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng a. Nô Trung Hiền nói xong, muốn tới gần hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vội vàng né tránh, khi mắng, bản cung không thích thi tử. Chớ nói chi, ngươi bây giờ liền lăn ra ngoài, bản cung liền không truy cứu ngươi ngỗ nghịch phạm thượng tội lớn. Ngay tại hai người tần vương quấn trụ thời điểm, cổng đông nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nô Trung Hiền cùng hoàng hậu nương nương đều tâm kinh ngạc một chút, đồng thời nhìn lại, lại phát hiện người tới đúng là Tào Thái giám. Làm sao hôm nay trong đông cung một cung nữ? Tào Thái giám nghi ngờ nghĩ đến, nghe được hoàng hậu nương nương trong tẩm cung có thi tử âm thanh truyền ra, không khỏi nghi hoặc. Hoàng hậu nương nương tại cùng nô công công ngâm thi tác đối. Tào Thái giám vừa vào cửa, liền cung kính hành lễ. Nô tài bái kiến hoàng hậu nương nương. Miễn lễ. Lữ hoàng hậu lấy lại tinh thần, trong lòng quá sợ hãi, nhưng trên mặt lại cưỡng ép bảo trì bình tĩnh, ngồi tại trên giường vượng, nhẹ nhàng nâng tay. Trong nội tâm nàng sợ, nếu là bị nhân đế phát hiện một màn này, Lữ hoàng hậu không dám nghĩ, nàng lại không dám nghĩ, một khi bị nhân đế phát hiện mình đêm đầu tiên không có, lại biến thành cái dạng gì? Có thể hay không trong cơn tức giận đem mình đẩy vào lãnh cung, thậm chí khám nhà diệt tộc. Tào công công, có chuyện gì? Lữ hoàng hậu làm bộ không thèm để ý hỏi. Nô tài là tìm đến Ngô tổng quản, bệ hạ có khẩu dụ chuyển cho Ngô tổng quản. Tào thái giám quả nhiên biết nói chuyện, đã đổi giọng gọi tổng quản. Lúc trước thế nhưng là gọi Ngô công công. Lữ hoàng hậu lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại. Nhân đế trong cung nhãn tuyến thật nhiều. Ngô Trung Hiền mới tiến đông cung ngắn trong chốc lát, liền có thể tìm đến. Lúc này Ngô Trung Hiền chắp tay mở miệng, hoàng hậu nương nương, đã bệ hạ có khẩu dụ, thần liền đi trước tiếp chỉ, đợi ngày sau, thần lại đến cùng nương nương ngâm thi tác đối. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lữ hoàng hậu đột nhiên lên tiếng. Tào thái giám cùng Ngô Trung Hiền đồng thời sửng sở, nhìn lại. Chỉ gặp hoàng hậu nương nương đạm mạc lấy thần sắc, thản nhiên nói, về sau ngươi không cần đến đông cung, bản cung không muốn ngâm thi tác đối. Ngô Trung Hiền trong lòng buồn cười. Coi là nơi này có cái Tào thái giám, liền có thể cho hắn hạ lời nói. Lúc đầu Ngô Trung Hiền chuẩn bị đi, nhưng bây giờ hắn quyết định giáo dục một chút hoàng hậu nương nương lại đi. Ngô Trung Hiền có chút xoay người, duy trì tôn kính động tác, mở miệng nói, thần còn có một bài liên quan tới hồ điệp tử, là nương nương vừa rồi đích thân chọn, nương nương không nghe. Nghe được hồ điệp hai chữ, hoàng hậu nương nương vô ý thức toàn thân run lên, nhìn về phía Tào thái giám. Còn tốt Tào thái giám già nua khuôn mặt, chỉ có một mặt mê mang, hiển nhiên không hiểu hồ điệp cái này hai chữ hàm nghĩa. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại bị kích thích không nhẹ, vừa tức vừa giận. Tên khốn này thái giám, ngay cả lời này cũng dám ngay ở người nói ra. Đây là đang uy hiếp nàng. Hoàng hậu nương nương cắn răng nghiến lợi nói, ngươi bây giờ liền nói. Biết rõ Ngô Trung Hiền tên khốn này thái giám đang uy hiếp nàng, nhưng hoàng hậu nương nương lại không có cách nào. Nàng nào dám cùng Ngô Trung Hiền lưỡng bại câu thương. Liền xông Ngô Trung Hiền dám tại thiên tử đêm động phòng hoa chúc đêm đó, làm loại kia đại nghịch bất đạo sự tình đến xem. Hắn thật khả năng dám đem hồ điệp nói ra. Hoàng hậu nương nương trong lòng đơn giản làm tức chết. Lúc đầu nàng đối Ngô Trung Hiền còn có mấy phần thưởng thức. Bây giờ, chỉ còn lại lửa giận. Hận không thể đem Ngô Trung Hiền đầu chặt xuống làm cầu để đá, mới có thể giải hận. Tào thái giám cũng là chờ mong nhìn qua Ngô Trung Hiền. Hắn cũng mười phần muốn nhìn Ngô tổng quản cùng hoàng hậu nương nương ngâm thi tác đối. Ngô Trung Hiền mỉm cười, mở miệng ngâm tử, giang nam điệp, nghiêng ngày một sóng song. Thân giống như dị lang toàn thoa phấn, thâm như hàn thọ yêu thâu hương. Thiên phú cùng kinh cuồng. Thời sau cơn mưa, mỏng cánh ngán khói ánh sáng. Mới đồng hành phong đến tiểu viện, lại theo bay phất phơ qua tường đông. Dài là vì hoa bận điệu. Hảo thơ. Tào thái giám nhịn không được nói, nhưng sắc mặt lại có mấy phần nghi hoặc. Chỉ là, Ngô tổng quản, bài ca này bên trong dị lang, cùng cái kia hàn thọ yêu ném hương là ý gì? Dị lang là ta một bằng hữu, làn da rất trắng, ngoại hình rất đẹp. Dùng tại từ bên trong, là hình dung hồ điệp đẹp ý tứ. Ngô Trung Hiền tại chỗ không bên trong sinh bạn, lấy mình tuấn mỹ là mô bản, tạo nên dị lang. Tiếp lấy lại giải thích. Hàn thọ yêu thấu hương, ý tứ thì là, hàn thọ mỹ tư cho, cổ mạo xưng nữ buổi trưa vui mừng chi, trộm tra hắn Tây vực Kỳ Hương lấy di chi. Sau cổ mạo xương cảm giác, chính là nữ Hàn Thọ. Thì ra là thế, nô tổng quản ý của ngài là, này lấy Hàn Thọ thâu hương ví von điệp không muốn xa rời bụi hoa, mút thỏa thích mật hòa đặc tính. Rượu. Quả nhiên là rượu. Tào Thái giám kém chút nhịn không được vỗ tay. Tổng hợp xuống tới, bài ca này ý tứ liền minh xác. Giang Nam hồ điệp, song song ở dưới ánh tà dương nguyện chuyển mây múa. Lớn lên giống gì lang đẹp như vậy, tại trong bụi hoa lưu luyến, mút thỏa thích mật hoa, sinh họ lô mang thả lang. Xuống mưa nhỏ về sau, hồ điệp dính nước phát ngán phấn cánh tại trời chiều chiếu rọi xuống, phát ra ánh sáng nhạt. Nó vừa theo ong mật bay vào tiểu viện, lại bồi tơ liễu vượt qua tường đông, thường xuyên là hoa tươi hối hả. Diệu a, quả thực là thật là khéo. Để cho người ta phảng phất thân lâm kỳ cảnh, thấy được hồ điệp kích động cánh, tại trong mưa bay động, nô tổng quản coi là thật đại tài. Tào Thái giám tại chỗ phiên dịch ra đến, một bài phi thường mỹ diệu tử. Chỉ là một chú ý tới, hoàng hậu nương nương nghe bài ca này, sắc mặt vừa đỏ lại đen, còn có chút lạnh cùng sắc ý. Bốn canh, không ai cảm động. Chương 77, hoàng hậu nương nương, ta muốn ngươi biến thành thật thái giám. Nữ đế rời giường khí. Cái này hôn trướng thái giám, lại ngay trước người khác trước mặt, như thế đùa giỡn bản cung. Hoàng hậu nương nương xấu hổ giận dữ đến cực điểm, phấn đỏ mặt, vô ý thức động hạ hai chân. Phản phất hồ điệp cho hấp thụ ánh sáng. Thật sự là Ngô Trung Hiền bài ca này quá mức rõ ràng. Đối với những khác người mà nói, khẳng định không tính lộ, thậm chí cảm thấy đến có phần có ý cảnh. Nhưng hoàng hậu nương nương minh bạch thâm ý trong đó. Cái này kém chút để hoàng hậu nương nương não bổ hỏng mất. Hôn đàn này tại động phòng hoa trúc đêm đó, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì biến thái sự tình a? Còn có tiếp xuống câu kia. Xuống mưa nhỏ sau, không cần nói cũng biết. Càng lắng nghe Tào Thái giám phiên dịch cái này từ, hoàng hậu nương nương càng phát ra xấu hổ giận dữ khó nhịn. Đến cuối cùng đúng là nhịn không được vỗ phượng sập, nổi giận. Đủ. Ngô Trung Hiển, ngươi cho bản cung ra ngoài. Lập tức ra ngoài. Cái kia phượng sập quý tấm ván gỗ đều bị một cỗ nội lực trực tiếp làm nát. Tào Thái giám bị giật nảy mình. Không biết hoàng hậu nương nương vì sao đột nhiên sinh khí. Cái này từ rõ ràng, rất tốt a. Rất là khéo a. Để cho người ta phảng phất thân lâm giang nam mưa bụi bên trong. Cái này thời đại không có tivi, cho nên thi từ đại nhập cảm, toàn bộ nhờ nó bổ. Cho nên, đại nhập cảm rất mạnh. Chỉ là Tào Thái giám đại nhập cảm, cùng hoàng hậu nương nương đại nhập cảm hoàn toàn khác biệt. Một cái tại giang nam, một cái tại mưa bụi. Thần, cáo lui. Nô Trung Hiền cố nén cười, đang muốn cùng Tào Thái giám rời đi. Lúc này phía sau lại truyền tới hoàng hậu nương nương kiềm chế lửa giận thanh âm. Bài ca này, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cho truyền cho Hàn Lâm viện. Tào Thái giám sững sờ. Hắn lại mộng nha. Như thế diệu tử, lại không thể lên Hàn Lâm viện. Cái này chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Bất quá Tào Thái giám cũng không dám hỏi nhiều. Nhận là hoàng hậu nương nương khả năng liền chỉ là đơn thuần muốn đem bài ca này chiếm thành của mình. Dù sao cũng là Ngô tổng quản là hoàng hậu nương nương mà viết tử, cũng có thể hiểu được. Hai thái giám, một cái mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng tiếc hận, một cái nín cười ý, rời đi đông cung. Liên tại bọn hắn vừa đi, hoàng hậu nương nương liền khí nện lên đồ vật, đem trong tẩm cung đập cái loạn thất bát ao, lúc này mới hơi phát ra ngoài một cỗ lửa. Nhưng hoàng hậu nương nương lửa còn không có tiêu, với lại càng nghĩ càng giận. Hôn chướng người đọc sách, thế mà ngay cả đùa giỡn nữ nhân cũng có thể như vậy đùa giỡn. Hoàng hậu nương nương vô cùng tức giận. Nếu là mình không có hồ điệp, nàng cũng sẽ không phủ nhận đây là một bài hảo thơ. Chỉ tiếc, cái này từ là từ cái kia hôn chướng Ngô Trung Hiển trong miệng nói ra. Căn bản cũng không phải là Tào Thái giám lý giải Yên Vũ Giang Nam ý tứ. Một câu hai ý nghĩa. Hoàng hậu nương nương càng nghĩ càng giận. Nàng chịu không được cái này bị khuất. Ngô Trung Hiển, ngươi cho bản cung chờ lấy. Bản cung đêm nay nhất định phải ngươi để ngươi biến thành thật thái giám. Hoàng hậu nương nương tay cầm trùng điệp vỗ xuống. Cái kia tốt nhất gỗ đàn hương bản trực tiếp bị đập chia 5 x 7. Cái này, liền là võ giả thực lực. Ngô tổng quản, đây là bệ hạ giao cho nhiệm vụ của ngài. Bệ hạ khẩu dụ, hy vọng trong vòng 3 ngày có thể đạt được một cái trả lời chắc chắn. Ngô Trung Hiền tiếp nhận thẻ tre, lật nhìn hạ. Phương Bắc đất hoang quản lý phương án. 3 ngày muốn một phần quản lý phương án. Cầu hoàng đế, ngươi mẹ nó coi ta là công bộ thượng thư dùng đúng không? Ngô Trung Hiền im lặng. Đây chính là cố ý làm khó dễ người. Chu Nam Hoàng nhất định là nghe được con lừa chọc một câu kia đế vương chi khí lưu ngôn vị ngữ, mới có thể như vậy làm khó dễ người. Muốn thử Ngô Trung Hiền có hay không quản lý quốc gia mới có thể. Nếu có, Chu Nam Hoàng sẽ càng thêm cảnh giác. Nếu là không có, Chu Nam Hoàng không chừng sẽ cho Ngô Trung Hiền tìm một chút phiền phức. Tóm lại một câu, trả lời thế nào cái này quản lý phương án đều không được. Ngô tổng quản, ngày trước bận điệu, không quấy rầy. Tào Thái giám đánh xong chào hỏi liền rời đi Ngô Trung Hiền tập cung. Ngô Trung Hiền nhìn xem thẻ tre, một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu. Đã không thể viết quá tốt, cũng không thể viết quá kém. Vậy liền viết một cái bình thường. Viết một cái có thể trị lý phương Bắc đất hoang phương án. Nhưng cái phương án này thực hành độ khó trời cao. Dạng này liền xem như hoàn mỹ trả lời vấn đề này. Nghĩ đến liền làm. Ngô Trung Hiền trực tiếp đem kiếp trước nổi danh nhất Nam Thủy Bắc Điều công trình kế hoạch chuyển đi qua. Cái gọi là Nam Thủy Bắc Điều, cái thế giới này cũng đồng dạng áp dụng. Cái thế giới này lại chu, hoàn cảnh địa lý đa dạng hóa, Nam Bắc khác biệt to lớn, so trước đó thế hoa hạ còn muốn đại. Bắc Hạn Nam úng lụt, là đại chu nước tài nguyên hiện trạng. Tại phương Nam, mỗi đến mùa hè mùa mưa, phòng úng ngập cơ hồ trở thành mỗi một năm triều đình hạng nhất đại sự. Tự nhiên uy lực nhân loại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Một khi đỉnh lũ quá cảnh, vô luận là thành thị phong ốc vẫn là nông thôn ruộng đồng, toàn bộ bị cua, có thể nói tổn thất nặng nề. Mà phương Bắc Hạ ngay cả thức uống đều không có, chỉ có thể chờ đợi lấy lao thiên ra mưa xuống, sớm dự trữ nước mưa, cũng hoặc là tìm vận may đào đất thủy để. Kỳ thật không chỉ là Đại Chu, lấy toàn bộ Thần Châu đại lục là bản, lệ Bắc địa phương đều là thiếu nước hoang vu. Phía Nam thì là thỉnh thoảng có hồng thủy thiên hay. Mặc dù Đại Chu trước mấy đời hoàng đế cũng đều kiến tạo qua rất nhiều đại công trình, bao quát nhưng không giới hạn trong, như đảo mương sắp xếp nước sông, kiến tạo đập lớn chống cự hồng thay. Cho nên Ngô Trung Hiền trực tiếp xuất ra Nam Thủy Bắc Điều phương châm, đào ba đầu xuyên qua Đại Chu kênh đảo, đem phía nam nước sông dẫn vào phương bắc. Dạng này đã có thể giải quyết phương nam hồng thay, cũng có thể giải quyết phương bắc nạn hạn hán. Lại đây là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Lúc trước tại Kim Tiền chùa, Ngô Trung Hiền cùng Độ Dẫn trụ trì liền thảo luận qua cái này một chuyện. Trần Hai Bạc cùng Trần Hai Lương cuối cùng chỉ có thể cứu nhất thời. Nhưng nếu là Nam Thủy Bắc Điều kế hoạch thành công, vậy cái này chính là thiên thu vạn đại, tạo phúc vạn thế cơ nghiệp. Ai ra, khoảng cách này cũng quá lớn. Ngô Trung Hiền xuất ra địa đồ xem xét trong chốc lát, phát hiện Đại Chu quốc thổ cùng kiếp trước Hoa Hạ tương xứng. Toàn bộ Thần Châu đại lục diện tích càng là khổng lồ, vượt qua Lam Tinh. Lại tại Thần Châu đại lục bên ngoài, còn có cái khác lục địa, có man tộc sinh tồn. Ngô Trung Hiền lật nhìn rất nhiều tư liệu, tra xét rất nhiều địa đồ, cuối cùng xác định ba đầu đủ để xuyên qua Đại Chu cảnh nội kênh đào tuyến đường. Theo thứ tự là Đông tuyến, Tây tuyến, cùng Trung tuyến. Ba đầu kênh đào đủ để cứu phương Bắc. Bất quá, cái này ba đầu kênh đào đào mặc, lấy cổ đại kỹ thuật, cần mấy tỷ lượng bạc, thậm chí khả năng còn chưa đủ. Ngô Trung Hiền bản kế hoạch làm rất tốt, nhưng cái này dự toán tuyệt đối vượt qua Chu Nam Hoàng đoán trước. Nói đơn giản, phương án này nhìn lên đến rất nhu bức, kỳ thực liền là lý luận xuông. Ngô Trung Hiền muốn cũng chính là cái này hiệu quả. Có thể. Ngô Trung Hiền cầm lấy thẻ tre, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bất chi bất giác lại là quá khứ một đêm. Quả nhiên, ta một mất ăn mất ngủ bắt đầu, liền dễ dàng quên thời gian a. Ngô Trung Hiền cảm thán một câu. Lúc này bên ngoài vẫn là rạng sáng, không đến không kịp nghỉ ngơi, đi trước cả một đợt hoàng đế. Ta một đêm không ngủ, ngươi cũng đừng hòng ngủ ngon. Ngô Trung Hiền đi ngang qua thời điểm, còn chứng kiến áo bào trắng tăng nhân vẫn tại ngồi xuống. Hương đế cung, hoàng đế tẩm cung. Ngô tổng quản, bệ hạ vừa rồi nghỉ ngơi 3 canh giờ, ngài chậm chút lại đến a. Tào Thái giám tại đại môn trông coi, còn có mấy tên cung nữ. Bản công có việc gấp, cần hiện tại liền tìm bệ hạ. Ngô Trung Hiền nói xong, liền tiến vào Hưng Đế cung, Tào Thái giám cản đều ngăn không được. Đi vào hoàng đế nghỉ ngơi phòng ngủ bên ngoài, Ngô Trung Hiền vận chuyển nội lực, đối trong phòng hô một tiếng. "Bệ hạ, tỉnh ngủ a. Thần có việc báo." Trên giường rồng, đã vài ngày một nghỉ ngơi thật tốt qua Chu Nam Hoàng, thật vất vả tiến vào mộng đẹp, đang ngủ say. Liền bị đột nhiên xuất hiện tạp âm trực tiếp bừng tỉnh, một cái ngồi lên, tóc tai bù xù. "Người nào?" Chu Nam Hoàng nổi giận, lại dám gọi cung. Nàng rơi giường khí phàm bảo, sắp đè nén không được. Chương 78, nữ đế bệ hạ vừa tức vừa muốn cười, ngạo kiều Ngô công công. Ngô Trung Hiền, chuyện gì vội vã như vậy? Không biết chấm đang nghỉ ngơi. Chu Nam Hoàng đi lúc đi ra, trầm mặt. Lửa giận của nàng đã hiện ra mặt. Dám đánh thức hoàng đế thái giám, cũng liền Ngô Trung Hiền. Biến thành người khác thật muốn bị chặt đầu. Tào Thái giám dọa đến mặt cũng thay đổi. Nhưng Ngô Trung Hiền không chút nào sợ. Một bộ trung ngôn trình lên khuyên ngăn quyết tuyệt thần sắc. Không có cách, ai bảo hắn có miễn tử kim bài đâu. Đừng nói là đánh thức hoàng đế, coi như để hoàng hậu nương nương mang thai, Ngô Trung Hiền đều có thể dựa vào miễn tử kim bài tha tội. Miễn tử kim bài tác dụng liền là như vậy biến thái. Nếu không Ngô Trung Hiền làm sao dám có lực lượng đùa giỡn hoàng hậu nương nương. Bất quá, nếu quả thật đến lúc đó, cho dù là bị tha tội, cũng khó đảm bảo Chu Nam Hoàng có thể hay không vụng trộm phái người xử lý Ngô Trung Hiền. Dù sao hoàng hậu nương nương mang thai, thế nhưng là thiên đại sự tình. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Ngô Trung Hiền khẳng định là không muốn cùng nữ đế trở mặt thành thủ tích. Bất quá, nho nhỏ cả nàng một cái, để nàng ngủ không thoải mái là không có vấn đề. Dù sao hắn Ngô Trung Hiền thế nhưng là bận rộn một đêm không ngủ. Nhìn xem đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo Chu Nam Hoàng, Ngô Trung Hiền trong lòng cười thầm, trên mặt lại cung kính, mười phần nghiêm túc nói ra, "Bệ hạ, ngài muốn sửa trị phương Bắc đất hoang phương án, thần đã viết xong. Thần cho rằng đây là trước mắt nhất gấp sự tình, cho nên mới sẽ tới quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi." "Bệ hạ thứ tội." "Ngươi nói cái gì?" Chu Nam Hoàng một cái liền tinh thần bắt đầu. Nàng bản để suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể giáo huấn Ngô Trung Hiền một trận, xuất một chút rời dường khí. Lại không nghĩ rằng, Ngô Trung Hiền đột nhiên nói cho nàng dạng này một tin tức, nhanh như vậy liền viết xong. Chu Nam Hoàng cùng Tào Thái giám đều nghi ngờ. Đây chính là việc quan hệ quốc gia đại sự phương án, Ngô Trung Hiền chỉ dùng một đêm liền viết xong. Chẳng lẽ quá loa? Nghĩ như vậy, Chu Nam Hoàng nhíu mày, cũng không tiếp nhận thẻ tre, mà là nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, cảnh cáo nói, việc quan hệ phương Bắc bách tính sinh tử, chớ có quá loa. Nếu không cho dù là ngươi, chấp cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Ân. Ngô Trung Hiền trọng trọng gật đầu, sau đó liền không động tác. Chu Nam Hoàng vốn là muốn cho Ngô Trung Hiền cái lối thoát, muốn cho hắn cầm lại phương án lại sửa chữa. Kết quả không nghĩ Ngô Trung Hiền lại tự tin như vậy. Không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, còn điểm nặng như vậy. Tốt. Rất tốt. Đang lo tìm không thấy lý do, tìm ngươi cái tên này phiền phức xuất khí đâu. Chu Nam Hoàng âm thầm nghĩ. Nàng rơi giường khí còn một tiêu đâu. Chu Nam Hoàng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, cầm thẻ tre đi hướng ngự thư phòng phương hướng. Ngô tổng quản, ngài hẳn là nghĩ thêm đến. Phần này quản lý phương Bắc đất hoang phương án quá là quan trọng, bệ hạ vì thế đã mấy tháng ngủ không được ngon giấc. Tào Thái giám nhắc nhở. Hắn đối Ngô Trung Hiền tài hoa phi thường thưởng thức, thậm chí là bội phục. Không muốn xem Ngô Trung Hiền chạm long nộ mà xảy ra chuyện. Ngô Trung Hiền xác thực rất có tài hoa, nhưng hắn không nên như vậy nào. Một đêm liền viết ra một phần sửa trị quốc gia đất hoang phương án. Thực sự khoa trương. Toàn bộ công bộ quan viên dùng mấy tháng thời gian đều không thương nghị ra cái gì tốt phương án. Ngô Trung Hiền một người, một đêm viết ra phương án, với lại như vậy tự tin, phảng phất nhất định có thể bị bệ hạ trúng tuyển. Quá phận tự tin. Ngô Trung Hiền cười cười, không có quá nhiều giải thích, đuổi theo nữ đế bước chân tiến về ngự thư phòng. Tào Thái giám không khỏi khẽ lắc đầu thở dài. Quả nhiên, người có tài hoa, nhiều thiếu là có chút ngạo khí. Chỉ là tài hoa, không thể bởi vì thơ viết tốt liền cho rằng Ngô Trung Hiền có thể viết ra quản lý đất hoang phương án. Cả hai nói nhập là một là ngu xuẩn. Tào Thái giám là không quá tin tưởng Ngô Trung Hiền có thể một đêm viết ra quản lý phương Bắc đất hoang bày ra. Chu Nam Hoàng cũng không tin. Thế là trong ngự thư phòng bầu không khí an tĩnh lại. Tào Thái giám cùng Ngô Trung Hiền đứng ở một bên, lặng ngắt như tờ. Chu Nam Hoàng mở ra thẻ tre, lật nhìn bắt đầu. Nguyên bản một cái thẻ tre biến thành ba cái. Là Ngô Trung Hiền dùng một đêm thời gian chép hai phần kế hoạch đại khái. Kỳ thật Ngô Trung Hiền làm là một người hiện đại, rất không quen dùng thẻ tre. Nhưng hắn chỉ là dùng. Chu Nam Hoàng một bên nghĩ làm sao trừng phạt Ngô Trung Hiền thái giám này xả giận, một bên nhìn trên thẻ chúc nội dung. Nhưng nhìn nhìn xem, nàng biểu lộ đột nhiên ngưng trọng bắt đầu. Tào Thái giám cũng chú ý tới bệ hạ biến hóa, không khỏi trong lòng giận mình. Hẳn là bệ hạ tức giận. Tào Thái giám nghĩ thầm, đợi chút nữa mình muốn giúp Ngô Trung Hiền nói vài lời hữu ích. Mặc dù Ngô Trung Hiền kiêu ngạo chút, nhưng hắn dù sao cũng là một lòng vì nước. Tào Thái giám mắt nhìn Ngô Trung Hiền, lại phát hiện cái sau không có một chút thần sắc sợ hãi, vẫn như cũ đứng chắc tay, tự tin lô mũi châu đều nhanh lên trời. Tào Thái giám không khỏi dở khóc dở cười. Trước kia làm sao một phát hiện Ngô công công kêu ngạo như vậy a? Rất nhanh, Chu Nam Hoàng buông xuống thẻ tre, nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Ngô Trung Hiền, ngươi có biết ngươi phương án này có bao nhiêu hao người tốn của, hao tổn nước tốn lực? Lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng thay Ngô Trung Hiền nói cầu xin tha thứ tìm từ. Tào Thái giám vừa nghe thấy lời ấy, lập tức sửng sốt. Có ý tứ gì? Hao người tốn của, hao tổn nước tốn lực. Vậy hạ giống như chưa hề nói, phương án không được ý tứ. Tào Thái giám không khỏi muốn nhìn một chút cái kia trên thẻ trúc đến tột cùng biết cái gì. Nô tổng quản đến tột cùng biết một cái như thế nào quản lý phương án. Vậy hạ, thế gian an đắc song toàn pháp, đã muốn thành lập vạn thế không nổ chi cơ nghiệp, thành tựu vạn thế chi sự nghiệp to lớn, vì thiên hạ vạn dân mà đứng, thì phải có quyết tâm, có quyết đoán. Nô Trung Hiền thanh âm cao vút, rõ ràng. Tào Thái giám đều bị Ngô Trung Hiền lời nói này kinh hãi cứ thế tại nguyên chỗ. Nguy hiểm thật kém chút nhịn không được vỗ tay, nói một tiếng Ngô công công hảo phách lực. Nhưng Tào Thái giám dù sao cũng là chuyên nghiệp, bệ hạ không nói chuyện trước đó, hắn sẽ không tùy tiện đi xem bảo. Cái kia là muốn chết cử động. Chu Nam Hoàng nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, lạnh lùng nói, ngươi nói là chấm một quyết đoán. Thần không nói. Ngô Trung Hiền thoáng nhìn đầu, ngạo kiều. Ngoài miệng nhìn như không nói, kỳ thực liền là nói bệ hạ một quyết đoán. Chu Nam Hoàng trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Khí Ngô Trung Hiền gan dám lớn mật như thế. Vừa buồn cười hắn vẻ mặt này thái độ, còn rất khả ái. Bất quá, Chu Nam Hoàng trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Nàng chỉ là dùng băng lãnh thái độ để che giấu khiếp sợ của mình. Đó là đối Ngô Trung Hiền phần này Nam Thủy Bắc Điều phương án kế hoạch chấn kinh. Cũng không phải là Chu Nam Hoàng không nghĩ tới qua Nam Thủy Bắc Điều. Đại Chu Vương Triều không thiếu thiên tài. Công bộ đám kia đại thần đã sớm để qua. Chu Võ Đế tại vị liền có người đưa ra qua rất nhiều đề nghị. Chỉ là bọn hắn nói lên đề nghị căn bản không thực tế. Thật giống như cái kia nước có thể chống giống từ phương Nam bay đi phương Bắc giống như. Ngô Trung Hiền phương án thì là bổ túc điểm này. Hắn rõ ràng liệt ra ba đầu kênh đào làm như thế nào đào, cùng đào tuyến đường, cùng như thế nào đào kênh đào cùng bảo dưỡng kênh đào, mới có thể bảo chứng kênh đào không lại bởi vì dòng nước quá mau mà đổ sụp các loại. Có thể thấy được Ngô Trung Hiền là có nghiêm túc nghiên cứu qua. Chỉ là công trình này lượng lớn đến đáng sợ. Căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Về phần nói cổ đại không có bơm nước bơm, như thế nào đem chỗ thấp nước dẫn hướng chỗ cao. Việc này cũng đơn giản, Ngô Trung Hiền mặc dù chép chính là hậu thế sách lược, nhưng rất nhiều nơi, như là đập lớn tu kiến, cùng bơm nước bơm vật này, đều là sửa chữa càng thêm phù hợp cổ đại xã hội. Cổ đại cũng có bơm nước công cụ, cũng là dùng hồng hấp nguyên lý, một cao một thấp hai cái vật chứa, ở giữa lấy chống giống người ngay cả chi, có thể bơm nước. Mặc dù khẳng định không bằng bơm nước bơm dùng tốt, nhưng sử dụng đến khẳng định là không có vấn đề, chí ít sẽ không lại để phương Bắc bách tính chết khác. Với lại đại chu cảnh nội lục địa, tương đối bằng phẳng, không cần máy bơm nước cũng có thể đánh lên đến nước. Chỉ là công trình này lượng quá lớn, lại không nhất định hữu hiệu. Cho nên cho dù là công bộ cũng không dám cùng hoàng thượng sách, bởi vì để cũng vô dụng thôi. Lớn như vậy một bút phí tổn, đem đại chu quốc khố tiêu hết cũng chưa chắc có thể. Với lại vạn nhất kinh đào móc ra chút chuyện làm sao bây giờ? Ai dám dùng cựu tộc đầu gánh trách nhiệm này? Bệ hạ, đây chỉ là đại khái phương án, cũng không tính kỹ càng. Bởi vì thần còn không có thực địa đi khảo sát qua, cũng không rõ ràng cụ thể tuyến đường, nếu như bệ hạ cần, thần có thể liệt một cái kỹ càng phương án. Dù sao lý luận xuông không cần tiền. Nô Trung Hiền liền là tuổi. Ngươi Chu Nhân Đế không phải là muốn phương án sao? Có thể a. Phương án cho ngươi. Nhưng là ngươi nếu không dùng, vậy coi như là nữ đế bệ hạ ngươi một quyết đoán. Bất quá, nữ đế bệ hạ, đại chu nước cụ gì cái này tồn bạc, có thể là tu không được kinh đảo. Chương 79, Phong Trúc, ngươi lợi hại như vậy. Chu Nam Hoàng nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền. Nàng luôn cảm thấy cái này thái giám chết bẩm là cố ý. Nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Cảm giác hắn là cố ý đùa giỡn mình. Nhưng Ngô Trung Hiền mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra cái gì, ngược lại là một bộ khẳng khái đại nghĩa biểu lộ, ngựa khí sáng sủa, để cho người ta thật sự cho rằng hắn là cái vì dân vì nước trung thần. Vậy hạ, ngài ý như thế nào? Có bằng lòng hay không là phương Bắc vạn dân mà đứng? Ngô Trung Hiền không chỉ có một sợ bệ hạ hoàng uy, ngược lại bắt đầu nói thẳng trình lên quân ngăn, đạo đức bắt cóc Chu Nam Hoàng. Hắn biết Chu Nam Hoàng chắc chắn sẽ không làm cái này đại công trình. Thứ nhất, không đủ tiền. Thứ hai, ngoại hoạn một giải quyết. Có cái này hai kiện tiền để phía trước, Chu Nam Hoàng không có khả năng hao tổn tài tốn lực đi đào kênh đảo. Nếu không liền đợi đến bị diệt quốc. Ngô Trung Hiền muốn là nhìn thấy Chu Nam Hoàng cái này cao ngạo nữ đế ở trước mặt mình thấp cao ngạo đầu. Cái này là công lược nữ đế bước đầu tiên. Cái này mới là Ngô Trung Hiền mục đích thực sự. Cái gì Nam Thủy Bắc Điều, cái gì kênh đảo, bất quá là tùy tiện viết viết mà thôi. Làm là một người hiện đại, Ngô Trung Hiền chỗ nào không rõ ràng cái này kênh đảo khó đảo trình độ. Đặt ở cổ đại, mặc dù có thể móc ra, cũng sẽ đem một quốc gia đảo rỗng. Ngẫm lại Hoa Hạ cổ đại những cái kia đảo kinh đảo quốc gia hạ tràng, cái nào cuối cùng không phải đảo mất nước? Thật sự cho rằng đau khổ bách tính liền có thể móc ra? Không dễ dàng như vậy. Tào Thái dám nhìn một chút bệ hạ, lại nhìn một chút Ngô tổng quản, trong lúc nhất thời trong lòng kinh nghi không chừng. Ngô tổng quản coi là thật có một cái tuyệt thế kế hoạch. Chu Nam Hoàng sầm mặt lại, nàng mặc dù thông minh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Ngô Trung Hiền viết dài như vậy một thiên nam thủy bắc điều, đào kinh đào phương án, vẹn vẹn vì cửa hàng, để nàng thấp cao ngạo đầu lâu. Nhưng Chu Nam Hoàng thân là hoàng đế, quả quyết sẽ không túi đầu. Sắc mặt nàng lạnh lạnh, nhìn xem Ngô Trung Hiền hỏi, ngươi có thể bảo chứng kinh đào nhất định có thể cứu phương bắc bách tính sao? Ngươi có biết hay không đào kinh đào đến cỡ nào hao người tốn của? Thân nguyện dùng tính mệnh đảm bảo, chỉ cần kinh đào đào thông, tuyệt sẽ không lại bởi vì nguồn nước vấn đề mà người chết. Ngô Trung Hiền nói là hiên ngang lẫm liệt. Hắn như thế có tự tin, nguyên nhân là hắn có miễn tử kim bài, không sợ hoàng đế chém hắn. Thứ hai thì là, hắn câu nói này xác thực không có sai. Chỉ cần kinh đào đào thông, tuyệt đối sẽ không chết khác người. Nước uống tất nhiên là đầy đủ. Ngô Trung Hiền mắt sáng như đuốc, sáng ngời hữu thần, cùng Chu Nam Hoàng đối mặt, tiếp tục hiên ngang lẫm liệt, thần chỉ có một lời, tương lai tất nhiên là quang minh. Nhưng lại từ vô số người thi cốt đúc thành, càng là tầng dưới chót, càng sẽ bất hạnh trở thành trong đó một phần tử. Nhưng cái này mỗi một phần tử đều là đúc thành ta Đại Chu quang minh một phần tử. Tốt, nói hay lắm. Đã như vậy, cái kia chấm liền đem chuyện này giao cho ngươi. Chu Nam Hoàng tựa hồ là bị nói kích động, nhiệt huyết sôi trào, lúc này vỗ bàn một cái, hạ lệnh, chấm đặc biệt phong ngươi làm kinh đào tổng chỉ huy, nắm toàn bộ kinh đào hết thể sự kiện. Nếu là đào thành, chấm nhất định sẽ thật to thưởng ngươi. Nếu là kết thúc không thành, đừng trách chấm tìm ngươi tính sổ sách. Chu Nam Hoàng nói xong, liền trực tiếp rời khỏi, cũng không cho Ngô Trung Hiền cơ hội nói chuyện. Tào Thái giám càng là một mặt khâm phục nhìn xem Ngô Trung Hiền. Ngô tổng quản, không, ứng làm gọi ngài kinh đào tổng chỉ huy đại nhân. Ngô đại nhân quả nhiên là thế gian vô song, một đêm viết ra phương án, liền có thể để bệ hạ đồng ý coi là thật đại tài. Tào Thái giám một trận thổi phồng, sau đó mới phát hiện Ngô Trung Hiền một lời không phát. Tào Thái giám coi là Ngô Trung Hiền là rất cao hứng, thế là liền than thở rời đi. Không nghĩ tới Ngô tổng quản không chỉ có tài hoa, hơn nữa còn có trị quốc phương án. Lợi hại a, lợi hại, lợi hại quặp lông a. Ngô Trung Hiền tại chỗ liền động. Ai, ai ai, giống như chỗ nào không đúng. Chúng ta không phải tại lý luận xôn xao, làm sao đột nhiên liền thật muốn đảo? Không phải còn có ngoại địch sao? Hiện tại đào kênh đảo, có tiền đảo, đem quốc khố đào hết, đánh như thế nào cầm? Ngô Trung Hiền cũng không cho rằng nữ đế có đần như vậy, sẽ đem quốc khố tiền lấy ra đào kênh đảo. Cái kia liền chỉ có một khả năng, chẳng lẽ nữ đế có đại kim kho? Ngô Trung Hiền khiếp sợ lẩm bẩm, nhưng hắn sau đó kịp phản ứng cái gì? Ta mẹ nó, nữ đế giống như không nói chuyện tiền, chỉ là miệng phong Ngô Trung Hiền một cái gì kênh đảo tổng chỉ huy, nhưng trên thực tế cái giám đồ vật đều không cho, không có một binh một tốt, không có một công một tượng, không có một khối ngân lượng. Cái này khiến Ngô Trung Hiền dùng đầu đi đào mấy vạn mét kênh đảo. Hắn giống như lại bị thối nữ đế bày một đạo. Ngô Trung Hiền cùng nữ đế chơi lý luận xuông, mà nữ đế thì cùng Ngô Trung Hiền chơi ngoài miệng đàm binh. Nàng đồng ý để Ngô Trung Hiền buông tay buông chân đào kênh đảo, thỏa mãn cái kia nhiệt huyết sôi trào đạo đức bắt góc, nhưng không có cho một phân tiền. Trên thực tế cũng là ngoài miệng đàm binh, căn bản không nghĩ dùng tiền. Mấu chốt là cái này thối nữ đế còn nói nếu như đào trở thành cho Ngô Trung Hiền ban thưởng, đào không thành còn có trừng phạt. Con em ngươi, đi ra ngự thư phòng. Ngô Trung Hiền khí miệng phun hương thơm. Không đúng, không thể mắng nàng muội, dù sao muội muội nàng là nữ nhân của mình. Ngô Trung Hiền bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán, cô gái này đế không phải là nhìn ra ta ý nghĩ, cho nên mới cố ý xếp đặt ta một đạo a. Không đúng, cũng không khả năng. Vừa rồi ta diễn trung thần diễn như vậy giống, căn bản không có biểu hiện ra muốn cho nữ đế thần phục ý tưởng chân thật a, nàng làm sao có thể phát giác được? Thậm chí còn có thể ngược lại đem ta một quân. Khả năng nữ đế trời sinh liền là cái đầu bị. Ngô Trung Hiền nghĩ thầm, một ngày nào đó nhất định phải hung hăng đánh nữ đế cái mông, trả thù lại. Hung hăng đánh. Về phần đào kinh đào việc này, Ngô Trung Hiền không có đầu mối. Mấu chốt hắn cái gì đều không làm lời nói, sẽ bị Chu Nam Hoàng cô gái này đế có lý do làm một đợt. Không chừng muốn thu hồi miễn tử kim bài. Khá lắm. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Chu Nam Hoàng, ép tiểu gia ta trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng con gái của ngươi thân, để cho ta nhà Lạc Linh điện hạ thượng vị. Ngô Trung Hiền thì thảo. Hắn thật rất chán ghét bị tính kế cảm giác. Nhưng không có cách, sống tại dạng này một cái thế giới bên trong, nhất là tiếp cận nhất trung tâm quyền lực trong hoàng cung, khắp nơi đều là âm mưu tính toán. Dù là ngươi dù thông minh, luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm. Cho nên lúc này liền có thể thấy miễn tử kim bài còn có thực lực tầm quan trọng. Ngô Trung Hiền cảm thấy mình tiếp tục tu luyện ý nghĩ muốn đưa vào danh sách quan trọng. Sáng sớm, Ngô Trung Hiền trở lại tầm cung, trước tiên đi vào Phong Trúc phòng ngủ. Phong Trúc, hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi một kiếm chặt tại mặt đất, có thể chặt bao sâu? Có thể chặt bao xa? Phong Trúc, vấn đề này hỏi Phong Trúc không hiểu đâu. Nhưng nàng trầm mặc một lát, vẫn là trả lời, có kiếm, có thể sâu chí ít 6-70 mét, dài 200-300 mét không ngừng. Lợi hại như vậy. Ngô Trung Hiền con mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng hỏi tiếp, vậy ngươi một ngày có thể chặt mấy kiếm? Phong Trúc, nữ kiếm tiên có chút nghi hoặc không hiểu, ngây thơ vô tri nhìn xem Ngô Trung Hiền. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngô Trung Hiền sững sờ, một miệng không rõ, mơ hồ giải thích câu, không, liền là tùy tiện hỏi một chút. Cũng không thể nói, ta muốn cho ngươi giúp ta đào kênh đào a. Không đúng, đây gọi chặt kênh đào. Nữ kiếm tiên đào kênh đào, ngấp lại rất sâu. Chương 80, nữ kiếm tiên vĩnh viễn sẽ không thích bất luận kẻ nào, phụ tình cảm, phú Ngô Trung Hiền. Phong Trúc nhíu mày nhìn xem Ngô Trung Hiền. Nàng luôn cảm giác gia hỏa này lại có cái gì không tốt ý nghĩ, nhưng nữ kiếm tiên làm sao cũng không có khả năng đoán được, Ngô Trung Hiển sẽ để cho nàng một cái lục địa thần tiên đi đào kênh đảo. Phong Trúc nghĩ nghĩ, nói ra, trong cơ thể ám tật không đáng tình huống dưới, ta chỉ có thể phát huy bảy thành thực lực, hiện đang toàn lực xuất kiếm, một ngày nhiều nhất 9 kiếm. 9 kiếm. Ngô Trung Hiển nghe được câu trả lời này, bấm đốt ngón tay bắt đầu thì thào bắt đầu, một kiếm 200-300m không ngừng, vậy liền theo một kiếm 350m mà tính. Một ngày 9 kiếm, một kiếm 350m, một ngày liền là 3.150m. Nói như vậy, chỉ cần 4 ngày, hoặc là nhiều nhất 5 ngày, cũng đủ để chém ra hơn 1 vạn mét. 900 ngàn mét, tối đa cũng liền 300 trời. Ngô Trung Hiển kinh hỉ lại kinh hãi. Ta đi, không hổ là lục địa thần tiên a. Hoàn toàn chính xác hung mãnh. Với lại Phong Trúc còn có ám tật mang theo, không cách nào phát huy toàn lực. Nếu không khả năng càng nhanh. Không sai. Ngô Trung Hiển thật muốn cho Phong Trúc hỗ trợ đào kênh đảo. Đương nhiên, chủ yếu là để nàng chém ra kênh đảo quy mô. Dạng này lại thuê phổ thông khổ công đi đảo, liền sẽ không đặc biệt phí sức. Chỉ cần tinh tu chính là có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Ngô Trung Hiển ngay từ đầu viết bản kế hoạch thời điểm, thật đúng là quên cái thế giới này là thế giới võ hiệp. Quên có lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên đảo lên hồ đến, đó cũng không phải là cực nhanh. Ba đầu kênh đảo thêm bắt đầu, cũng liền 900 ngàn mét nhiều một chút, nhiều lắm là một năm. Phong Trúc nhíu mày nhìn xem Ngô Trung Hiển, ngươi đang nói cái gì? Cái gì chi kiếm, cái gì hơn một vạn mét? Không có gì không có gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thật không có gì. Ngô Trung Hiển lập tức lắc đầu. Hiện tại khẳng định không thể nói thẳng. Một là kiếm tiên không nhất định đồng ý, hai là Ngô Trung Hiển thật không nghĩ chỗ tốt gì đều không cầm, liền thay Chu Nam Hoàng làm việc. Nàng không nỗ lực ít đồ, Ngô Trung Hiển sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Ngô Trung Hiển cũng không đốc, tùy tiện để cho mình sau cùng át chủ bài đi cho không hề quan hệ nữ đế làm việc. Phong Trúc vẫn nghi hoặc nhìn xem Ngô Trung Hiển. Nàng luôn cảm thấy có chút việc. Bởi vì Ngô Trung Hiển gia hỏa này vô sự không đăng tam bảo điện. Mở miệng không phải tranh công pháp, chính là muốn chiếm tiện nghi. Ngô Trung Hiển phát giác được kiếm tiên biểu tình biến hóa, lúc này quan tâm nghĩ, Phong Trúc, ngươi gần đây thân thể thế nào? Có muốn hay không ta cho ngươi thêm chịu điểm xúc nhân sâm uống? Không cần, gần nhất không có đau đớn như vậy. Phong Trúc trực tiếp tự tuyệt. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Một khi uống Ngô Trung Hiển xúc nhân sâm, khẳng định phải nỗ lực không thiếu đại giới. Cho nên Phong Trúc lựa chọn không ăn. Bất quá, Phong Trúc nhìn về phía Ngô Trung Hiển ánh mắt, vẫn là có một vẻ hoài nghi. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. A, xưng hô không đúng. Ngô Trung Hiển, ngươi vì cái gì gọi thẳng tên của ta? Phong Trúc nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiển. Ngô Trung Hiển không có chút nào lùi bước, ngược lại nghĩa chính ngôn từ nói ra, bởi vì lúc trước tại thành Bắc tu luyện 33 ngày công pháp lúc, ta liền đã quyết định muốn gọi như vậy ngươi. Với lại ta cũng viết thư nói cho ngươi biết, lá thư này ngươi cũng nhìn, ngươi không phải cũng một cự tuyệt sao? Đề cập ngày đó, Phong Trúc ít có trầm mặc. Ngô Trung Hiển thấy thế cũng không tiện nói gì. Dù sao qua nét mặt của Phong Trúc đến xem, cái kia phong biểu bạch tín hơn phân nửa là thất bại. Kỳ thật cũng không tính thất bại. Chỉ ít, quan hệ kéo gần lại không thiếu không phải. Hơn nữa còn có thể dắt qua nữ kiếm tiên ngọc thủ, sờ qua tiên tử chân đẹp, thế gian nam tử lại có mấy người. Đúng, Phong Trúc, ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta giao dịch, ngươi còn có một cái đáp ứng chuyện của ta không có làm đâu. Ngô Trung Hiển đột nhiên nhớ tới đồ gửi đến sự tình. Phong Trúc nhàn nhạt gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, ngươi lúc đó nói ngươi còn không có nghĩ kỹ, cho nên không nói muốn ta thay ngươi làm cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Bất quá, ngươi thật giống như cũng không có điều tra qua cựu nhân của ta a. Phong Trúc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng mới phản ứng được. Trong khoảng thời gian này, Ngô Trung Hiển một mực đang trắng dùng mình. Rõ ràng đáp ứng giúp nàng tìm cựu nhân, điều tra thủ người thân phận. Kết quả lâu như vậy đi qua, không hề có một chút tin tức nào. Một lần duy nhất tin tức, hay là tại thành Bắc. Với lại tin tức kia căn bản cùng cựu nhân không quan hệ, là Ngô Trung Hiển chiếm mình tiện nghi. Phong Trúc càng nghĩ càng không thích hợp. Mình giống như thua thiệt lớn. Nàng ngẩng đầu một cái, phát hiện Ngô Trung Hiển đã sớm lặng lẽ meo meo đi tới cửa, chuẩn bị rời đi. Ngươi dám đi, ta liền chặt đứt chân của ngươi. Phong Trúc lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Ngô Trung Hiển trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, giống như bị phát hiện. Bất quá không có việc gì, hắn lập tức điều chỉnh cảm xúc, quay người nhìn về phía Phong Trúc lạnh lạnh con ngươi. Ngô Trung Hiển một mặt bồi cười lấy nói ra, Phong Trúc cô nương, đừng sinh khí mà. Chúng ta dù sao cũng là đồng sinh cộng tử qua nhiều lần, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này sinh khí, đả thương tình cảm. Huống hồ, ngươi muốn đem ta hai chân chặt đứt, vậy ta về sau đi đường nào vậy? Không thể bước đi, thế nào giúp ngươi tìm cựu nhân? Ngươi nói đúng không Phong cô nương? Phong Trúc nghe xong, lạnh lùng hừ một tiếng. Nói hình như chân ngươi không gãy, liền đang giúp ta tìm giống như. Ngô Trung Hiển, cái này không gần nhất quá bận rộn, thực sự một thời gian a chờ ta hai ngày này dành thời gian liền phái người giúp ngươi điều tra. Phong cô nương ngươi chớ có gấp, loại sự tình này ngay cả ngươi lục địa thần tiên đều có thể bị giấu giếm, ta điều tra bắt đầu cũng không dễ dàng, cần đại lượng thời gian. Ngô Trung Hiển chứng chặt đàng hoàng vô nghĩa rào biện. Trên thực tế liền là quên. Bất quá, Ngô Trung Hiển là cố ý quên. Bởi vì hắn không muốn để cho Phong Trúc vì báo thù mà rời đi mình. Hắn cũng sợ hãi Phong Trúc lại bởi vì báo thù mà chết. Dù sao có thể tại 25 năm trước, tính toán thời kỳ toàn thịnh Phong Trúc phía sau màn hắc thủ, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Bây giờ Phong Trúc trên người có thương, nếu là thật sự tìm tới phía sau màn hắc thủ, Phong Trúc tất nhiên sẽ đi tìm đối phương báo thủ, như vậy kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Càng đều có thể hơn có thể, Phong Trúc sẽ vì giết chết cựu nhân, không tiếc hy sinh chính mình, đồng quy vu tận. Không, không thể dùng khả năng, hẳn là dùng khẳng định. Phong Trúc nội tâm tất cả đều là cựu hận, là cựu hận treo chống nàng hành động, cho nên nếu quả như thật tìm tới cựu nhân, Phong Trúc nhất định sẽ nghiêng hết tất cả báo thủ. Cho dù là dựa vào tính mạng của mình, nhưng là Nô Trung Hiền không muốn Phong Trúc chết. Có lẽ là bởi vì muốn ôm đầu này cặp đùi đẹp, cũng có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung, thật sự có một chút tình cảm. Ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác tự tư. Nô Trung Hiền liền là người bình thường, không phải cái gì thánh nhân, cũng không có Phật tử cảnh giới. Hắn rất nhiều hành vi đều là mâu thuẫn lại tự tư. Sự sự đơn giản là người, nhu cục đơn giản nhân tính. Chớ có lại quên. Phong Trúc bị Nô Trung Hiền chằm chằm không hiểu có chút tâm loạn, phản phất mình sai, nhịn không được quay đầu nhìn về phía cổng. Trong nội tâm nàng cũng biết Nô Trung Hiền tình cảm, chỉ là nội tâm của nàng chỉ có cựu hận, không còn gì khác tình cảm. Cho nên nàng không cách nào nhìn thẳng Nô Trung Hiền chân thành tha thiết ánh mắt. Dù là đoán được Nô Trung Hiền trước đó đang gần nàng, vẫn không cách nào sinh khí mà là cảm thấy tự thẹn với hắn. Nàng phụ Nô Trung Hiền tình cảm, nàng biết mình vĩnh viễn cũng sẽ không thả cựu hận, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận Nô Trung Hiền tình cảm, sẽ không tiếp nhận bất luận người nào tình cảm. Phong Trúc cô nương, ngươi biết chân chính nghèo khó là cái gì không? Chương 81, còn sống ý nghĩa, chỉ là báo thủ. Phong Trúc cô nương, ngươi biết chân chính nghèo khó là cái gì không? Nô Trung Hiền đột nhiên xuất hiện vấn đề, để Phong Trúc sửng sốt một chút. Nhìn xem Nô Trung Hiền cặp kia thâm thúy mắt, phản phất ẩn giấu đi vô số cô đơn, phản phất bị mình đả thương. Phong Trúc không khỏi có chút quay đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, môi đỏ khẽ nhúc nhích, hỏi, cái gì? Nô Trung Hiền đứng tại cửa ra vào, nhìn qua cô tịch sân nhỏ thở dài một câu. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Phong Trúc nhìn xem bóng lưng của hắn, cảm giác cái này nam nhân giống như phi thường cô độc. Rõ ràng, hắn ngồi ở vị trí cao. Rõ ràng hắn có trời quyền lực lớn, có kết sủ tài phú, lại luôn biểu hiện như vậy cô độc. Có lẽ nội tâm của hắn một mực là cô độc. Nô Trung Hiền nhìn qua trong sân gốc cây liễu kia đang tại rủ xuống diệp, nhẹ nhàng mở miệng, chúng ta luôn cho là nghèo khó liền là đói khát, áo rách quần manh cùng không có phòng ốc. Nhưng mà lớn nhất nghèo khó lại là không bị cần, không có yêu, cũng không bị quan tâm. Nô Trung Hiền nói xong, trường bào huy động, một cỗ nội lực tại trong sân lưu lại mấy dòng chữ, liền rời đi. Không biết có phải hay không đối Phong Trúc triệt để thất vọng. Phong Trúc nhìn qua Nô Trung Hiền bóng lưng rời đi, kinh ngạc hồi lâu. Nàng không biết Nô Trung Hiền câu nói này, nói có đúng không là mình cự tuyệt hắn. Nhưng là Phong Trúc từ trong lời này cảm nhận được vô tận cô độc. Nàng kìm lòng không được đi ra, muốn gọi ở Ngô Trung Hiền nói cái gì. Lại vừa hay nhìn thấy trong sân thơ. Nguyên lai vừa rồi cái kia đạo nội lực là hắn khắc xuống thơ. Ngô Trung Hiền rời đi. Phong Trúc cuối cùng vẫn không có mở miệng. Trong lòng của nàng, trung quy là kiều hận lớn hơn hết thảy. Phong Trúc có chút túi đầu, nhìn về phía cái kia mấy hàng thi tử, môi đỏ khinh động. Luôn có người ở giữa một hai phòng, lấp ta 108.000 nộ. Luôn có rượu ngon 232, giải trong lòng ta qua đời sầu. Nộ được nhân gian một sợi phong, chứng ta đại đạo 3.000 đường. Luôn có ngoái nhìn chợt nhẹ cười, chôn trong lòng ta ngàn năm ở giữa. Tiếc cái kia phong tử nhân gian qua, lấp ta 100.000 thu thủy dài. Làm sao gió thổi không lưu ngấn, này mộng cho là kinh hồng động. Nhìn xem bài thơ này từ, Phong Trúc cái kia bình tĩnh như nước tâm, không hiểu đau xót. Phản phất cảm nhận được ngàn vạn bi thương. Phản phất cảm nhận được Ngô Trung Hiền nội tâm. Hán, muốn từ bỏ sao? Chẳng biết tại sao, Phong Trúc nội tâm có một tia giải thoát. Từ bỏ cũng tốt, từ bỏ cũng sẽ không thống khổ. Mặc dù không hiểu khó chịu, nhưng lại có một tia giải thoát. Có lẽ dạng này bọn hắn cũng có thể hoàn thành riêng phần mình còn sống ý nghĩa. Phong Trúc ý nghĩa chính là báo thủ. Nô Trung Hiền ý nghĩa là cái gì đây? Nô Trung Hiền đi qua hoàng cung, lại thấy được cái kia áo bào trắng tăng nhân. Hắn ngày qua ngày ngồi ở chỗ đó, lưới ước mây thời gian vừa qua khỏi Nô Trung Hiền, đi tới hỏi áo bào trắng tăng nhân ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Hắn chỉ đáp hai câu nói, là Sơn Thủy huyện Bách Tính một chút hy vọng sống, là Kim Tuyển chùa một chút hy vọng sống. Nô Trung Hiền suy tư một lát, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Hắn tựa hồ minh bạch hết thảy. Sơn Thủy huyện Bách Tính một chút hy vọng sống, là bởi vì đất hoang. Mà Kim Tuyển chùa một chút hy vọng sống, có lẽ là bởi vì cùng gần nhất giang hồ gió tanh mưa máu tái khởi có quan hệ. Mà sự kiện này đã không phải Lạc Linh chọn lên, cái kia rất có thể chính là nữ đế Chu Nam Hoàng. Là nàng, nàng tại sao phải làm loại sự tình này? Nô Trung Hiền không khỏi lâm vào trầm tư. Theo lý mà nói, Đại Chu Vương triều bên ngoài lo đã rất nghiêm trọng, Chu Nam Hoàng vì cái gì còn muốn tạo ra bên trong mắt? Giang hồ võ giả tồn tại đối triều đình không phải chuyện tốt sao? Nô Trung Hiền suy tư, đột nhiên linh quang lóe lên, thì ra là thế. Nô Trung Hiền đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Chu Nam Hoàng sở dĩ bước lên lớn như vậy phong hiểm gây mâu thuẫn, là muốn triệt để thanh lý Đại Chu Vương triều giang hồ võ giả. Bởi vì những võ giả này, hoặc là không nguyện ý ra tay giúp quốc gia, hoặc là liền là bị triều đình những đại thần khác khống chế. Nhìn như là Đại Chu quốc lực, trên thực tế uy hiếp đến Chu Nam Hoàng địa vị. Giống như là tung hoành giang nam một vùng vô cực rút, phía sau màn hắc thủ chính là Chu Bình Vương. Ân, đây là Chu Lạc Linh nói cho Ngô Trung Hiển. Đại Chu Vương triều bên trong các đại bang phái, nhiều hơn thiếu thiếu phía sau có triều đình đại thần đến đỡ. Nếu không không có khả năng tồn sống sót. Cho nên Chu Nam Hoàng đảo loạn giang hồ mục tiêu rất có thể là nhằm vào Chu Lạc Linh. Dù sao Chu Nam Hoàng lớn nhất đoạt vị đối thủ liền là Chu Lạc Linh. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Chu Lạc Linh bị Ngô Trung Hiền thái giám này cho ngủ phục. Không chỉ có đem mình bí mật lớn nhất nói cho Ngô Trung Hiền, còn nguyện ý toàn lực ủng hộ nàng Chu Nam Hoàng làm hoàng đế. Biết sớm như vậy, Chu Nam Hoàng cũng không trở thành cưỡng ép suy yếu Chu Lạc Linh thế lực sau lưng. Dù sao, hiện tại đều là mình. Nhưng muốn cho Chu Nam Hoàng thừa nhận là nàng tại phía sau màn bố cục hết thảy, vậy tuyệt đối không có khả năng. Như loại tin tức này truyền đi, Chu Nam Hoàng nhân đế thanh danh liền triệt để sập. Thậm chí sẽ dẫn tới giang hồ võ giả tìm nơi nương tựa nước khác, phản kháng Đại Chu. Bởi vì Chu Nam Hoàng như vậy thủ đoạn thực sự quá làm người chỗ hổ thẹn. Nữ nhân này, thủ đoạn quả nhiên là càng ngày càng âm tàn độc ác. Nô Trung Hiền không khỏi nhíu mày. Mặc dù làm hoàng đế, dùng một chút hắc ám thủ đoạn cũng bình thường. nhưng Chu Nam Hoàng lộ ra nhưng đã dần dần mê luyến hắc ám thủ đoạn, làm việc càng ngày càng âm tàn độc ác. Dạng này hoàng đế rất khó đi xa. Nô Trung Hiền cảm thấy mình là thời điểm giáo dục một đợt hoàng đế. Hắn là Chu Nam Hoàng làm nhiều chuyện như vậy, liền là hy vọng Chu Nam Hoàng có thể mang Đại Chu vương triều của thời. Nhưng hiển nhiên Chu Nam Hoàng tại dần dần đi đến đường nghiêng. Nô Trung Hiền trở về một chuyến tẩm cung, cầm giấy cùng bút viết một phong thư, lại tới hoàng đế tẩm cung Hưng Đế cung. Nô tổng quản, ngài tại sao lại tới? Bệ hạ vừa rồi tiến tẩm cung nghỉ ngơi. Tào Thái giám vội vàng ngăn lại Nô Trung Hiền. Bệ hạ thật vất vả nằm xuống, nô tổng quản lại tới. Cái này nếu là lại bị đánh thức, Nô Trung Hiền thật muốn không may. Không, không chỉ là Nô Trung Hiền không may. Tất cả Hưng Đế cung cung nữ cùng thái giám đều muốn đi theo không may. Nô Trung Hiền cười cười, nói ra, đừng sợ, Tào công công, ta lần này không đi vào, ta chính là đến các loại bệ hạ tỉnh ngủ. Vậy là tốt rồi. Tào Thái giám nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy liền nói với Nô Trung Hiền, Nô tổng quản, chúng ta đi bên cạnh tiểu thiếp nghỉ ngơi chờ a bệ hạ một lát hẳn là sẽ không tỉnh lại. Sợ Nô Trung Hiền lại xuống vào. Không cần Tào công công, làm phiền ngươi, các loại bệ hạ tỉnh lại, thay ta đem phong thư này giao cho bệ hạ liền có thể. Nô Trung Hiền từ trong ngực móc ra viết xong tin. Tốt. Tào Thái giám tiếp nhận tin. Nô Trung Hiền cũng không nói thêm cái gì, quay người rời đi. Tào Thái giám nhìn một chút Ngô Trung Hiền bóng lưng, vừa nhìn về phía trong tay tin. Không biết Ngô tổng quản phong thư này là ý gì. Tào Thái giám cũng không dám tùy tiện mở ra tin. Nhìn lén hoàng đế thư tín, sẽ rơi đầu. Bóng đêm dần dần mông. Ngô Trung Hiền trở lại tẩm cung. Cùng lúc đó, một đạo ẩn nút thời gian rất lâu bóng đen lặng lẽ từ tẩm cung thò đầu ra. Bóng đen lén lén lút lút, lén lút, xem xét liền không phải người tốt. Với lại, bóng đen trong tay còn có một thanh sắc bén truy thủ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy phản quang. Bóng đen yên tĩnh đi tới Ngô Trung Hiền cửa tẩm cung. Chương 82, Hoàng hậu nương nương. Ngài cũng không muốn Lữ Hầu gia xảy ra chuyện a. Nô Trung Hiền trở lại tẩm cung, liền bắt đầu nghiên cứu lên những cái kia tạo kênh đào cần cổ đại công trình, như bơm nước trang bị, đập lớn thiết kế các loại. Nghiên cứu hồi lâu, Nô Trung Hiền đạt được một cái kết luận, cái đồ chơi này phổ thông công tượng chế, độ khó quá lớn. Bất quá, ngay sau đó Nô Trung Hiền trong đầu hiện ra một cái tên, Công Thâu Ban, một vị chứ danh công tượng. Đại Tần hành vĩ nhất hoàng cung kiến trúc chính là Công Thâu Ban thiết kế. Còn có thật nhiều kinh diễm kiến trúc, đều xuất từ Công Thâu gia chi thủ, cũng hoặc là Công Thâu Ban đệ tử chi thủ. Công Thâu Ban là cái thế giới này đứng đầu nhất công tượng đại sư. Công Thâu gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy công tượng thế gia. Công Thâu Ban dạy dỗ đệ tử càng là trải rộng Thần Châu đại lục các quốc gia. Những đệ tử này cũng dạy dỗ đến càng nhiều đệ tử, xưng hô Công Thâu Ban là tổ sư gia, cho tới Công Thâu gia thanh danh càng vang dội, được vinh dự công tượng sư tổ. Nếu là có thể mời đến Công Thâu Ban, cũng hoặc là Công Thâu gia đệ tử hỗ trợ thiết kế cùng chế tác kênh đào cần thiết các hạng công cụ, tuyệt đối có thể sách cao hơn mấy cái cấp bậc cùng tính an toàn. Bất quá, Công Thâu gia tại Tần Quốc cảnh nội, Nô Trung Hiền thời gian ngắn cũng không có khả năng bay qua. Ta nhớ được khoảng cách kinh thành 300 dặm bên ngoài cơ quan hành, giống như liền là Công Thâu gia tại Đại Chu trụ sở. Nô Trung Hiền ký ức là tiền thân. Tiền thân làm phục thị qua Chu Võ Đế đại thái giám, bao nhiêu giải một chút Công Thâu gia. Nghĩ đến liền làm, Nô Trung Hiền viết một lá thư, kêu cái tiểu thái giám đi dịch đưa đem tin đưa đi cơ quan hành. Công Thâu gia thích nhất khiêu chiến khó khăn kiến trúc. Lần này kênh đảo phương án, liên quan đến 900.000 mét khoảng cách, Nô Trung Hiền cho rằng rất khó khăn, nghĩ đến bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Với lại ngoại trừ độ khó cao bên ngoài, cũng có thể kiếm được tiền. Không có người không thích tiền, cho dù là Công Thâu gia cũng giống vậy. Công tượng cần tiền nhiều hơn mới có thể tạo ra hoa lệ kiến trúc. Hoa lệ phía sau đều là tiền chạy đi ra. Làm xong đây hết thảy, sắc trời đã phi thường tối, Nô Trung Hiền thay quần áo, chuẩn bị tắm một cái. Các cung nữ sớm tại rửa mặt trong thùng điều tốt nước ấm. Như vậy mỹ diệu sinh hoạt, coi là thật để cho người ta dễ dàng sa đoạn. Dễ chịu. Nô Trung Hiền toàn thân buông lỏng chìm ở rửa mặt trong thùng, sương mù lờ lờ, thoải mái hắn hai mắt nhắm nghiền. Loại cảm giác này đại khái cùng mùa đông cua lộ thiên suối nước nóng, phá lệ buông lỏng thể xác tinh thần. Nhất là phối hợp bên trên cung nữ tỉ mỉ xoa bóp, càng là dễ chịu. Chỉ là ngâm một hồi lâu, Nô Trung Hiền còn không có cảm nhận được xoa bóp. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Nô Trung Hiền kêu một tiếng, không có đạt được đáp lại, không khỏi nhướng mày. Mấy cái này cung nữ lá gan là càng lúc càng lớn. Không đúng. Nô Trung Hiền chóp mũi hơi động một chút. Hắn ngửi thấy thuốc mê vị. Có người thả thuốc. Nô Trung Hiền lập tức nín thở ngưng thần, mở mắt ra nhìn về phía cổng. Chỉ gặp một đạo dáng người thon thả, mặc màu đen y phục dạ hành thích khách đi đến, chính nắm lấy một thanh đao, một đôi mắt tràn ngập hỏa khí theo dõi hắn. Mấy tên cung nữ đã sớm nằm ở ngoài cửa, bị mê choáng. Theo lý thuyết Ngô Trung Hiền có thể nghe được cung nữ ngã xuống đất thanh âm, chỉ là hắn quá bướng lỏng, căn bản không có đi chú ý cảnh vật xung quanh. Ngâm trong buồn tắm cua rất thư thái, lại thêm Ngô Trung Hiền cho rằng trong hoàng cung vô cùng an toàn, một thích khách dám vào hoàng cung ám sát, cho nên phi thường bướng lỏng, không có cảnh giác. Chỉ là không nghĩ tới, thật là có thích khách tới giết mình. Người là ai? Ngô Trung Hiền tựa ở bên thùng, hai cánh tay mở rộng khoác lên bên thùng, sắc mặt bình tĩnh nhìn màu đen y phục dạ hành thích khách. Thích khách dáng người mười phần thon thả, mang theo che khuất nửa bên mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi để Ngô Trung Hiền có mấy phần không hiểu quen thuộc con mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Thích khách không nói một lời, nâng đao liền hướng Ngô Trung Hiền đâm tới, mà lại là công kích trực tiếp ven đường. Đây là đoạn tử tuyệt tôn đao. Ngô Trung Hiền tay cầm tại bên thùng gỗ, nội lực quán thâu mà xuống, trong thùng nước bị nội lực quấy, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, công kích trực tiếp thích khách Tyler. Thích khách cũng là cao thủ, xoay người một cái liền tránh thoát. Chỉ là nàng đánh giá thấp Ngô Trung Hiền thực lực hôm nay. Ngô Trung Hiền trong nháy mắt đứng dậy, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, một thanh liền đem thích khách đầu ấn vào giữa mặt trong thùng. Ngô. Thích khách mãnh liệt dãy rủa bắt đầu. Phát hiện nội lực của nàng hoàn toàn không cách nào chống lại Ngô Trung Hiền, thực lực sai biệt quá lớn. Với lại bởi vì đầu bị chôn trong nước nguyên nhân, thích khách dần dần hô hấp khó khăn, dao găm trong tay đều rơi vào giữa mặt trong thùng. Nàng vừa há miệng ra, chính là một miệng lớn nước tắm rót vào miệng mũi. Nô Trung Hiền đối đại thích khách sẽ không khách khí, lúc này liền chuẩn bị đánh ngất xỉu sau chậm rãi thẩm vấn. Chỉ là tay cầm vừa nâng lên đến, thích khách bởi vì kịch liệt huyết dưỡng mà dãy rủa thời điểm, mặt nạ rơi mất, lộ ra một bộ mỹ lệ lại khuôn mặt quen thuộc. Hoàng hậu nương nương. Nô Trung Hiền hơi sững sờ, hắn nhẹ buông tay, mặc y phục dạ hành hoàng hậu nương nương trong nháy mắt tránh thoát, vội vàng ở một bên nôn khan. Vừa mới uống không thiếu Nô Trung Hiền nước tắm. Nô Trung Hiền, ngươi hôn trướng. Hoàng hậu nương nương nôn khan nửa ngày, ngẩng đầu nhìn hằm hằm Nô Trung Hiền. Chỉ gặp lúc này Nô Trung Hiền một mặt vô tội đứng tại trong thùng. Nàng nhìn một cái, dưới ánh mắt ý thức rời xuống, không khỏi trừng lớn. Tốt, thật lớn. Hoàng hậu nương nương nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng chấn kinh. Liền là hôn đản này hại mình, khủng bố như vậy, lúc trước làm sao đi vào? Chẳng trách mình mấy ngày mấy đêm hạ không được phượng sập. Nô Trung Hiền một mặt vô tội, nương nương, là ngươi chạy tới muốn giết ta, làm sao còn mắng ta đâu? Hoàng hậu nương nương vội vàng thu hồi nhãn thần, quay đầu lạnh hừ một tiếng, ngươi cho bản cung chờ lấy. Thả xong ngoan thoại, hoàng hậu nương nương liền chuẩn bị thoát đi. Ai ngờ phía sau Nô Trung Hiền mở miệng nhắc nhở, nương nương, ngài trùy thủ còn tại ta trong thùng đâu? Hoàng hậu nương nương bước chân dừng lại. Trùy thủ? Thanh trùy thủ kia là phụ thân nàng tặng, là một thanh có thể chứng minh Lữ Tố Khanh thân phận trùy thủ, cho nên không thể không cầm. Thanh trùy thủ đưa ta. Hoàng hậu nương nương quay đầu qua, nhìn cũng không nhìn chẩn chuồng Nô Trung Hiền, lạnh lùng nói ra. Nô Trung Hiền cười ha ha, cũng một đi nhặt trùy thủ, cứ như vậy ngồi tại giữa mặt trong thùng, cười nói, nương nương nếu là muốn, liền mình tới bắt ta. Nếu là ngươi không lấy đi, thần ngày mai liền thanh trùy thủ giao cho bệ hạ, liền nói có người muốn ám sát ta. Ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ. Hoàng hậu nương nương khó thở, hiển nhiên vừa học được một cái mắng chửi người tử. Nô Trung Hiền nuốt bay, nương nương, cùng ngài nửa đêm đến công ta ven đường so với đến, ta không bằng ngài hèn hạ, cũng không bằng ngài vô sỉ. Hoàng hậu nương nương cắn thật chặt môi đỏ, nàng vốn định dùng thuốc mê choáng Nô Trung Hiền, sau đó cắt hắn báo thủ. Ai biết Ngô Trung Hiền gia hỏa này có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, không chỉ có không có hút vào thuốc mê, còn chiếm trùy thủ của nàng. Thái giám này thực lực so với trước đó mạnh hơn. Nương nương, ngài có thể nghĩ kỹ, cây trùy thủ này nếu để cho bệ hạ nhìn thấy, tin tưởng Lữ Hầu gia sẽ bị hoài nghi à? Ngô Trung Hiền ngâm nước ấm, cười nhạt một tiếng. Nương nương, ngài cũng không muốn Lữ Hầu gia xảy ra chuyện à? Chương 83, Hoàng hậu nương nương thỏa hiệp, nhìn hồ điệp đổi trùy thủ. Ngô Trung Hiền, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lữ Hoàng hậu khí nghiến răng nghiến lợi. Ngô Trung Hiền lời này liền là đang uy hiếp nàng. Không sai, liền là quang minh chính đại uy hiếp. Cây trùy thủ này thế nhưng là Lữ Hầu tự tay giao cho Lữ Tố Khanh. Một khi Ngô Trung Hiền đưa trước đi, sau đó lại nói chút gì mưu sát loại hình ngôn luận, chỉ sợ Lữ gia liền sẽ bị hoàng đế hoài nghi. Chu Nam Hoàng vốn cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm Lữ Hầu, hoặc là nói hoàng đế liền không có chân chính tin tưởng qua bất luận kẻ nào. Cho dù là dùng lại thuận tay người, vẫn như cũ giữ lại mấy phần hoài nghi. Thì như Chu Nam Hoàng thái độ đối với Ngô Trung Hiền, thoạt nhìn là coi Ngô Trung Hiền là thân mật nhỏ áo đông, các loại khen thưởng, còn nói Ngô Trung Hiền là nàng duy nhất tâm phúc. Nhưng trên thực tế đâu? Nàng vẫn tại không ngừng thăm dò Ngô Trung Hiền. Vẹn vẹn bởi vì áo bào trắng tăng nhân một câu đế vương chi khí, Chu Nam Hoàng liền lại bắt đầu khảo thí Ngô Trung Hiền. Đây cũng là vô tình đế vương ra. Ngô Trung Hiền nhìn xem Lữ Hoàng hậu, mỉm cười, ta muốn cái gì? Hoàng hậu nương nương ngài không phải đã sớm biết sao? Ngươi? Hoàng hậu nương nương sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Hồ điệp? Hắn còn phải xem hồ điệp. Lữ Hoàng hậu vừa tức vừa xấu hổ, nắm thật chặt ngọc thủ, cắn môi đỏ, một bộ kiểu nộ nước át bộ dáng. Hoàng hậu nương nương, không đợi, ngài suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Dù sao, chúng ta còn có nửa đêm thời gian đâu. Nô Trung Hiền tựa ở bên thùng, mở rộng hai tay, khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra đều nắm trong tay tiểu dung. Hoàng hậu nương nương xấu hổ giận dữ khó thở, hung dữ nhìn chằm chằm Nô Trung Hiền, tay nhẹ nhàng đặt lên y phục dạ hành bên trên. Cùng một thời gian, lúc đêm khuya, ngủ đã hơn nửa ngày Chu Nam Hoàng cũng tỉnh. Tại cung nữ phục thị dưới rửa mặt hoàn tất, Chu Nam Hoàng chỉnh lý tốt long bào, nhìn mình trong kiếng, phân biệt không ra thư hùng, lúc này mới hài lòng xuất cung. Bên ngoài là đêm khuya, Chu Nam Hoàng lại thành thói quen ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Đi vào ngự thư phòng, như thường lệ nhìn tấu chương, là đại thần bố trí nhiệm vụ các loại một dãy chuyện. Làm xong hết thảy, ăn xong điểm tâm, còn muốn vào chiều sớm. Làm một vị hoàng đế tốt thật rất vất vả. Có một câu nói làm cho tốt, làm hoàng đế không mệt, nhưng muốn làm một vị nhân quân, rất mệt mỏi. Cho nên Ngô Trung Hiền mới lười nhác thượng vị. Đợi đến bệ hạ bận bịu không sai biệt lắm, Tào Thái giám lúc này mới tìm cơ hội đưa lên Ngô Trung Hiền tin. Ngô Trung Hiền, Chu Nam Hoàng có chút nghi hoặc. Gia hỏa này lại muốn làm gì? Hẳn là muốn tu kinh đào tiền. Đòi tiền không có, Chu Nam Hoàng cũng sẽ không đem quốc khố tiền dùng để tu kinh đào. Dù là biết kinh đào tu thành về sau, tác dụng phi thường lớn. Nhưng bây giờ Đại Chu quốc lực không đủ để chèo chống tu kinh đảo. So với kinh đảo, phương Bắc Đại Ngụy, phương Nam Đại Minh, hai cái này nhìn chằm chằm vương triều mới là trước mắt phiền toái lớn nhất. Cho nên quốc khố tiền nhất định phải để mà chiến lược chuẩn bị, không thể tiêu vào đảo kinh đảo bên trên. Chỉ có thể khổ một khổ bách tính. Chu Nam Hoàng thở dài, lại cũng đành chịu. Phương Bắc bách tính cùng bảo vệ quốc gia, đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng Chu Nam Hoàng không chút do dự lựa chọn cái sau. Có nhân tài của đất nước có nhà, không có nước, sao là tiểu gia? Chỉ có thể phát một chút trần thai lương cho phương Bắc, trước tạm thời ổn định cục diện. Trầm ngâm hồi lâu, Chu Nam Hoàng lúc này mới mở ra tin. Nội dung bức thư phi thường ngắn gọn, chỉ có 3 câu. Lấy đồng là kính, có thể chính y quan. Lấy sử là kính, có thể biết hưng thay. Lấy người vì kính, có thể biết được mất. Chu Nam Hoàng lẩm bẩm. Ánh mắt dần dần biến hóa, sắc mặt dần dần trầm xuống. Nàng nghe rõ cái này ba câu nói ý tứ. Tào Quá nghe lén đến nội dung bức thư, thì là sắc mặt biến đổi lớn. Cái này ba câu nói nếu là bệ hạ chính mình nói đi ra, cái kia liền có thể. Nhưng từ một tên thần tử trong miệng nói ra, là thuộc về đang dạy bệ hạ như thế nào làm việc. Bởi vì cái này ba câu nói có ý tứ là, dùng đồng làm tấm gương, có thể chỉnh lý tốt một người mặc. Dùng lịch sử làm tấm gương, có thể biết trong lịch sử hưng thịnh suy vong. Dùng người khác làm mình tấm gương, có thể biết mình mỗi một ngày được mất. Đây là ba câu giáo dục người. Như vậy, Nô Trung Hiền cho bệ hạ cái này ba câu là ý gì? Hiển nhiên là muốn để bệ hạ muốn khiêm tốn làm người, muốn khiêm tốn học tập. Đây là đang giáo hoàng đế làm người như thế nào làm việc. Nhìn chung lịch sử, còn chưa hề có người đọc sách dám gan to như vậy. Tào Thái dám muốn thay Nô Trung Hiền cầu xin tha, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nô Trung Hiền lần này thật chạm vải rồng. Loại lời này quả quyết không thể nói lung tung. Dù là bệ hạ sai, cũng không thể nói ra được. Chu Nam Hoàng sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Tào triều sau khi kết thúc, để Nô Trung Hiền tới gặp chấm. Chu Nam Hoàng lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, cầm tin liền đi vào triều sớm. Tào Thái giám không khỏi cười khổ. Lần này bệ hạ là giận thật à? Cũng không biết Ngô tổng quản như thế nào gan to như vậy. Những lời này cũng dám nói. Hơn nữa còn quang minh chính đại viết cho bệ hạ. Đây không phải đánh bệ hạ mà sao? Không biết Ngô tổng quản giờ phút này đang làm gì đấy. Ngô Trung Hiền trong tầm cung. Hoàng hậu nương nương chính nắm nuốt góc áo, xấu hổ giận dữ nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Hoàng hậu nương nương, ngài nếu là không nguyện ý, cũng nhanh chút trở về đi. Trời gần sáng, miễn cho bệ hạ phát hiện ngài không tại tầm cung. Nô Trung Hiền ngồi tại rửa mặt trong thùng, cua nước đều nhanh lạnh, đã mất đi hào hứng. Nô Trung Hiền, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Hoàng hậu nói nghiêm túc, trên tay có động tác. Ý gì phục dạ hành rơi xuống đất. Nàng thỏa hiệp, nàng không muốn phụ thân vì mình lỗ mãng gánh chịu hậu quả. Nô Trung Hiền trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nương nương, tới gần chút nữa. Ngươi. Lữ Hoàng hậu khó thở, nhưng nhìn thấy Nô Trung Hiền cầm lấy chùy thủ lung lay, lại ném vào rửa mặt trong thùng, Lữ Hoàng hậu nhịn được sắp bộc phát lửa giận, cố nén ý xấu hổ, chân chuồng chân đẹp nhẹ nhàng, từng chút tới gần rửa mặt thùng. Đỏ bừng mặt, trong mắt tràn đầy hận ý. Ngươi nếu là lừa bản cung định sẽ không bỏ qua ngươi. Đương nhiên sẽ không. Bất quá, thần vẫn là thấy không rõ. Nương nương, nếu không ngài cũng tiến vào tắm một cái. Nô Trung Hiền trực tiếp khởi sướng mời. Ngươi nằm mơ. Hoàng hậu nương nương hai mắt băng lãnh, tay che khuất yếu hại. Nô Trung Hiền cười cười, đã như vậy, cái kia thần cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem chùy thủ này giao cho bệ hạ. Ngươi hôn trướng. Ngươi vô sỉ hèn hạ. Hoàng hậu nương nương khí mắng chửi người. Đã càng ngày càng sẽ mắng. Nô Trung Hiền không quan trọng đúng vai. Hắn biểu thị mình liền thích xem ngạo kiều hoàng hậu nương nương vừa mắng mình, mặt mũi tràn đầy kháng cự, lại không cách nào cự tuyệt bộ dáng. Nô Trung Hiền, hôm nay qua đi, bản cung nhất định sẽ giết ngươi. Hoàng hậu nương nương mặt lạnh lấy nói. Nếu không phải khuôn mặt có màu hưng phấn, Nô Trung Hiền liền thật sự cho rằng nàng không sợ xấu hổ đâu. Việc này sau này hay nói. Nô Trung Hiền nói xong, vươn tay, trước tiến đến. Hoàng hậu nương nương nhìn thoáng qua Nô Trung Hiền tay, căn bản không có đủ. Nàng mở ra chân, vượt qua rửa mặt thùng đi đến. Còn tốt rửa mặt thùng cũng đủ lớn, đủ để dung nạp hai người, không gian có thừa. Hoàng hậu nương nương sau khi đi vào, tựa ở một bên khác, che khuất điểm mấu chốt, không cho Ngô Trung Hiền nhìn. Hoàng hậu nương nương, đừng quên, ngươi đáp ứng để cho ta nhìn hồ điệp, ta mới có thể thành chủy thủ cho ngươi. Chương 84, Hoàng hậu nương nương, ngài thật là thơm. Ngô Trung Hiền, bản cung không nghĩ tới ngươi đúng là như thế hèn hạ lưu người. Hoàng hậu nương nương nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngô Trung Hiền không khỏi buồn cười nói, cái kia hoàng hậu nương nương ngài trước kia cảm thấy ta là người như thế nào? Hoàng hậu nương nương mím môi, quay đầu, không nói gì. Nàng mặc dù muốn chặt Ngô Trung Hiền chim, nhưng cũng không có muốn giết chết hắn. Bởi vì Lữ Tô Khanh thật rất bội phục Ngô Trung Hiền tài học, thân hắn đối tự mình làm buồn nôn sự tình, nhưng cũng sùng bái Ngô Trung Hiền tài học, yêu hận xen lẫn, cái này cũng không xung đột. Nhất là làm nghe nói Ngô Trung Hiền tại Sơn Thủy huyện đã cứu rất nhiều lưu vong bách tính, hơn nữa có thể nói ra cửa son rượu thì thối, đường có xương chết còn nói đến đây về sau, Lữ Tô Khanh đối Ngô Trung Hiền hảo cảm càng sâu. Nàng cho rằng Ngô Trung Hiền là một vị lòng dạ rộng lớn, đầy bụng kinh luân, lòng mang thiên hạ nhân vật. Chỉ là bây giờ Ngô Trung Hiền như vậy hèn hạ vô sỉ uy hiếp mình, để nàng thất vọng. Ngô Trung Hiền nói ra, hoàng hậu nương nương, kỳ thật ta thật không là người xấu. Ngươi làm gì? Hoàng hậu nương nương vừa muốn nói gì, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Ngô Trung Hiền chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống trước mặt mình. Vẹn vẹn mấy centimet khoảng cách, mặt đều nhanh dính sát, còn nói mình không là người xấu. Nương nương, ngài trên thân thật tốt nghe. Ngô Trung Hiền nhắm mắt lại, hít sâu một cái hư khí, mê luyến nói, không biết có phải hay không là ảo giác, thế giới này nữ người thật giống như đều có mùi thơm cơ thể, với lại đặc biệt hương. Cái này cùng cái thế giới này tắm rửa phương thức cũng có quan hệ. Bởi vì thế giới này nữ nhân tắm rửa ngâm trong bồn tắm lúc, đều ưa thích thả các loại cánh hoa. Quanh năm suốt tháng cua cánh hoa tắm, trong thân thể hút vào hương hoa nhiều, tự nhiên cũng sẽ phát ra mùi thơm cơ thể. Nhất là làm sau khi vận động xuất mồ hôi lúc, quả nhiên là đổ mồ hôi lâm ly. Nhìn thấy Ngô Trung Hiền như vậy biến thái động tác, hoàng hậu nương nương lại là đỏ mặt ngượng ngùng, lại là sinh khí khó nhịn, trong lòng còn có một cỗ không hiểu cảm xúc. Nói không ra là tâm tình gì, nhưng chính là dị dạng. Hoàng hậu nương nương, tay buông ra đi, đừng cản trở. Ngô Trung Hiền tới gần hoàng hậu nương nương ngừng đỏ vành tai, nhẹ nhàng thổi xuống khí, ngửa đến hoàng hậu nương nương vô ý thức tránh né. Ngươi không nên ép bản cung sao? Hoàng hậu nương nương cắn môi đỏ, ngượng ngùng lại sinh khí, ẩn ẩn còn có chút ủy khuất tiểu ngữ khí. Ngô Trung Hiền nhịn cười không được, có chút đáng yêu. Bất quá Ngô Trung Hiền có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hoàng hậu nương nương, ngài đến ám sát ta thời điểm, cũng không có khách khí với ta. Ai nói bản cung là tới giết ngươi? Bản cung chỉ là... Hoàng hậu nương nương muốn nói cái gì, lại đột nhiên dừng lại. Lời này nàng không có ý tứ nói ra, bởi vì Lữ Tố Khanh vốn cũng không phải là tới giết Ngô Trung Hiền, chỉ là muốn chặt hắn một đao, để hắn về sau sẽ không còn có ý đồ xấu. Dạng này Ngô Trung Hiền cũng liền không có cách nào thay hòa mình, đồng thời còn có thể bảo đảm hắn mạng của mình. Về phần tại sao nói có thể bảo đảm Ngô Trung Hiền mệnh, vạn nhất bệ hạ biết Ngô Trung Hiền không phải thái giám, còn đối hoàng hậu làm loại chuyện đó, tất nhiên sẽ nổi giận, định sẽ giết Ngô Trung Hiền. Cho nên hoàng hậu nương nương tự nhận mình động đao không chỉ là vì báo thù, cũng là tại giúp Ngô Trung Hiền bảo mệnh. Có lý có cứ, liền là không có ý tứ nói ra. Ngô Trung Hiền nhìn xem muốn nói lại thôi hoàng hậu nương nương, cười hỏi, chỉ là cái gì? Hoàng hậu nương nương, thời gian thừa không nhiều lắm, hy vọng ngài có thể nói mau mau, nếu bị bệ hạ phát hiện, đối ngươi ta cũng không tốt. Hoàng hậu nương nương cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền. Hắn coi là thật lý giải không khổ tâm của mình sao? Cái này hỗn đản. Hồi lâu sau, hoàng hậu nương nương tay vẫn là chậm rãi để xuống. Nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là hoàng hậu nương nương sắc mặt càng ửng đỏ, phết qua đầu, xấu hổ giận dữ không thôi. Hoàng hậu nương nương chưa hề bị như thế vũ nhục qua. Rõ ràng trong lòng không tình nguyện, lại không thể phản kháng. Rõ ràng nàng là đại chu hoàng hậu, lại bị một tên thái giám uy hiếp. Hoàng hậu nương nương ủy khuất vô cùng. Thật đẹp. Ngô Trung Hiền bình luận. Hoàng hậu nương nương cắn môi, nhìn đủ chưa? Còn không có nhìn Hồ Điệp đâu. Lữ hoàng hậu. Hồ Điệp, nàng quả quyết không có ý tứ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngô Trung Hiền, ngươi có bản lĩnh liền giết bản cung. Không cần làm nhục như vậy bản cung. Hoàng hậu nương nương rốt cục nổi giận. Cổ đại nữ tính không phải hiện đại nữ tính, cho dù là lại mở thả, cũng là cực độ bảo thủ. Giống bây giờ như vậy, đã là hoàng hậu nương nương mức cực hạn. Tốt, hoàng hậu nương nương, thần không buộc ngươi. Ngô Trung Hiền nói xong, quay đầu hướng một bên khác, thật không nhìn. Lữ hoàng hậu sững sờ. Gia hỏa này, vậy ngươi đem chùy thủ đưa ta, cho ngươi. Ngô Trung Hiền tay trong nước tìm tỏi trong chốc lát, lấy ra chìm ở thùng ngọn nguồn chùy thủ, trả lại cho hoàng hậu nương nương. Lần này cử động đem Lữ Tố Khanh cả sẽ không. Liền, dễ dàng như vậy. Nàng đều ôm thất thân chuẩn bị. Kết quả Ngô Trung Hiền thế mà. Lữ hoàng hậu nhịn không được lại hỏi, vậy bản cung hiện tại có thể đi? Tự nhiên có thể. Ngô Trung Hiền gật đầu, mười phần nghiêm túc. Tuy nói Lữ hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại không hiểu có mấy phần thất lạc. Nữ nhân chính là như vậy kỳ quái. Rõ ràng buông tha nàng ngược lại sẽ có mấy phần không hiểu. Ngô Trung Hiền cũng không đần, hắn cái này đợt thao tác xem như kẹp lại hoàng hậu nương nương tức giận cực hạn. Ngươi cũng đừng nhìn lén bản cung. Lữ hoàng hậu nói xong, muốn đứng dậy rời đi. Dù sao trong thùng nước lạnh, với lại Lữ Tố Khanh từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ cùng người cùng tồn tại một cái rửa mặt trong thùng tắm rửa. Vân vân, đợi một chút. Ngô Trung Hiền đột nhiên kêu một tiếng, để hoàng hậu nương nương lúc đầu muốn lên động tác, lập tức dừng lại. Dù sao trong nước còn có mấy phần che chắn, ra ngoài liền cái gì cũng bị mất. Thế nào? Hoàng hậu nương nương nghi hoặc nhìn về phía Ngô Trung Hiền, ngựa khi đều không có lạnh như vậy. Bởi vì Ngô Trung Hiền từ đầu đến cuối chuyển qua đầu, không còn chiếm nàng một chút lợi lộc. Cái này khiến hoàng hậu nương nương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí tự nhiên cũng dễ dàng. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng là Ngô Trung Hiền đem nàng bước đến loại tình trạng này. Kết quả bởi vì Ngô Trung Hiền không tiếp tục nhìn, nàng liền lại cảm thấy Ngô Trung Hiền vẫn là có một mặt tốt. Đó cũng không phải hoàng hậu nương nương đần, mà là Ngô Trung Hiền đối với tình người nắm. Nhân tính liền là như thế tiện. Tỷ như một mực đối một người tốt, đối phương dần dần sẽ cảm thấy theo lý thường ứng làm. Nhưng nếu là ngươi một mực đối nàng không tốt, đột nhiên tại ngày nào đó mua cho nàng ít đồ ăn, vậy đối phương liền sẽ cảm thấy ngươi người này kỳ thật còn rất khá. Người tốt làm cả một đời việc thiện, không bằng ác nhân làm một chuyện tốt ta. Hoàng hậu nương nương, ngươi biết nam thể chất của con người sao? Ngô Trung Hiền hỏi. Hoàng hậu nương nương ngẩn người, sau đó sắc mặt đỏ lên, nói ra, bản cung làm sao biết loại sự tình này? Hoàng hậu nương nương, ta không có vũ nhục ý của ngài. Ngô Trung Hiền thành khẩn mở miệng, giải thích nói, chỉ là thần muốn nói với ngài, nam nhân cùng nữ nhân thể chất sinh ra liền có chênh lệch rất lớn. Giống ta một cái nam nhân, nhìn thấy hoàng hậu nương nương ngài đẹp như vậy, khó tránh khỏi sẽ thân thể không thoải mái. Như là không thể giải quyết cái này không thoải mái, thần liền sẽ phi thường khó chịu, thậm chí sẽ ba ba ra bệnh. Cho nên, chương 85, hoàng hậu nương nương, chính ngươi một tay. Phong Trúc nghi hoặc. Ân. Hoàng hậu nương nương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không thoải mái là có ý gì? Ra bệnh lại có ý tứ gì? Ý tứ liền là, Ngô Trung Hiền tới gần hoàng hậu nương nương bên hai, nhỏ giọng thì thào. Ngay sau đó, chỉ thấy hoàng hậu nương nương khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng biến đỏ. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bản cung thế nhưng là hoàng hậu, làm sao có thể giúp ngươi? Hoàng hậu nương nương đỏ mặt giận dữ mắng mỏ Ngô Trung Hiền không biết xấu hổ. Nhưng mắt nhìn trong nước, nàng xấu hổ đồng thời lại không khỏi mấy phần hiếu kỳ. Hẳn là thật cùng Ngô Trung Hiền nói, sẽ như bệnh. Ngô Trung Hiền vẻ mặt đau khổ giải thích, nương nương, ngài nếu là không giúp thần, thần thật không có cách nào, sẽ đến bệnh nặng. Hoàng hậu nương nương mặt càng ngày càng đỏ. Ngươi, chính ngươi không có tay a? Ngô Trung Hiền im lặng. Nương nương ngài biết đến hơi nhiều. Hoàng hậu nương nương, tự mình làm rất bất nhã. Bản cung giúp ngươi, liền nhã. Liên tục trầm mặc. Ngô Trung Hiền thở dài, một mặt cô đơn, cái kia hoàng hậu nương nương ngài đi thôi, không cần phải để ý đến thần. Ân. Hoàng hậu nương nương đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nàng cũng sẽ không bởi vì Ngô Trung Hiền có mấy phần đáng thương biểu lộ sẽ đồng ý loại sự tình này. Nàng thế nhưng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Ai ngờ lúc này phía sau lại chuyển tới Ngô Trung Hiền thanh âm. Ai, đều do nương nương ngài quá đẹp, cho nên thần mới có thể. Được rồi, không nói, đều do thần mình. Liên để thần chết đi coi như xong. Hoàng hậu nương nương vừa mới chuẩn bị bước ra thủng, không khỏi một trận. cái này còn biết chết. Đương nhiên, hoàng hậu nương nương ngài không là nam nhân, cho nên không biết cái này thể chất chỗ đặc thù. Nếu là tình huống bình thường tự nhiên không có việc gì, nhưng hôm nay chủ yếu là.
Ai, được rồi, không nói. Nô Trung Hiền vẻ mặt thành thật. Hắn có thể một mặt nghiêm chỉnh nói vậy, còn muốn nhờ vào cổ đại phương diện này giáo dục không phổ cập. Nếu không hoàng hậu nương nương trở tay liền cho Ngô Trung Hiền một bàn tay.
Lữ Tố Khanh.
A. Hoàng hậu nương nương xác thực không hiểu. Nghe tới Ngô Trung Hiền lời này, nàng trong lúc nhất thời lại còn có chút cảm giác tội lỗi. Hoàng hậu nương nương dù sao cũng là người tốt. Ngô Trung Hiền xem xét có hy vọng, lập tức tiếp tới cười bồi nói, "Nương nương, một lần, liền một lần." Ngài nhìn, dù sao chúng ta đều đã quen thuộc, chỉ cần ngài không nói, ta không nói, liền sẽ không có bất kỳ người biết, ngài nói đúng không? Còn nữa nói, ngài nếu là không giúp thần, thần thật sẽ chết. Ngài cũng không muốn thần chết đi. Hoàng hậu nương nương nhìn xem Ngô Trung Hiền tội nghiệp biểu lộ, nhịn không được cắn môi đỏ ửng nộ, "Ai không muốn ngươi chết? Ngươi chết mới tốt, nhất tốt lập tức chết ngay. Chết xa xa, đừng để bản cung nhìn thấy." Hoàng hậu nương nương, ngài thật nhẫn tâm. Ngô Trung Hiền ôm ngực, làm ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Không đối phó được giải xáo lộ cổ đại nữ nhân, chỉ cần diễn kỹ tốt, là thật có thể lừa qua đi. Cổ đại xe ngựa chậm, cả đời đều không nhất định có thể đảm hai lần yêu đương. Với lại cũng không có điện thoại cùng mạng lưới dạng này truyền bá tin tức đồ vật, tình cảm phương diện xáo lộ kỳ thật thật rất ít người biết. Ngay bắt đầu hơi có khoa trương, nhưng cái này đích xác là hiện thực. Hoàng hậu nương nương cắn thật chặt môi đỏ, nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền, "Ngươi nếu là lừa gạt bản cung nhất định sẽ giết ngươi."
"Không có, thần tuyệt đối không lừa ngươi."
"Là thật rất khó chịu." Thần đã khó chịu sắp hít thở không thông. Ngô Trung Hiền ngồi dựa vào rửa mặt trong thùng, một bộ hữu khí vô lực, phi thường khó chịu biểu lộ. Hoàng hậu nương nương gặp Ngô Trung Hiền thật bệnh nghiêm trọng như vậy, liền cũng lựa chọn tin tưởng hắn.
"Cái kia,
vậy bản cung liền lấy tay thôi. Chỉ cần hoàng hậu nương nương ngài giúp thần, thần cảm kích nước mắt linh, không dám có ý khác." Hoàng hậu nương nương có chút mặt đỏ, thầm nghĩ Ngô Trung Hiền vẫn rất hiểu chuyện, không được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không nàng xoay người rời đi. Nhìn một chút khó chịu Ngô Trung Hiền, hoàng hậu nương nương cũng ngồi xuống. Cùng một thời gian, phòng ngủ bên ngoài, cách đó không xa Phong Trúc phòng ngủ. Giờ này khắc này, Phong Trúc đang dạy bảo Tiểu Tước Nhi tu luyện. Tiểu Tước Nhi cũng là tu luyện hạt giống tốt. Với lại Phong Trúc rất ưa thích cái này đáng thương nha đầu, đối nàng cũng tương đối để bụng, mấy ngày trước đây liền bắt đầu dạy bảo. Về phần Ngô Trung Hiền bị ám sát sự tình, Phong Trúc tự nhiên sớm liền phát hiện. Phong Trúc cũng nhìn thấy Ngô Trung Hiền gian phòng có thích khách đi vào. Chỉ là nàng dò xét đến tên thích khách kia thực lực cũng không mạnh, Ngô Trung Hiền có thể nhẹ nhõm phản sát, cho nên không có để ý. Dù sao, nàng cùng Ngô Trung Hiền một ngày trước mới lâm vào chiến tranh lạnh, đem tình cảm nói ra. Bọn hắn khả năng, chỉ để không có cùng một chỗ khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Trúc trong lòng không hiểu hiện lên một chút mất mát. Trống rỗng, phảng phất đã mất đi cái gì. Loại cảm giác này, tại nàng tự tay giết chết đã từng thích nhất người thường có qua. Khi nhìn đến cả nhà lao thiếu thi thể lúc, cũng từng có. Phong Trúc rất rõ ràng đây là cái gì tình cảm. Chỉ là nàng không muốn thừa nhận. Thích khách kia làm sao còn chưa đi ra. Phong Trúc nhìn xem Ngô Trung Hiền phòng ngủ phương hướng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết, lấy Ngô Trung Hiền thực lực hôm nay, hẳn là chỉ cần mấy hơi thời gian cũng đủ để giải quyết thích khách này. Như thế nào kéo lâu như vậy? Với lại lâu như vậy thời gian trôi qua, cũng nghe không được có chiến đấu thanh âm. Phong tỷ tỷ, ta học được ngài nói một tiếng kia. Phong tỷ tỷ ngài nhìn, ta cho ngài biểu diễn một lượt. Lúc này Tiểu Tước Nhi thanh âm để Phong Trúc hồi thần lại. Tiểu Tước Nhi cầm trong tay một thanh cùng thân thể nàng dài ngắn không sai biệt làm kiếm, bất quá là trọng lượng càng nhẹ kiếm gỗ. Tiểu Tước Nhi dù sao vừa học võ, hơn nữa còn là cái tiểu nữ hài, thể lực các phương diện đều rất kém cỏi, cầm không được trọng kiếm. Bất quá đối với Phong Trúc vị lão sư này tới nói, kiếm không trọng yếu, trọng yếu là luyện. Chỉ cần luyện, chỉ cần có ngày phú, bất kỳ kiếm đều có thể là mạnh nhất. Tựa như là Phong Trúc, không cầm kiếm, lại có thể đánh lui hai tên đại chu võ giả bảng bài danh phía trên cửa giả. Tiểu Tước Nhi cầm kiếm, múa bắt đầu. Một cái xinh đẹp kiếm hoa bốc lên. Mặc dù không cái gì nội lực ba động, nhưng kiếm chiêu lại là không tệ, ra dáng.
Không sai.
Phong Trúc hài lòng gật đầu. Rụt rè Tiểu Tước Nhi nghe được khích lệ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại lộ ra vui vẻ biểu lộ. Đều là Phong tỷ tỷ ngài giáo tốt. Tiểu Tước Nhi rất là hiểu chuyện. Phong Trúc cười nhạt một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh mở miệng, tiếp xuống dạy ngươi kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai so kiếm thứ nhất muốn khó hơn một chút, cần luyện nhiều chút thời gian. Hiện tại ta trước vì ngươi làm mẫu một lần, xem thật kỹ, nhớ kỹ. Phong Trúc nói xong, bắt đầu diễn luyện. Cùng một thời gian, hậu viện góc tường, một tiểu nữ hải chính cục ở chỗ này, nghiêm túc nhìn lén, lại ghi chép kiếm chiêu. Trong tay của nàng còn nắm một cây cành liễu làm thành giả kiếm. Nàng đang tại chiếu bầu vẽ hồ lô học tập kiếm tiên dạy cho Tiểu Tước Nhi kiếm chiêu. Kể từ khi biết Phong Trúc là kiếm tiên về sau, tiểu nữ hải liền vẫn muốn học tập kiếm pháp, tìm Ngô Trung Hiền cùng Đường Kim Hoàng đế báo thủ. Chỉ là, nàng không biết nên mở miệng như thế nào thỉnh giáo. Thẳng đến hai ngày trước nhìn thấy kiếm tiên đang dạy một cái khác cùng tuổi nữ hải, nàng ngay cả vội vàng đi theo học trộm bắt đầu, không dám bị phát hiện. Nàng sợ kiếm tiên không dạy mình học kiếm. Nhưng là, kiếm tiên thật không phát hiện được sao? Chương 86, hoàng hậu nương nương nôn khan, buồn nôn, phẫn nộ. Ngược lại là có chút kiếm đạo thiên phú. Phong Trúc mấy ngày trước đây, liền sớm đã chú ý tới học trộm tiểu nữ hải. Đồng thời từ Ngô Trung Hiền nơi đó biết được nữ hải danh tự. Tuần cá bột, Phong Trúc sở dĩ cũng không ngăn cản cá bột học trộm, cũng là xem ở nàng thân thế đáng thương phân thượng. Đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân, là Ngô Trung Hiền không để cho nàng dùng quản. Lúc đầu Phong Trúc không muốn để cho tuần cá bột học trộm, dù sao tiểu nha đầu này muốn giết Ngô Trung Hiền, không có thể bồi dưỡng. Nhưng Ngô Trung Hiền bản thân không ngần ngại chút nào. Đồng thời Ngô Trung Hiền cùng Phong Trúc nói qua mấy câu nói như vậy: "Ta muốn bồi dưỡng một đội tử sĩ, đồng thời cần các nàng thực lực rất mạnh.
Cái nha đầu này không sai, nàng có biến mạnh quyết tâm, cũng có ngày phú, chỉ cần nàng muốn giết ta, liền sẽ một mực cố gắng siêu việt ta, sẽ càng không ngừng mạnh lên. Cái này là một thanh kiếm tốt. Phong Trúc nghe xong, phát ra một cái chí mạng nghi vấn, ngươi không sợ nàng mạnh lên về sau giết ngươi? Nô Trung Hiền chỉ là cười cười, cũng không có giải thích thêm. Nhưng lấy Phong Trúc cảnh giới, tự nhiên là có thể hiểu được. Nô Trung Hiền phương pháp này là tuyệt hảo. Tiểu nha đầu này có một viên kiên định mạnh lên tâm, đích thật là một thanh có thể dùng kiếm. Về phần dùng xong sau vấn đề, cái kia muốn về sau mới biết. Trước mắt, nàng muốn siêu việt Ngô Trung Hiển, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Bất quá, chỉ cần có dạng này quyết tâm, cái kia tất nhiên sẽ không ngừng mạnh lên, cũng sẽ biến thành Ngô Trung Hiển kiếm. Đây là nhỏ yếu nàng không cách nào cải biến vận mệnh. Ai? Phong Trúc khẽ thở dài một cái một câu. Ngô Trung Hiển có khi thật sự là một cái đáng sợ lại âm tàng người. Nhưng hôm nay mình lại đối với hắn không cách nào chán ghét bắt đầu. Thậm chí mấy ngày không thấy, trong lòng cũng có chút không hiểu. Tựa như giờ phút này, Phong Trúc mặc dù nhìn như đang dạy Tiểu Tức Nhi học kiếm, nhưng ánh mắt một mực liếc nhìn Ngô Trung Hiển phòng ngủ phương hướng. Nàng có chút không hiểu lo lắng, thích khách vì sao còn chưa đi ra? Còn có Ngô Trung Hiển, vì sao thật lâu cũng không có phản ứng? Thích khách một đi ra, chứng minh Ngô Trung Hiển không có xảy ra việc gì. Có thể Ngô Trung Hiển một đi ra, cũng một phát ra bất kỳ thanh âm, chứng minh thích khách cũng không có việc gì. Cái kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nương nương, ngài, cẩn thận. Ai nha, hoàng hậu nương nương, hai cánh tay, không phải nắm không được. Hoàng hậu nương nương, sửa một cái móng tay a hạ, đối thần cũng không tốt. Ngô Trung Hiển tựa ở thùng gỗ một bên, từ từ nhắm hai mắt nói liên miên lải nhải, chỉ trỏ. Hoàng hậu nương nương vốn là đỏ mặt, nghe cái trán gân xanh dần dần bạo khởi. Nhịn không được. Ngươi im ngay. Bản cung làm sao lại hiểu nhiều như vậy? Ngươi nếu là không muốn, bản cung hiện tại liền đi. Ngươi chết tính toán. Ngô Trung Hiền liền vội vàng kéo hoàng hậu nương nương cánh tay ngọc, cười làm lành nói, đừng, thần không nói không nói, nương nương ngài tiếp tục. Hừ. Hoàng hậu nương nương đỏ mặt lạnh hừ một tiếng, quay đầu qua. Nhưng vẫn là giơ hai tay lên làm đồ ăn. Một tay xác thực mệt mỏi chút. Nửa canh giờ sau, Ngô Trung Hiền, ngươi bệnh làm sao còn chưa tốt ta? Nhanh. Lại là một canh giờ. Bản cung mệt mỏi. Hồi cung. Đừng, lập tức hoàng hậu nương nương. Lần nữa một canh giờ. A. Ngô Trung Hiển, bản cung muốn giết người tên con này. Không trách thần, đều là hoàng hậu nương nương chính ngài phải thêm nhanh. Ngô Trung Hiển mặt mũi tràn đầy vô tội giải thích. Hoàng hậu nương nương cắn thật chặt môi đỏ, trừng mắt Ngô Trung Hiển. Nếu như không phải trên mặt có giọt nước rơi, tuyệt đối sẽ để Ngô Trung Hiển sợ hãi. Người cái hỗn trướng. Bản cung liền không nên tin ngươi. Hoàng hậu nương nương xem xét Ngô Trung Hiển vẫn là như thế, lập tức khí đứng dậy liền đi. Cũng không sợ bại lộ. Ngô Trung Hiển cũng một lại cản, bởi vì hắn biết mình lại cản, hoàng hậu nương nương thật sẽ làm hắn. Lửa giận đã đến cực hạn. Hoàng hậu nương nương chỉnh lý tốt y phục dạ hành, cũng không quay đầu lại, đỏ mặt rời đi. Đến thời khắc này nàng mới phản ứng được, vừa rồi đến tột cùng là cỡ nào mất mặt. Nàng đương đương hoàng hậu, thế mà giúp thái giám chữa bệnh. Cái này không phải là ngự y sự tình sao? Đúng, ngự y y. Hoàng hậu nương nương vô cùng tức giận. Nàng lúc này liền đi tìm ngự y y. Hoàng hậu nương nương cũng rất mềm, với lại xinh đẹp, không thể so với Lạc Linh công chúa kém. Nam đại rửa mặt trong thùng như thánh nhân Ngô Trung Hiển, phát ra cảm thán như thế. Tuy nói lần này không có thể được đến hoàng hậu nương nương ưu ái, nhưng đã có rất lớn đột phá. So với trước đó tới nói, hoàng hậu nương nương ẩn đã đang thay đổi. Chỉ là hoàng hậu nương nương mình cũng một phát ra được. Ngô Trung Hiển thủ đoạn thật cao minh. Nho nhỏ hoàng hậu nương nương bị nhẹ nhõm nắm. Ngô Trung Hiển tại rửa mặt trong thùng nằm khôi phục trong chốc lát, bị mê choáng các cung nữ cũng tỉnh. Ngô Trung Hiển cũng không trách tội các nàng, để các nàng phục thị mình mặc quần áo xong. Đang tại Ngô Trung Hiển chuẩn bị đi ra cửa tìm Lạc Linh công chúa thời điểm, Tào Thái giám tìm tới cửa. Hơn nữa nhìn bắt đầu có chút nóng nảy bộ dáng. Ngô tổng quản, bệ hạ gọi ngài đi ngự thư phòng. Tào Thái giám vừa vào cửa liền thẳng vào chủ đề, đồng thời các loại cung nữ sau khi rời đi, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ngô tổng quản, bệ hạ nhìn ngài tin về sau, phi thường sinh khí. Ngài đợi chút nữa nhất định phải chú ý nói chuyện." "Tốt, tạ Tào công công chỉ điểm." Ngô Trung Hiển tự nhiên là nghĩ tới điểm này. Bất kỳ hoàng đế nhìn thấy phê bình mình ngôn luận đều sẽ sinh khí. Dù là trong lòng cho rằng thần tử nói rất đúng, nhưng đồng dạng sẽ sinh khí. Dù sao, nàng cho là mình là thiên tử. Cái gọi là thiên tử sao có thể cùng người bình thường bị phê bình? Ngược lại là muốn nhìn một chút, vậy hạ muốn làm chút gì? Ngô Trung Hiền thầm nghĩ lấy. Tào Chiêu Hạ, Tào Thái Giám cũng mang theo Ngô Trung Hiền đi tới ngự thư phòng. Hôn chướng Ngô Trung Hiền. Trong Đông Cung, Hoàng hậu nương nương chính nổi trận lôi đình, nàng đi tìm ngự y hỏi thăm phương pháp trị liệu. Đương nhiên, cũng không có nói rõ ràng là cho Ngô Trung Hiền trị liệu. Ngự y cũng không dám hỏi, bởi vì ngự y biết Hoàng hậu nương nương hỏi phương diện này sự tình, nhất định là vì bệ hạ a. Nếu không còn có thể là ai? Cho nên không chút do dự trả lời. Đồng thời lấy thầy thuốc góc độ giải thích, nghẹn lâu xác thực sẽ không tốt, nhưng không bị chết người, càng không đến mức đến bệnh nặng nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, có thể làm cho bệ hạ không nghẹn tự nhiên là tốt nhất. Đi qua ngự y một phen chuyên nghiệp phổ cập khoa học, hoàng hậu nương nương mặt âm trầm về tới Đông Cung. Ngồi ở chỗ đó càng nghĩ càng giận, nàng bị Ngô Trung Hiển cái kia hôn chứng lửa, nhất là nghe tới ngự y nói cái kia là phi thường phản ứng tự nhiên. Câu nói này thời điểm, hoàng hậu nương nương liền giận từ trong lòng lên, nhất là nghĩ đến Ngô Trung Hiển không chỉ có lừa mình, còn lấy được trên mặt cùng trên mái tóc. Buồn nôn hoàng hậu nương nương một mực làm mẹ, muốn nói hôn chướng Ngô Trung Hiển, bản cung tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng ngươi bất kỳ một câu, bản cung nhất định phải để ngươi tên khốn này thái giám rốt cuộc vung không được láo. Chương 87, giết dầu tế bẩn, hữu dụng không? Ngô Trung Hiển, kênh nào chuẩn bị như thế nào? Trong ngự thư phòng, Nô Trung Hiền chính trả lời bệ hạ vấn đề. Bẩm bệ hạ, thần hữu tâm, nhưng bất lực a. Thần viết ra chi tiết kế hoạch sách, cũng đã viết thư liên hệ công thâu gia công tượng, nhưng thiếu ngân lượng thực sự quá nhiều, công thâu gia đám thợ thủ công không nguyện ý tiếp này đơn, thần cũng không có cách nào. Cầu bệ hạ có thể đặt phê một bút kênh đào kiến trúc khoản, thần nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chu Nam Hoàng tĩnh tĩnh nhìn xem Nô Trung Hiền. Kênh đào kiến trúc khoản, ngay cả khoản tiền tên đều nghĩ kỹ. Khá lắm, lúc đầu chấm tìm ngươi là muốn cùng ngươi tính sổ, kết quả ngươi lại cùng chấm đòi tiền. Chủ đề chuyển di ngược lại là nhanh. Chu Nam Hoàng kém chút bị tức cười. Nàng chịu đựng lửa giận hỏi, vậy ngươi muốn nhiều thiếu ngân lượng? 500 triệu lượng bạc là đủ rồi. 500 triệu lượng bạc có thể làm cho đại chu số lượng của quân đội vượt lên mấy lần, có thể đánh tạo càng nhiều vũ khí trang bị, thậm chí còn có còn thừa. Nhưng từ Ngô Trung Hiền trong miệng nói ra, giống như tuyệt không nhiều. 500 triệu là đủ rồi. Chu Nam Hoàng sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, ngữ khí cũng 10 phần bình tĩnh nói ra, châm cảm thấy kênh đảo một chuyện có thể không cần nóng đội. Ngô Trung Hiền, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Trung Hiền chỗ nào nghe không ra, bệ dưới lập tức muốn bạo tẩu. Lúc này nghĩa chính ngôn từ mở miệng, thần cảm thấy bệ hạ nói đều đúng. Chu Nam Hoàng mắt nhìn Ngô Trung Hiền, hắn vẫn rất hiểu chuyện. Kỳ thật Chu Nam Hoàng cũng không phải là không muốn tu kênh đảo. Tu thông kênh đảo không chỉ có thể giải quyết phương Bắc đại hạ, còn có thể giải quyết phương Nam đại úng lụt, tuyệt đối là vạn thế cơ nghiệp. Chỉ là bây giờ đại chu tài lực thực sự là có hạn, không có khả năng hiện tại đi đào kênh đảo. Suy tư trong chốc lát, Chu Nam Hoàng mở miệng, chấm lại phát 200 vạn lượng bạch ngân, 50.000 gánh lương thực, trước cấp cứu. Bệ hạ lòng mang thiên hạ, thần thay thiên hạ chăm họ tạ bệ hạ. Ngô Trung Hiền chắp tay thổi phồng. Chu Nam Hoàng không để ý đến Ngô Trung Hiền thổi phồng, theo dõi hắn, hỏi tiếp, Ngô Trung Hiền, ngươi cảm thấy trừ cái đó ra, còn có những phương pháp khác có thể giải quyết phương Bắc vấn đề sao? Chấm muốn phương Bắc chí ít trong 3 năm, không còn xuất hiện nạn đói vấn đề. Tự nhiên có. Ngô Trung Hiền không chút do dự trả lời. Tào Thái giám cũng nhìn lại. Ngô tổng quản nhanh như vậy, đã có thể tu cái nào, lại có thể trị liệu đất hoang cùng đại hạ. Nói, Ngô Trung Hiền trong mắt lạnh lùng, há mồm chậm rãi phun ra bốn chữ, giết giàu tế bẩn. Chu Nam Hoàng nghe nói như thế, con ngươi khẽ híp một cái, nhìn xem Ngô Trung Hiền hỏi, như thế nào giết? Giết hết phương Bắc lục phẩm trở lên tất cả tham quan. Sau đó thừa dịp khoa cử đại khảo, đổi một nhóm quan mới viên thượng bị. Đồng thời đem chém giết tất cả tham quan toàn bộ xét nhà. Đem xét nhà đoạt lại toàn bộ tiền tài trao đổi thành lương thực, sau đó từ kinh thành quân đội tự mình cấp cho phương Bắc bách tính. Tuyệt đối không thể vận dụng phương Bắc bất kỳ quân đội, cũng không có thể trực tiếp cấp cho tiền tài. Ngô Trung Hiền nói một hơi, dừng một chút, giải thích nói, nguyên nhân chính là dù là giết lại nhiều tham quan, cũng sẽ có càng nhiều tham quan tiếp nhận, nhân tính là chịu không được dụ hoặc, cho nên không có thể trực tiếp phát đại lượng tiền tài, nếu không còn sẽ có người đỉnh lấy rơi đầu lớn phong hiểm tiếp tục tham ô. Với lại cho dù là phát tiền, bách tính cầm tới tiền cũng vô dụng. Bởi vì phương Bắc các thương nhân đem lương thực giá cả sách quá cao, phổ thông bách tính hoa mấy lượng bạc khả năng đều không kịp ăn một bữa cơm no. Cho nên nhất định phải từ quân đội đi mua sắm lương thực, dạng này các thương nhân mới không dám lung tung tăng giá, mới có thể mua được giá thấp lương thực. Với lại như vậy thao tác, cũng có thể bảo chứng mỗi một hộ bách tính đều có thể dẫn tới lương thực, không có tham ô tình huống xuất hiện. Nô Trung Hiền phen này phân tích, để Tào Thái giám kém chút nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nô tổng quản mạch suy nghĩ quá rõ ràng, có thể trong thời gian ngắn nói ra như vậy rõ ràng phương pháp, chứng minh Nô Trung Hiền là thật có tài học, trong đầu hắn có cái gì. Chu Nam Hoàng cũng là khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. Bất quá, nàng ngay sau đó lại hỏi, giết giàu tế bẩn, thật có thể giải quyết triệt để phương Bắc đất hoang vấn đề sao? Không thể. Nô Trung Hiền chắc chắn lắc đầu, giết giàu giàu không đi, cứu bẩn bẩn không rời. Chu Nam Hoàng suy tư hạ câu nói này, khẽ gật đầu, biểu thị nói có lý, sau đó liền nhìn chằm chằm Ngô Trung Hiền hỏi. Đã như vậy, vậy tại sao còn phải giết phương Bắc đám kia quan viên? Ngươi biết giết hết tất cả lục phẩm trở lên quan viên sẽ có hậu quả gì không sao? Giết hết lục phẩm lấy thượng quan viên, cái này có thể không phải chỉ là nói xuông. Lục phẩm lấy thượng quan viên, liền là chân chính đại quan. Giết hết tất cả lục phẩm lấy thượng quan viên, phương Bắc trực tiếp mất đi tầng quản lý. Toàn bộ phương Bắc đều sẽ loạn. Coi như có thể kịp thời điều tới một nhóm quan viên, nhưng bọn hắn không hiểu rõ phương Bắc thế cục, rất có thể còn không bằng những này tham quan quản lý tốt. Ngay bắt đầu không hợp thói thường, nhưng sự thật liền là như thế. Cho dù là tham quan, cũng có nhất định bản sự. Có thể trở thành lục phẩm trở lên quan viên, đều là đi qua khoa cử tầng tầng khảo hạch, từng bước một từ tầng dưới chốt bò lên. Cũng không thiếu có trực tiếp không hàng, nhưng thực lực vẫn phải có. Bởi vậy, một khi giết hết lục phẩm lấy thượng quan viên, rất có thể dẫn phát phương Bắc đại loạn. Đến lúc đó đất hoang tăng thêm đại loạn, phương Bắc liền triệt để không cứu nổi. Nô Trung Hiền phương pháp này rất tốt, cũng thật không tốt. Không có cái gọi là thất bại, trừ phi không tiếp tục thử nghiệm nữa. Nô Trung Hiền cùng bệ hạ đối mặt, không sợ hai chút nào cao giọng, ôm lớn nhất hy vọng, là cố gắng lớn nhất, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nhân sinh sự nghiệp to lớn thành lập, không tại có thể biết, chính là tại có thể làm. Vì cái gì ngươi luôn luôn nhiệt huyết như vậy a? Tào Thái giám đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Nô Trung Hiền cái này vài câu nóng máu, càng làm cho Chu Nam Hoàng vị hoàng đế này không có cách nào cự tuyệt. Thân là hoàng đế, thích nhất liền là loại này có tư tưởng, có chủ kiến, có cảm xúc, còn có thể kéo theo cảm xúc thần tử. Nàng thật không có cách nào cự tuyệt Ngô Trung Hiền. Tốt, chấm đồng ý ngươi đề nghị này. Chu Nam Hoàng đứng lên, xem như tỏ thái độ. Tạ bệ hạ. Ngô Trung Hiền chắp tay. Sau đó hắn lại nói ra, bệ hạ, nếu như ngài muốn triệt để thu hồi binh quyền, thần cho rằng cần muốn rèn đúc một chi chuyên thuộc về ngài quân đội. Ân, có ý tứ gì? Chu Nam Hoàng khẽ nhíu mày. Chuyên thuộc về hoàng đế quân đội, đó không phải là Long Hộ Vệ sao? Trong hoàng thành không ai không biết, không người không hiểu, Long Hộ Vệ là hoàng gia trung thành nhất quân đội. Ngô Trung Hiền giải thích nói, mặc dù bệ hạ ngài có Long Hộ Vệ, nhưng Long Hộ Vệ dù sao số lượng có ít, lại đã bị tất cả đại thần biết được, không cách nào chuẩn xác dò xét tin tức. Bệ hạ hiện tại cần chính là một chi có thể trong bóng tối thu thập tình báo, giám thị trong triều đình hết thảy đại thần quân đội, đồng thời không bị bất luận kẻ nào biết rõ bọn hắn tồn tại. Dạng này mới có thể thu thập được chân chính tin tức, từ đó làm đến chủ động. Chủ động, hai chữ này rất trọng yếu. Chu Nam Hoàng bây giờ quá bị động. Nàng mặc dù có Long vệ, nhưng Long vệ tồn tại đã bị những đại thần khác biết, cho nên đám đại thần rất thông minh sẽ không bại lộ bí mật gì cho Long vệ. Điều này sẽ đưa đến Chu Nam Hoàng mặc dù tại bố cục, nhưng trên thực tế một mực bị nắm mũi dẫn đi. Đương nhiên, Chu Nam Hoàng cũng không phải là không có nghĩ tới tổ kiến một chi vụn trộm quân đội, nhưng không dễ dàng a. Nàng một có thể sử dụng tâm phúc, phổ thông tướng quân ai dám dùng? Không chừng là cái nào đó đại thần quân cờ. Với lại nếu là thống lĩnh chi quân đội này người dẫn đầu thực lực không đủ mạnh, uy nghiêm không đủ cao, rất có thể sẽ bị phản vệ. Cho nên Chu Nam Hoàng chỉ có thể từ bỏ. Lại không nghĩ tới hôm nay bị Ngô Trung Hiền lần nữa nhắc lên viễn cổ kế hoạch. Cái này khiến nàng cũng động tâm tư. Chương 88, Ngô Trung Hiền, Tây Hán Hang Công. Lạc Linh công chúa tính cách càng ngày càng tốt. Chấp liền phong ngươi Ngô Trung Hiền là Tây Hán Hang Công. Kể từ hôm nay bắt đầu chế tạo Tây Hán, giám thị đại chu cảnh nội hết thảy quan viên, từ nhất phẩm cho tới cửu phẩm, phàm là triều đình quan viên đều là muốn giám thị. Tây Hán tất cả mọi người nhất định phải là thái giám, lại cần tuyệt đối trung tâm. Chấp ban thưởng Tây Hán trưởng quản hình ngục, giao phó tuần tra xem xét truy bắt quyền lực, hạ thiết trấn phủ ti, xử lý chính xác, bắt, thẩm vấn hoạt động, lại không trải qua tư pháp bộ môn. Chu Nam Hoàng một hơi nói ra Tây Hán bố trí cùng quyền lực. Có thể thấy được nàng đã sớm có ý nghĩ, chỉ là mượn nhờ Ngô Trung Hiền lòng này bụng thực hành. Tây Hán. Ngô Trung Hiền nghe được danh tự này, mặt lộ vẻ quái dị, có chút không hiểu quen thuộc. Ngô Trung Hiền cảm thấy, mình khả năng tại tương lai không xa, phải dùng tiến lên thế một câu kia danh ngôn. Một bên Tào Thái giám cúi đầu, yên tĩnh nghe bệ hạ tuyên đọc Tây Hán bố trí, nhưng trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Hắn hôm nay nghe được cơ mật, với lại phi thường đáng sợ cơ mật. Nếu là Tây Hán bí mật truyền đi, Đại Chu chắc chắn đại loạn. Cái này Tây Hán thiết lập, hiển nhiên là bệ hạ muốn đối văn võ bá quan hạ thủ. Với lại Ngô Trung Hiền lần nữa thăng chức, trực tiếp trở thành Hán công. Tây Hán Hang Công. Ngô Trung Hiền lúc đầu quyền lực liền lớn, bây giờ khống chế Tây Hán, có được dạng này một chi đặc quyền quân đội về sau, quyền lực càng thêm đáng sợ. Tây Hán phụ trách sưu tập tình báo, sưu tập đại thần chứng cứ phạm tội, sau đó làm Hang Công, Ngô Trung Hiền có thể có lý do trực tiếp chạm đại thần. Không có khe hở dính liền, với lại đám đại thần đối mặt bằng chứng không có chút nào phản kháng lý do. Ngô Trung Hiền trở lại hoàng cung ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã ngay cả thăng mấy cấp. Tào Thái giám trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn biết bệ hạ là thật muốn trọng dụng Ngô tổng quản. Mấy ngày bên trong không ngừng tăng lên chức quan, còn giao phó lớn như thế quyền lực, tuyệt đối là muốn. Đây chính là mạ vàng chỗ tốt ta. Quan văn cung cấp trị quốc can dân phương án, võ tướng trên chiến trường chinh chiến giết địch. Đây là tiêu chuẩn cách lên cấp, vô luận bất kỳ thời đại đều thông dụng. Nếu là Ngô Trung Hiền không đi phương Bắc, Chu Nam Hoàng định không sẽ tín nhiệm hắn như thế, cũng sẽ không biết Ngô Trung Hiền có xuất sắc năng lực, cũng không có lý do gì cho hắn thăng chức. Dù sao vô luận như thế nào, muốn thể hiện ra đầy đủ năng lực, hoàng đế mới có thể cho người thăng chức. Nếu không nữa thì coi như không có năng lực, tối thiểu cũng muốn làm bộ đi động một cái, hoàng đế mới có thể có lý do trọng dụng. Dù là làm hoàng đế, Chu Nam Hoàng cũng vô pháp tùy tâm sử dụng. Đây cũng là nàng muốn tập trung hoàng quyền nguyên nhân. Làm Ngô Trung Hiền rời đi ngự thư phòng thời điểm, đã là giữa trưa. Đói bụng, Ngô Trung Hiền trong đầu có chút loạn, quyết định trước đi ăn cơm nuốt một bữa. Đầu tiên là Tây Hán thành lập, tiếp theo là kênh đảo công trình, cuối cùng liền là bắt đầu thanh lý Đại Chu vương triều bên trong mục nát tham ô. Suy nghĩ trong chốc lát, Ngô Trung Hiền tiến về Lạc Linh công chúa tẩm cung. Phương Bắc quan viên có một phần là Lạc Linh bên này thế lực, thanh lý thời điểm có thể lưu lại một bộ phận không tham ô, phẩm hạnh không sai quan viên tiếp tục dùng đến. Bất quá cái này cần Chu Lạc Linh ra một phần kỹ càng danh sách, miễn cho bị Chu Nam Hoàng một hơi toàn mưng. Trong ngự thư phòng, Chu Nam Hoàng ngồi trên ghế, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này Ngô Trung Hiền lại quên cùng hắn tính sổ. Nữ đế bệ hạ có chút ảo não. Lúc đầu tìm Ngô Trung Hiền đến ngự thư phòng là vì tính buổi sáng lá thư này sổ sách. Ai ngờ nàng lại vẫn cho Ngô Trung Hiền thăng lên quan cùng khen thưởng. Nữ đế bệ hạ dựa vào ghế, xoa huyệt thái dương, có chút phiền não. Cái này Ngô Trung Hiền chỗ nào đều tốt, liền là quá lớn mật. Lời gì cũng dám nói. Mặc dù tại trình độ nào đó tới nói, đây là chuyện tốt. Dù sao hoàng đế đâu cần mấy cái dám nói thật ra, có can đảm trực diện Long Uy thần tử. Ngô Trung Hiền a Ngô Trung Hiền, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Chu Nam Hoàng ánh mắt lấp lóe. Nếu là Tây Hán thật có thể thiết lập đến 3 năm, nhiều nhất 3 năm, nàng liền có thể đem hoàng quyền tập trung một bộ phận lớn. Bây giờ còn có Lạc Linh hoàng muội ủng hộ, thực hành kế hoạch tốc độ có thể càng nhanh. Lại có 3 năm, Đại Chu cũng liền không cần sợ cái kia Đại Ngụy Vương hướng xâm lấn. Chỉ là Chu Nam Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, không có thời gian 3 năm. Ngay tại tối nay, nàng thu vào một đầu chấn kinh Thần Châu đại lục tin tức. Không chỉ là Chu Nam Hoàng, cùng một thời gian, Thần Châu đại lục các đại vương triều cùng các nước chư hầu đều thu vào tin tức. Bởi vì cái tin tức này nội dung là Đại Tần Vương triều xuất binh, 1 triệu hắc thiết cưỡi xuất binh Đại Minh Vương triều. Ban đêm, Lạc Linh trong tẩm cung ăn cơm tối xong, Ngô Trung Hiền chính gối đuổi tại Lạc Linh công chúa cặp đùi đẹp, thưởng thụ lấy công chúa điện hạ xoa bóp. Đương nhiên, công chúa điện hạ giờ phút này là một thân quý công tử nam trang. Dù sao ngoại trừ Ngô Trung Hiền bên ngoài, nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết sự chân thật của nàng đừng. Nếu không liền đã mất đi giúp chủ nhân tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Điều này sẽ đưa đến Lạc Linh công chúa một bộ nam trang, cao mã vị nam tử tuấn mỹ hình tượng để Ngô Trung Hiền gối đuổi thời điểm, nhìn lên đến tựa như một tuấn mỹ nam nhân, một tuấn mỹ thái giám. Trong lúc nhất thời trong cung thái giám cùng các cung nữ càng thêm xác nhận Lạc Linh điện hạ ưa thích thái giám tin tức. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì bí ẩn tin tức, bởi vì Lạc Linh điện hạ ưa thích thái giám tin tức đã sớm truyền ra. Mặc dù rất nhiều người biểu thị có chút nặng miệng cũng không hiểu, nhưng cũng không có ngăn lại.
À đúng, có một người ngăn lại,
là Chu Bình Vương,
làm Chu Lạc Linh phía sau ủng hộ lớn nhất người.
Hy vọng Chu Lạc Linh leo lên hoàng vị Bình Vương gia, tự nhiên không hy vọng chất nhi có như vậy biến thái yêu thích, nếu không truyền đi ảnh hưởng không tốt, thậm chí khả năng ảnh hưởng hoàng vị. Chu Bình Vương còn ước qua Ngô Trung Hiền đi hắn trong phủ đàm phán. Ngô Trung Hiền trực tiếp cự tuyệt.
Mặc kệ ngươi,
hắn cũng không có Long Dương chuyện tốt.
Chủ nhân, dễ chịu sao?
Lạc Linh công chúa ngọc thủ một bên tại Ngô Trung Hiền huyệt thái dương chỗ xoa bóp, nhẹ giọng hỏi.
Có thể ngọt có thể mặn có thể biến đổi thái, càng có thể nằm miệng.
Tổng kết một cái, đây chính là ngạo kiểu thuộc tính có hết thể tính cách.
Không thoải mái, ngươi tuyệt không đủ chuyên nghiệp.
Ngô Trung Hiền không chút khách khí phê bình.
Lạc Linh công chúa không cho phép cung nữ cùng cái khác thái giám đụng Ngô Trung Hiền.
Ngạo kiều tham muốn giữ lấy đã ẩn ẩn biểu hiện ra.
Ngô Trung Hiền trong lòng cũng là bất đắc dĩ.
Ngạo kiều làm như thế nào dạy dỗ đâu?
Thuộc về là xưa nay chưa từng có a.
Nằm miệng ngạo kiều thật không có dạy dỗ án lệ thành công.
Chỉ ít Ngô Trung Hiền chưa từng nhìn thấy.
Mặc dù Ngô Trung Hiền có thể tạo phục Lạc Linh công chúa, để nàng ngoan ngoãn nghe lời,
nhưng lại không có cách nào để nàng cải biến tính cách.
Ngô Trung Hiền sở dĩ dùng 33 ngày, liền để Lạc Linh công chúa yêu mình, không thể rời bỏ mình, chủ yếu cũng quy công cho Lạc Linh bệnh của mình tiểu tính cách.
Bởi vì thiếu tình cảm, cho nên khát vọng tình cảm.
Một khi có được tình cảm, tuyệt đối không cho phép mất đi.
Cho nên muốn cải biến tính cách của nàng, khó như lên trời.
Khó mà nhập lục địa thần tiên.
Không, phải nói, khó mà phi thăng.
Chủ nhân, người ta về sau sẽ học mà.
Ngài đừng ghét bỏ chó cái có được hay không?
Lạc Linh công chúa làm nũng.
Cái này cùng người khác thái giám cùng cung nữ não bổ hoàn toàn không giống.
Cung nữ cùng bọn thái giám coi là Lạc Linh điện hạ là cường thế một phương, Ngô Trung Hiền là điện hạ, nhỏ đồ chơi.
Nhưng trên thực tế, hoàn toàn tương phản.
Công chúa điện hạ vì một tên thái giám thậm chí nguyện ý đi học tập chuyên nghiệp xoa bóp.
Đương nhiên, thái giám cùng cung nữ cũng không thể nào thấy được một màn này.
Ngô Trung Hiền cũng không để ý những này, từ từ nhắm hai mắt một bên hưởng thụ xoa bóp, nhẹ giọng mở miệng.
"Lạc Linh, Đại Tần Vương triều hướng Đại Minh Vương triều xuất binh.
Việc này, ngươi thấy thế nào?"
Chương 89, Thái y, chúc mừng hoàng hậu nương nương có tin mừng.
"Mang thai."
"Chủ nhân, ngài đừng têu Lạc Linh, trực tiếp gọi cho cái có được hay không?
Không phải người ta tuyệt không vui vẻ."
"Ngô Trung Hiền,
ta một cái đồ biến thái đều cảm thấy ngươi quá biến thái.
Có ít người tính cách chính là như vậy, ưa thích bị nhục cảm giác."
Tựa như có người thích xem vớ đen vớ trắng, còn có người ưa thích viền đen.
Kỳ thật ý nào đó tới nói là giống nhau.
Chỉ bất quá Lạc Linh công chúa ít về quá mức nhỏ chúng, cũng không bị thế tục sở đãi gặp.
May mắn thế giới này không có mạng lạ, nếu không Ngô Trung Hiền thật muốn bị nhiệt tâm dân mạng khiển trách đến chết.